Chương 241, thần bí linh điền bên trong thu hoạch khổng lồ. Chương 241, thần bí linh điền bên trong thu hoạch khổng lồ. Khương Hạo cùng Đan Mục Tử ngồi ở linh điền bên dưới, bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu trong tay ngọc giản. Trong ngọc giản ghi lại trận pháp đồ phổ phức tạp mà tinh diệu, mỗi một đường, mỗi một cái điểm đều ẩn chứa thâm ảo trận pháp nguyên lý. Hai người đều không phải là trận pháp phương diện người trong nghề, đối mặt cao như vậy sâu trận pháp, cũng không nhịn được cảm thấy có chút phí sức. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hai người trên trán dần dần rịn ra mồ hôi mịn. Bọn hắn không ngừng mà thử nghiệm lý giải trong ngọc giản trận pháp, tính toán tìm được phá giải lưới ánh sáng phương pháp. Nhưng mà, càng là xâm nhập nghiên cứu, bọn hắn càng là cảm thấy trận pháp này thâm bất khả trắc. Ngay tại hai người cơ hồ muốn lúc buông tha, Khương Hạo đột nhiên hai mắt tỏa sáng, hắn tựa hồ phát hiện trong trận pháp một cái điểm mấu chốt. Hắn nhanh chóng đem phát hiện này nói cho Đan Mục Tử, hai người bắt đầu dựa theo cái này điểm mấu chốt một lần nữa xem kỹ toàn bộ trận pháp. Ở đây, tiết điểm này tựa hồ là toàn bộ trận pháp đầu mối then chốt. Nếu như chúng ta có thể khống chế tiết điểm này, có lẽ liền có thể ảnh hưởng đến toàn bộ lưới ánh sáng vận hành. Khương Hạo chỉ vào trong ngọc giản một cái đặc thù tiêu ký nói, bàn về tuổi tác, Đan Mục Tử so Khương Hạo sống lâu cũng không chỉ 200 năm, nhưng thật nếu bàn về đối với trận pháp lý giải, nhưng vẫn là Khương Hạo mạnh hơn một ít. Nếu như Khương Hạo không thuận theo dựa vào chính mình lý giải, hoàn toàn đi tham khảo thần binh đạo tông trong truyền thừa trong trận pháp cho, đoán chừng những thứ này đều không làm khó được Khương Hạo, chỉ là Khương Hạo không phải tới rồi tuyệt lộ cũng không tính làm như thế. Hơn nữa Khương Hạo đem loại này bị nhốt tao ngộ, cũng trở thành lịch luyện một bộ phận. Đan Mục Tử cẩn thận quan sát trong chốc lát, nhẹ gật đầu, có đạo lý, chúng ta có thể thử nghiệm dùng linh lực đi ảnh hưởng tiết điểm này, xem phải chăng có thể phá giải lưới ánh sáng. Hai người quyết định liên thủ, đem linh lực tập trung ở cái kia tọa độ mấu chốt bên trên. Theo lấy bọn họ linh lực dần dần rót vào, quang mới bắt đầu xuất hiện biến hóa vi diệu. Nguyên bản chặt chẽ quang mới bắt đầu xuất hiện một tia bừng lỏng, cái này để cho hai người thấy được hy vọng. Nhưng mà, liền tại bọn hắn sắp thành công thời điểm, lưới ánh sáng đột nhiên phát ra hào quang chói sáng, một cỗ cường đại lực phản chấn đem hai người linh lực bắn ngược trở về. Hai người bị cỗ lực lượng này chấn động đến mức bay ngược ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất. Khụ khụ. Đan Mục Tử ho khan, từ dưới đất bò dậy, khóe miệng của hắn tràn ra một vệt máu. Khương Hạo tình huống cũng không khá hơn chút nào, sắc mặt của hắn tái nhợt, rõ ràng cũng là được sự đả kích không nhỏ. Xem ra chúng ta còn đánh giá thấp trận pháp này uy lực. Đan Mục Tử cười khổ nói. Khương Hạo trong mắt lập lòe bất khuất quan mang, chúng ta không thể từ bỏ, khả năng này là chúng ta cơ hội duy nhất. Chúng ta nhất thiết phải tìm được phương pháp chính xác, phá giải trận pháp này. Hai người lần nữa ngồi xuống, bắt đầu một lần nữa xem kỹ trong ngọc giản trận pháp đồ phổ. Bọn hắn biết, chỉ có triệt để hiểu được trận pháp này, mới có thể tìm được phá giải chi đạo. Đúng lúc này, Khương Hạo ánh mắt lần nữa rơi vào gốc kia tản ra tia sáng kỳ dị, hơn nữa trên phiến lá có trận văn linh dược bên trên. Hắn đột nhiên ý thức được, gốc cây này linh dược tồn tại, khả năng cùng toàn bộ trận pháp có liên hệ nào đó. Có lẽ, gốc cây này linh dược chính là phá giải trận pháp mấu chốt. Hắn đem ý nghĩ này nói cho Đan Mục Tử, hai người quyết định lần nữa nếm thử tiếp cận gốc kia linh dược. Lần này, bọn hắn càng cẩn thận e dè hơn, đồng thời cũng càng thêm kiên định quyết tâm. Bọn hắn biết, khả năng này là bọn hắn hy vọng cuối cùng. Chỉ có thành công phá giải trận pháp mới có thể thu được gốc kia chân quý linh dược, cũng mới có thể từ hoàn cảnh khó khăn này bên trong thoát thân. Khương Hạo cùng Đan Mục Tử một lần nữa điều chỉnh sách lược, bọn hắn quyết định không rồi trực tiếp đối kháng trận pháp sức mạnh, mà lần đếm thử cùng trong trận pháp linh lực tiến hành câu thông hòa hợp điều. Bọn hắn cho rằng, tất nhiên gốc cây này linh dược cùng trận pháp có liên hệ mật thiết, như vậy thông qua linh dược có lẽ có thể tìm được cùng trận pháp và hài hòa cùng tồn tại phương pháp. Theo thời gian rời đổi, linh dược quang mang bắt đầu trở nên càng thêm sáng tỏ, mà Khương Hạo cùng Đan Mục Tử cũng cảm thấy một cỗ ấm áp sức mạnh từ trong linh dược tản mắt ra, cùng bọn họ linh lực đan vào một chỗ. Cỗ lực lượng này tựa hồ tại dẫn đạo bọn hắn, nói cho bọn hắn như thế nào cùng trong trận pháp linh lực tiến hành giao lưu. Đột nhiên, linh dược quang mang đạt đến đỉnh điểm, đồng thời trên phiến lá trận văn cũng bắt đầu tỏa sáng, một vệt sáng từ thảo dược bên trong bắn ra, xông thẳng tới chân trời. Cùng lúc đó, toàn bộ linh điền trận pháp cũng bắt đầu phát sinh biến hóa, lưới ánh sáng dần dần biến nhu hòa, không còn như vậy có tính công kích. Khương Hạo cùng Đan Mục Tử liếc nhau, bọn hắn đều thấy được trong mắt đối phương kinh hỉ. Bọn hắn biết, đây là bọn hắn phá giải trận pháp thời khắc mấu chốt. Hai người lập tức tập trung tinh thần, đem toàn bộ linh lực đều tập trung ở chùm sáng kia bên trên, tính toán thông qua nó tới khống chế toàn bộ trận pháp. Khi bọn hắn cùng dưới sự cố gắng, quang mới bắt đầu dần dần tiêu tan, cuối cùng hoàn toàn tiêu thất trong không khí. Hai người cuối cùng thành công phá giải trận pháp, thu được tự do. Bọn hắn nhanh chóng hướng đi gốc kia linh dược, cẩn thận từng ly từng tí đem hắn hái xuống. Linh dược vừa rời đi thổ nhưỡng, lập tức tản mát ra càng thêm mãnh liệt linh lực ba động, xác nhận nó thật phi phàm phẩm. Gốc cây này linh dược có 4 cái cây cùng rễ cây tương liên, Khương Hạo cùng Đan Mục Tử một người điểm 2 cây, bọn hắn đem linh dược dùng ngọc hạp sắp xếp gọn đồng thời dán lên phong ấn phụ lục về sau, riêng phần mình thu vào trong túi càn khôn, trong lòng hai người tràn đầy vui sướng. Bọn hắn biết, gốc cây này linh dược giá trị vượt xa tưởng tượng của bọn hắn, nó không chỉ có thể trợ giúp bọn hắn tăng cao tu vi, thậm chí còn có thể giúp bọn hắn để thăng trận pháp tạo nghệ. Mà lúc này, phía trước xuất hiện vị tiền bối kia hư ảnh lại cũng không có xuất hiện nữa. Hai người hướng về hư không chắp tay cúi đầu, lấy đó cảm tạ. Tại cảm tạ vị nào lão giả thần bí cấp cho cơ hội về sau, hai người quyết định đem nơi này linh dược ngắt lấy phía sau liền rời đi nơi đây. Bọn hắn biết, lần này tầm bảo mặc dù tràn đầy nguy hiểm, nhưng là để bọn hắn thu hoạch cực lớn. Đặc biệt là những thứ này linh dược đều là do phía trước trong tu chân giới chưa từng thấy qua, trong đó giá trị có thể tưởng tượng được. Hai người ước hẹn, những thứ này linh dược đem lưu trên tay chính mình nghiên cứu và bồi dưỡng, tuyệt không đem trong tay linh dược chạy vào trên phố, bằng không đem sẽ mang đến cho mình phiền toái cực lớn. Trước lúc rời đi, Thương Hạo cùng Đan Mục Tử lần nữa quay đầu liếc mắt nhìn cái kia phiến linh điền, trong lòng tràn đầy cảm khái. Hai người rời đi phương hướng đồng thời không giống nhau. Đan Mục Tử là hướng về Duyệt Thành phương hướng bay đi, hắn cần phải nhanh một chút tìm kiếm có thể tra duyệt đến cổ tịch, đem trong tay linh dược cho phân biệt được. Trong lòng của hắn ẩn ẩn có dự cảm, mình liệu có thể tại Thọ Nguyên gần tới phía trước tiến thêm một bước, toàn bộ hy vọng liền ký thác vào những thứ này linh dược lên, mà Khương Hạo nhưng là hướng về Tây Lân vực trung bộ vị trí bay đi, trung bộ khu vực thuộc về trận đạo các phạm vi thế lực, hắn tại những địa phương kia có thể rất dễ dàng mà tìm được trở về khí vận tông truyền thống trận. Hắn tính toán trở lại tông môn phía sau bắt đầu tiến hành hai cái giai đoạn bế quan, lần thứ nhất bế quan xuất quan này chính là hắn khiêu chiến tông môn trúc cơ phong vân bảng thứ 6 thời khắc. Tiếp đó bắt đầu lần thứ 2 bế quan, mà lần nữa xuất quan này chính là đi tới Hằng Thiên bí cảnh thời điểm. Chương 242, trận đạo tiên đằng chương 242, trận đạo tiên đằng Khương Hạo vừa hướng lấy trận đạo các phương hướng bay đi, vừa đem lần này lấy được tất cả linh dược đều tiện đưa vào trong không gian. Hắn dùng thần niệm gọi nguyên bảo đi ra, để nó tốt dễ phân biệt một chút những thứ này chân quý linh dược, đồng thời kịp thời đem những thứ này linh dược trước tiên bồi dưỡng đến hỗn độn tiên thổ trong linh điển chờ hắn trở lại động phủ sau đó, lại tìm nó cặn kẽ giải. Khương Hạo không lo được nguyên bảo một mặt bộ dáng khiếp sợ, vẫn là hướng về phía trước ngự kiếm mà đi. Nguyên bảo, xem như luyện đan lô linh khí khí linh, nắm giữ nhận ra tất cả loại linh dược thiên phú. Nó vừa xuất hiện, liền bị Khương Hạo đưa vào không gian linh dược hấp dẫn. Cứ việc nguyên bảo trên mặt đã lộ ra chấn kinh chi sắc, nhưng nó rất nhanh liền khôi phục chuyên nghiệp thái độ, bắt đầu hưng phấn lại nghiêm túc phân biệt lên mỗi một dạng linh dược. Khương Hạo đang phi hành ở bên trong, thông qua thần niệm cùng nguyên bảo câu thông. Nguyên bảo, những thứ này linh dược đều vô cùng chân quý, ngươi muốn đem nó nhóm nhận ra đến, tiếp đó cẩn thận bồi dưỡng, hy vọng toàn bộ đều có thể đào tạo thành công. Khương Hạo thông qua thần niệm dặn dò. Nguyên bảo nhẹ gật đầu, nó biết những thứ này linh dược ý vị như thế nào. Nó cẩn thận từng ly từng tí đem linh dược trước tiên cây ghép đến hỗn độn tiên thổ linh điền ở bên trong, tiếp đó sẽ chậm chậm đi dần dần nhận ra. Tại nguyên bảo bận rộn đồng thời, Khương Hạo tiếp tục ngự kiếm phi hành, hắn chờ mong những thứ này linh dược có thể đưa đến chỗ đại dụng. Hắn biết những thứ này linh dược đem đối với tu luyện của hắn rất có ích lợi, thậm chí có thể trợ giúp hắn ở đây Hằng Thiên bí cảnh mở ra phía trước đột phá cao hơn bình cảnh. Mấy canh giờ về sau, Khương Hạo cuối cùng thấy được một thành trì hình dáng, bay gần một nhìn là một tòa tên là Hiên Linh thành trì. Khương Hạo cũng không nhìn thấy có tu sĩ tại trên thành trì khoảng không ngự kiếm phi hành, chứng minh tòa thành trì này có cấm bay cấm chế, không cho phép tu chân giả tại trên thành trì khoảng không phi hành. Thế là Khương Hạo liền rơi xuống đội băng, hướng về cửa thành đi đến. Hắn cần muốn tiến vào trong thành, thông qua trong thành truyền tống trận trở lại khí vận tông. Khương Hạo đi đến cửa thành, phát giác có hai tên tụ khí kỳ thủ thành tu sĩ đang kiểm tra tiến người ra thành nhóm. Cửa thành người ra vào cũng không nhiều, hắn đi ra phía trước, đưa lên mình khí vận tông đệ tử lệnh bài thân phận. Thủ thành tu sĩ nhìn một chút lệnh bài, tiếp đó cung kính nói ra, nguyên lai là khí vận tông tiền bối, mau mời tiến đi. Khương Hạo đi vào cửa thành, thầm nghĩ lấy mau chóng đuổi tới truyền tống trận vị trí. Hắn đi dọc theo đường phố, dọc theo đường đi quan sát đến tòa này tu chân giả cùng phạm nhân hôn ở thành trì. Trong thành trì rất náo nhiệt, người đến người đi, cửa hàng mọc lên như rừng. Không lâu, Khương Hạo tìm được truyền tống trận vị trí. Hắn đi bảo, nói cho trông coi truyền tống trận trận đạo các đệ tử hắn muốn trở về khí vận tông. Nhận lấy Khương Hạo đưa tới linh thạch về sau, trận đạo các đệ tử liền khởi động truyền tống trận, một trận quang mang thoáng qua, thân ảnh của hắn tiêu thất ngay tại chỗ. Khương Hạo thấy hoa mắt, một hồi trời đất quay cuồng về sau, hắn phát hiện mình đã về tới khí vận tông. Hắn đi ra tông môn truyền tống điện, trực tiếp trở về động phủ của mình. Vừa tiến vào động phủ, hắn liền tiến vào không gian, không kịp chờ đợi kêu gọi Nguyên Bảo. "Nguyên Bảo, ta trở về. Những cái kia linh dược thế nào?" Khương Hạo vội vàng hỏi. Nguyên Bảo từ luyện đan lô bên trong bay ra, rơi xuống Khương Hạo trên bờ bay, trong giọng nói mang theo hưng phấn, "Chủ nhân, những cái kia linh dược cũng đã thành công cấy ghép đến hỗn độn tiên thổ linh điền ở bên trong, hơn nữa ta đã nhận ra đại bộ phận linh dược." Khương Hạo mặt lộ vẻ vui mừng, "Quá tốt rồi. Ngươi nhanh cùng ta giới thiệu một chút những thứ này linh dược công hiệu." Nguyên Bảo hưng phấn gật gật đầu, bắt đầu hướng Khương Hạo giới thiệu những thứ này chân quý linh dược công hiệu cùng đặc tính. "Chủ nhân, những linh thảo này trong linh dược chân quý nhất chính là gốc tản ra tia sáng kỳ dị, hơn nữa trên phiến lá có trận văn linh thực. Nếu như ta nhớ không lầm, nó hẳn là một loại tên là trận đạo tiên đằng tiên địa linh vật, một giới bên trong chỉ có thể sinh ra cùng tồn tại công việc một gốc." Hắn đương nhiên là có nghe nói qua trận đạo tiên đằng, là từ truyền thừa trong điện tịch hiểu được, nhưng gốc cây này linh dược thấy thế nào cũng không giống là tiên dây leo a, nhìn giống như là một gốc thẳng tắp mầm cây nhỏ. Hắn đem nghi ngờ của mình cũng hướng Nguyên Bảo biểu đạt ra ngoài. "Chủ nhân, mặc dù ta đối với cái này loại không cách nào làm thuốc linh thảo linh dược không là rất quen thuộc, nhưng ta có thể chắc chắn nó là một gốc tiên đằng loại linh thực, hơn nữa còn ở vào mầm non kỳ. Chờ nó trưởng thành, tự nhiên là sẽ hiện ra dây leo. Nếu như nó chính là ta suy đoán trận đạo tiên đằng, vậy nó cuối cùng ở đây mới là thích hợp nhất, bởi vì này loại thiên địa linh vật là dựa vào lấy hấp thu không gian chi lực sinh trưởng." "Ừm, ta biết trận đạo tiên đằng là dựa vào hấp thu không gian chi lực sinh trưởng, chỉ là ta vừa rồi không hề cảm thấy nó là tiên đằng mà thôi. Nếu như ngươi xác định đây chính là trận đạo tiên đằng, vậy thì quá tốt rồi. Trong điện tịch nói loại này thiên địa linh vật tại một giới chỉ có thể sống được một gốc, cái kia còn có một nửa khác tại trong tay người khác, cái này nên làm thế nào cho phải?" Nguyên Bảo nghe Khương Hạo đem hắn cùng cái kia đan mục tử chia đều trận đạo tiên đằng sự tình nói một lần phía sau, rất bình tĩnh mà an ủi Khương Hạo, "Chủ nhân, ngài không cần lo lắng, chỉ cần chúng ta đem trong tay cái này khỏa trận đạo tiên đằng sớm bồi dưỡng ra bốn cái cây, trên tay đối phương cái kia một nửa trận đạo tiên đằng sẽ tự nhiên khô héo tử vong. Chúng ta có hỗn độn tiên thổ, tất nhiên có thể sớm bồi dưỡng ra bốn cái cây đấy." Khương Hạo nghe xong, trong lòng liền bình tĩnh nhiều. hắn không tin cái kia đan mục tử trên tay sẽ có hỗn độn tiên thổ các loại bảo vật. Cái này trận đạo tiên đằng đến cùng cố có công năng gì đâu? Căn theo truyện thừa trong điện tịch ghi chép, cái này trận đạo tiên đằng nguyên bản là chủng tại Thần Minh Đạo Tông bên trong. Nó mỗi một phiến trên phiến lá liền là một loại trận văn, hơn nữa từ không giống nhau. Trận pháp nhất đạo cũng là một loại lấy sáng tạo cái mới vì dẫn hướng con đường tu luyện bất kỳ cái gì một loại trận pháp ngoại trừ bắt nguồn từ truyền thừa, càng nhiều ở chỗ sáng tạo cái mới. Những cái kia lấy trận pháp lập phái tông môn, cùng với những cái kia đối trận đạo có thiên phú tu chân giả, chắc là có thể sáng tạo ra một chút mới trận pháp, khiến cho trận đạo có thể phát dương quang đại. Loại này trận đạo tiên đằng lịch thiên chỗ chính là ở đây, chỉ cần có thể để nó nhận được trưởng thành, liền có thể liên tục không ngừng mà sáng tạo cái mới ra rất nhiều thần diệu trận pháp, mỗi một chiếc lá liền là một loại trận pháp, nhiều cái lá cây tổ hợp lại với nhau có thể chính là một tổ đại trận. Hơn nữa không chỉ có như thế, trận đạo tiên đằng sau khi chín, tự thân chính là một tòa nắm giữ kinh khủng uy năng đại trận có thể dễ dàng diệt sát xông vào trong trận tu sĩ cấp cao. Khương Hạo nghĩ đến đây, cao hứng thẳng xoa tay, thật hy vọng cái này trận đạo tiên đằng có thể mau chóng đào tạo thành quen. Ngay tại Khương Hạo còn đắm chìm trong sự hưng phấn lúc, giọng Nguyên Bảo lần nữa truyền đến. "Chủ nhân, còn có vài quặng linh dược cũng là cực kỳ hiếm thấy, chẳng lẽ ngươi liền không quan tâm sao?" Khương Hạo nghe vậy, rồi mới từ bản thân trong say mê tỉnh táo lại, đội vàng thúc giục Nguyên Bảo nói tiếp. "Có mấy gốc linh thảo linh dược cũng là thời kỳ viễn cổ đều vô cùng chân quý chủng loại. Bọn chúng theo thứ tự là: Tam Hoa Thất Diệp có thể mạnh hóa thần niệm lực lượng, cũng có thể chữa trị linh hồn thương tích, đối với quỷ tu cùng tu luyện thần niệm loại pháp thuật tu sĩ tới nói, là bảo vật hiếm có. Linh Đài Thiên Tâm Liên nó có thể tịnh hóa đan điền dịch trong nước tạp chất, có trợ giúp để thăng người tu luyện linh dịch phẩm chất, từ đó làm hậu kỳ ngưng luyện ra phẩm chất cao kim đan đặt cơ sở. Kim Cương Xá Lợi Quả là thể tu luyện thánh phẩm, dùng nó làm chủ dược. Luyện chế ra Kim Cương Xá Lợi Đan Liên Nguyên Anh kỳ thể tu đều chạy theo như vị chương 243, bị khiêu chiến chương 243, bị khiêu chiến Khương Hạo nghe nhìn không chớp mắt, hắn đối với những thứ này linh dược giá trị có nhận thức sâu hơn. Hắn biết, những thứ này linh dược không chỉ có thể trợ giúp hắn tăng cao tu vi, còn có thể thời khắc mấu chốt cứu mạng. Còn có gốc cây này Bích Lạc Thảo, lớn lên tại linh khí sung túc đỉnh núi, phiến lá như phỉ thúy giống như xanh biếc, có thể tự chủ hấp thu linh khí trong thiên địa, dùng nó luyện chế tăng cao tu vi đan dược, có trợ giúp nhanh chóng tăng cao tu vi. Nguyên Bảo tiếp tục giới thiệu. Bất quá còn có mấy loại linh thảo linh dược ta còn không nhận ra được, cần một chút thời gian quan xem xét. Nguyên Bảo lộ ra có chút ngượng ngùng. Khương Hạo trong mắt lập lòe quan mang, hắn biết những thứ này linh dược giá trị vượt xa hắn mong muốn. Hắn quyết định phải thật tốt lợi dụng những thứ này linh dược, vì tu luyện của mình chi lộ đánh xuống cơ sở vững chắc. Nguyên Bảo, ngươi làm rất tốt. Ngươi mau chóng bồi dưỡng những thứ này linh dược đi, bảo đảm bọn chúng có thể khỏe mạnh trưởng thành. Sau đó lại thật tốt nghiên cứu một chút, nên luyện chế ra cái gì đan dược đi ra. Ta tu vi để thăng liền nhờ vào ngươi. Khương Hạo tán thưởng nói. Nguyên Bảo nhẹ gật đầu, nó biết những thứ này linh dược đối với Khương Hạo tới nói ý vị như thế nào. Nó sẽ tiếp tục cố gắng, bảo đảm mỗi một dạng linh dược đều có thể khỏe mạnh trưởng thành đồng thời cấy ghép thành công. Khương Hạo trong động phủ làm sơ nghỉ ngơi về sau, liền bắt đầu tu luyện của hắn. Trước mặt hắn bày đầy bình thuốc, giống như là không muốn linh thạch vậy nuốt lấy đan dược, tiếp đó bắt đầu vận chuyển tu luyện của mình công pháp, hấp thu trong đan dược bảng bạc linh khí. Theo linh khí không ngừng hấp thu, hắn cảm thấy tu vi của mình đang vững bước tăng lên. Tại tu luyện sau khi, Khương Hạo cũng sẽ thường xuyên tiến vào không gian, xem xét linh dược lớn lên tình huống. Hắn phát giác, tại Nguyên Bảo tinh tâm chiếu liệu dưới, những thứ này linh dược lớn lên phải phi thường tốt, có chút di chuyển linh dược cái gì đến đã bắt đầu nở hoa kết trái. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Khương Hạo tu vi cũng tại không ngừng tăng lên. Hắn biết, có những thứ này linh dược trợ giúp, hắn tại sắp đến hàng thiên trong bí cảnh, sẽ nhiều cơ hội hơn thu được cơ duyên, để thăng thực lực của mình. Cuối cùng có một ngày, Khương Hạo trong cơ thể ngũ hành diễn sinh quyết tại tự động vận hành đột nhiên cảm giác luyện hóa tiến trong cơ thể cái này năm khối thế giới thạch sinh ra một tia sinh cơ, theo tới chính là lên cấp thời cơ, mà loại thời cơ nhưng là lóe lên liền biến mất. Ngay tại Khương Hạo dự định tỉ mỉ tìm kiếm cái này cơ hội nơi phát ra lúc, một kiện nhường hắn cảm giác vô cùng khó chịu sự tình cắt đứt tu luyện của hắn. Đệ tử của hắn lệnh bài thân phận ánh sáng lóe lên, xuất hiện một đầu nhắc nhở tin tức. Trong tông môn có người hướng hắn phát ra khiêu chiến hắn cái này cái trúc cơ phong vân bảng xếp hạng thập tam vị trí. Khương Hạo nghe được tin tức này lúc, khẽ chau mày. Hắn đã sớm biết, mình làm trước cái bài danh này rất dễ dàng lọt vào người khác khiêu chiến, nhưng không ngờ khiêu chiến này tới nhanh như vậy. Khương Hạo dự định lần này ứng chiến về sau, sau đó liền bắt đầu khiêu chiến bài danh phía trên đệ tử, miễn phải tu luyện của mình cuối cùng sẽ bị đánh gãy. Hơn nữa, hắn tính toán sử dụng chính mình hứa cựu không lấy ra phản âm đãng hồn chung đến đúng địch, tất phải nhường sau này người không còn dám tới khiêu chiến chính mình, bằng không mình bế quan kế hoạch liền lại không ngừng mà bị người ảnh hưởng. Việc này không nên chậm trễ, Khương Hạo lập tức đón nhận khiêu chiến, hơn nữa ứng chiến thời gian ngay tại lúc này. Đây cơ hội là đối phương vừa khởi xướng khiêu chiến, Khương Hạo liền ứng chiến, mà lại là loại kia làm cho đối phương không phải ly khai Phong Vân Đài thi đấu, hắn lập tức liền đến cái chủng loại kia tư thế. Tại Phong Vân Đài thi đấu bên cạnh Tề Cương lập tức đứng chết chân tại chỗ, hắn muốn cho rằng đối phương ít nhất cũng phải làm chút chuẩn bị, định hạ tam thiên phía sau ứng chiến thời gian mới là tương đối thích hợp đấy, nhưng không ngờ vị này tên là nhà của Khương Hạo hỏa không theo sáo lộ ra bài a. Khương Hạo đứng tại Phong Vân Đài thi đấu bên trên, ánh mắt bình tĩnh, quét mắt bốn phía. Sự xuất hiện của hắn lập tức đưa tới tại chỗ chú ý của mọi người, rất nhiều đệ tử vây xem bắt đầu xì xào bàn tán, thảo luận vị này trúc cơ phong vân bảng bên trên xếp hạng thập tam đệ tử. Tề Cương, người khiêu chiến, trúc cơ hậu kỳ tu vi, trúc cơ phong vân bảng xếp hạng thứ 15, là một vị thanh niên vóc người khôi ngô, trong ánh mắt của hắn để lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn nhìn xem Khương Hạo, trong lòng mặc dù có chút kinh ngạc tại đối phương nhanh chóng như vậy ứng chiến, nhưng càng nhiều hơn chính là chiến ý Khương Hạo, ta Tể Cương hôm nay liền muốn khiêu chiến ngươi, xem ngươi cái bài danh này thập tam vị trí là không danh phụ kỳ thực. Tể Cương lớn tiếng nói, thanh âm bên trong tràn đầy tự tin. Khương Hạo mỉm cười, ánh mắt của hắn bình tĩnh như nước, không có chút nào ba động. Hắn biết mình thực lực, cũng biết mình đoạn này thời gian thành quả tu luyện, đối với cuộc khiêu chiến này, hắn có đầy đủ lòng tin. Lên đài đi, ta đổi thời gian. Khương Hạo nhàn nhạt đáp lại nói. Theo trọng tài ra lệnh một tiếng, khiêu chiến chính thức bắt đầu. Tề Cương trước tiên phát khởi công kích, thân hình của hắn bỗng nhiên nhảy lên, giống như một đầu manh thú giống như nhào về phía Khương Hạo. Nắm đấm của hắn bên trên ngưng tụ linh khí cường đại, đấm ra một quyền, mang theo một hồi tiếng gió gào thét. A, lại là thể tu, muốn so với ta cận chiến. Khương Hạo sững sờ, trong lòng âm thầm suy nghĩ, ngừng muốn lấy ra phản âm đãng hồn trung động tác. Đối bính sức mạnh thân thể, cái này có thể là của mình cường hạng a. Khương Hạo trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn quan mang. Thân thể của hắn đi qua dài thời gian tinh thần chi lực rèn luyện, đã kinh biến đến mức cường hãn dị thường. Đối mặt Tề Cương vị này thể tu khiêu chiến, hắn quyết định không sử dụng phản âm đãng hồn trung, mà là phải lấy nhục thân của mình sức mạnh đến đương kháng. Tề Cương nắm đấm mang theo tiếng gió gào thét, thẳng đến Khương Hạo cửa mà tới. Khương Hạo không tránh không né, nắm đấm của hắn đồng dạng ngưng tụ linh khí cường đại, đón nhận Tề Cương công kích. Ầm. Hai quyền chạm nhau, phát ra đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Tề Cương biến sắc, hắn cảm thấy một cổ lực lượng cường đại từ Khương Hạo nắm đấm bên trên truyền đến, chấn động đến mức cánh tay của hắn run lên. Khương Hạo cơ thể vững vàng đứng tại chỗ, mà Tề Cương nhưng là bị chấn động đến mức lui về phía sau mấy bước. Một màn này để cho tại chỗ vây xem các đệ tử phát ra kinh hô, bọn hắn không nghĩ tới Khương Hạo sức mạnh thân thể vậy mà như thế cường đại. Tề Cương ổn định thân hình, trong mắt của hắn thoáng qua vẻ ngưng trọng. Hắn biết mình gặp một cái đối thủ cường đại, nhưng hắn cũng không có vì vậy mà lùi bước, ngược lại càng thêm kích phát ý chí chiến đấu của hắn. Được, không hổ là đại bị đệ nhất thiên tài, ta Tề Cương hôm nay liền phải toàn lực ứng phó. Tề Cương hét lớn một tiếng, thân thể của hắn bắt đầu tản mát ra hào quang chói sáng, một cỗ khí thế cường đại từ trên người hắn bạo phát đi ra. Khương Hạo thấy thế, cũng là mỉm cười, trong cơ thể của hắn linh khí bắt đầu vận chuyển, một cỗ đồng dạng khí thế cường đại từ trên người hắn tản mát ra. Hai người khí thế tại đài thi đấu bầu trời va chạm, tạo thành một cỗ mãnh liệt luồng khí xoáy. Chiến đấu lần nữa bộc phát, Tề Cương công kích trở nên càng thêm mãnh liệt, mỗi một quyền đều mang tiếng xé gió. Mà Khương Hạo nhưng là lấy lực lượng càng thêm cường đại đáp lại, nắm đấm của hắn giống như trọng truy mỗi một lần công kích đều để Tề Cương cảm thấy áp lực lớn. Chương 244, khởi xướng khiêu chiến chương 244, khởi xướng khiêu chiến theo chiến đấu tiến hành, Tề Cương dần dần cảm nhận được kết lực. Công kích của hắn mặc dù mãnh liệt, nhưng Khương Hạo phòng ngự nhưng là không thể phá bỡ. Mà Khương Hạo phản kích nhưng là càng ngày càng mạnh, mỗi một lần công kích đều để Tề Cương cảm thấy khó mà ngăn cản. Cuối cùng, tại một lần giao phong kịch liệt ở bên trong, Khương Hạo nắm đấm nặng nề mà đánh trúng vào Tề Cương ngực. Tề Cương cơ thể giống như diều bị đứt dây đồng dạng bay ra ngoài, nặng nề mà rơi vào đài thi đấu biên giới. Trọng tài lập tức tuyên bố Khương Hạo thắng lợi, đệ tử vây xem nhóm bạo phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng tiếng hoan hô. Khương Hạo đứng tại đài thi đấu trung ương, trong lòng vẫn là hơi có vẻ tiếc hận. Hắn tiếc nuối là thực lực của đối thủ quá yếu, bản muốn hảo hảo kiểm nghiệm mình một chút đục thân thực lực, nhưng không ngờ còn chưa phát huy ra năm thành trở lên thực lực, đối phương liền bại. Cuộc tỷ thí này đối với song phương xếp hạng đều không có phát sinh biến hóa. Khương Hạo từ trên đài sau khi xuống tới, trực tiếp đi đến trận pháp trước tấm bia đá hướng Trúc Cơ Phong Vân bảng xếp hạng thứ 6 đệ tử phát khởi khiêu chiến. Dưới đài đệ tử vây xem nhóm nhau nhau châu đầu ghé tai, nghị luận ầm ĩ cái này Khương Hạo là điên rồi đi, nhìn tu vi của hắn vẫn chưa tới Trúc Cơ trung kỳ, liền dám khiêu chiến xếp hạng thứ 6 Thẩm Hoa Sư Minh, cái kia Thẩm Hoa Sư Minh thế nhưng là Trúc Cơ kỳ viên mãn tu vi a đúng à. Hắn tại sao muốn nhảy qua tên kia nhiều người, trực tiếp khiêu chiến Thẩm Hoa Sư Minh? Chẳng lẽ hai người bọn họ có khúc mắc? Suýt đừng nói nữa, chúng ta thật tốt chú ý một chút Thẩm Hoa Sư Minh lúc nào ứng chiến, đến lúc đó nhất định phải tới quan chiến. Khương Hạo hướng phía dưới đài tiếng nghị luận mắt biết ai ngờ, khởi xướng khiêu chiến về sau, rời đi. Thẩm Hoa đối với Khương Hạo khiêu chiến cũng rất thẳng thắn, ước định 3 ngày sau tại Phong Vân Đài thi đấu bên trên quyết đấu. 3 ngày thời gian nháy mắt thoáng qua, Phong Vân Đài thi đấu bên trên lần nữa tụ tập đông đảo tông môn đệ tử. Bọn họ đều là vì quan sát trận này có thụ chú mục quyết đấu mà đến, Trúc Cơ Phong Vân bảng xếp hạng thứ thập tam Khương Hạo khiêu chiến xếp hạng thứ 6 Thẩm Hoa. Hắn chúng ta đối với trận này sắp đến đối quyết tràn đầy chờ mong, dù sao đây là Trúc Cơ sơ kỳ khiêu chiến Trúc Cơ kỳ viên mãn, giữa hai người tu vi chênh lệch không nhỏ, nhưng Khương Hạo biểu hiện trước đó lại khiến người ta không thể không đối với hắn lau mắt mà nhìn. Thẩm Hoa, Trúc Cơ kỳ viên mãn tu vi, lấy tinh xảo trận pháp tạo nghệ cùng cường đại pháp thuật năng lực trưởng khống nổi tiếng tại tông môn. Hắn mỗi một lần chiến đấu cũng giống như một hồi chú tâm bố trí trận pháp diễn luyện, nhường đối thủ lâm vào vô tận trong khung cảnh. Khương Hạo đứng tại đài thi đấu một bên, ánh mắt của hắn kiên định, đối mặt chiến đấu sắp tới, hắn không sợ hãi chút nào. Hắn biết Thẩm Hoa thực lực cường đại, nhưng hắn cũng đối với thực lực của mình tràn đầy lòng tin. Thẩm Hoa cũng lập tức xuất hiện ở đài thi đấu bên trên người hắn tản ra trúc cơ kỳ viên mãn tu sĩ đặc hữu khí tức cường đại. Thẩm Hoa trên mặt mang vẻ mỉm cười, nhìn qua tuổi tác cũng không tính lớn chính hắn, lại giữ lại gương mặt gốc râu, có vẻ hơi lười biếng cùng đối phế, nhưng ánh mắt hắn bên trong lại để lộ ra một tia không thể khinh thường sắc bén. Ánh mắt của hắn đảo qua Khương Hạo, tiếp đó nhàn nhạt hỏi, "Khương Hạo, ngươi cùng ta có khúc mắc?" Vì cái gì sắp xếp tại trước ngươi mặt có 12 người, ngươi nhất định phải tới khiêu chiến ta. Đánh gây ta bê quan tu luyện, ngươi có từng nghĩ kết quả? Khương Hạo mỉm cười, hồi đáp, Thẩm Hoa sư minh, ta cũng là vì tránh cuối cùng là bị người khiêu chiến, cho nên mới chọn lựa hạng 6 cái này cái thứ hạng, cũng không phải nhằm vào ngươi. Ta chẳng qua là cảm thấy đệ lục cái này cái thứ hạng sắp xếp ở giữa, không quá dễ dàng gây nên người khác chú ý, coi như xếp tại đệ lục trước đây người bị đánh bại, đơn giản cũng chính là hướng phía dưới đi một cái mà thôi, dù thế nào đi cũng đi không đến 10 tên có hơn. Dạng này ta liền có thể yên tâm tu luyện. Được, vậy ứ thế quyết định, còn xin thẩm sư minh thủ hạ lưu tình. Khương Hạo chắp tay nói. Theo trọng tài ra lệnh một tiếng, chiến đấu chính thức bắt đầu. Thẩm Hoa không có chút nào do dự, trong tay của hắn cấp tốc kết ấn, từng đạo trận pháp quang mang từ trong tay của hắn bay ra, rơi vào đài thi đấu bên trên, tạo thành một cái phức tạp trận pháp. Khương Hạo thấy thế, lập tức vận chuyển trong cơ thể linh khí, thân thể của hắn mặt ngoài hiện ra một tầng vầng sáng nhàn nhạt, đầu tiên là thi triển ra linh khí hộ thể chi thuật, tiếp theo lấy ra kim cương lưu ly bảo vệ quanh thân. Hắn biết Thẩm Hoa trận pháp lợi hại, bởi vậy hắn nhất thiết phải làm tốt trọn vẹn phòng ngự chuẩn bị. Đồng thời dùng thần niệm quan sát đến đối phương mỗi một cái bảy trận động tác. Thẩm Hoa trận pháp rất nhanh hoàn thành, đài thi đấu lên không khí tựa hồ cũng biến ngưng trọng lên. Khương Hạo cảm thấy một cỗ cường đại áp lực, đây là trận pháp sức mạnh đang áp chế chúng hắn. Khương Hạo ẩn ẩn cảm giác trận pháp này khá quen, tựa như là truyền thừa trong trận pháp một loại nào đó. Thế là Khương Hạo nhanh chóng tra tìm truyền thừa trong trí nhớ nội dung, cuối cùng bị hắn phát hiện trận pháp này xuất xứ. Đây chính là Thần Binh Đạo Tông trong truyền thừa Di Thiên Tỏa Linh trận, bất quá xem ra hẳn là bản tiền đấy, dù sao vì có thể đang đối với địch bên trong thế gia, có thật nhiều vốn có nên thuộc về trận bản cùng trận kỳ chỗ phát huy ra uy năng đều giảm bớt đi nhiều. Cái này Di Thiên Tỏa Linh trận công năng ở chỗ có thể khóa lại trong trận tu sĩ linh lực, làm cho không cách nào điều động tự thân linh lực, càng không cách nào hấp thu chúng quanh linh lực, cuối cùng chỉ có thể là bó tay chờ bị bắt. Hắn trận nhãn liền tại phía sau mình hướng chính nam, quẻ ly vị. Hiểu rõ bộ này trận pháp tình huống cụ thể về sau, Khương Hạo trong lòng đại định. Liền thấy Khương Hạo bình tĩnh lấy ra Long Huyết Tử Kim Thương, đem lực hỗn độn theo cán thương quán chú đến đuôi thương phá pháp truy bên trên. Vì sao muốn sử dụng lực hỗn độn đâu? Đây còn không phải là bởi vì ở cái này Di Thiên Tỏa Linh trận ở bên trong, linh lực vận chuyển chịu đến cực lớn áp chế. Mà lực hỗn độn lại là có thể không nhìn trận pháp này đối với linh lực áp chế, cái này lực hỗn độn là áp đảo linh lực trên tồn tại. Liền thấy Khương Hạo hít sâu một hơi, tiếp đó đột nhiên dậm chân một cái, cơ thể giống như mũi tên đồng dạng hướng phía sau. Dưới đài xem cuộc chiến đệ tử đều trợn tròn mắt, đây là cái gì thao tác? Quay đầu chạy trốn sao? Thẩm Hoa trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Khương Hạo lại có thể dễ dàng như vậy đột phá hắn trận pháp áp chế, hơn nữa tinh chuẩn tìm ra hắn trận pháp này trận nhãn, chẳng lẽ tiểu tử này được chứng kiến trận pháp này? Trong tay của hắn lần nữa kết ấn, từng đạo quang mang từ trong trận pháp bay ra, hóa thành một từng trùng sáng, bắn về phía Khương Hạo. Khương Hạo cơ thể tại đài thi đấu bên trên di chuyển nhanh chóng, tránh né lấy quang thúc công kích. Thân hình của hắn nhẹ bén, giống như một đạo sấm sét, tại trận pháp trùng sáng bên trong xuyên thẳng qua. Liền thấy hắn cơ múa lên trường thương trong tay, mang theo một hồi tiếng gió gào thét, dùng thương đuôi hướng về hậu phương một vị trí nào đó đập tới. Theo một tiếng như thủy tinh phá toái giống như thanh âm truyền ra, trước kia từ Thẩm Hoa bố trí ra trận pháp hình thành tầng kia trận pháp bích chướng bị Khương Hạo phá pháp truy trô đánh nát. Mãi đến lúc này, dưới đài xem cuộc chiến các đệ tử phương mới tỉnh ngộ lại. Nguyên lai Khương Hạo hướng phía sau của mình phóng đi, đó là vì phá trận a. Tiểu tử này quá nhiều, không chỉ có pháp thể song tu, liền trận pháp cũng có nghiên cứu, nhất định chính là cái kỳ tài. Chương 245, bế quan 5 năm chương 245, bế quan 5 năm Thẩm Hoa cũng là thành tín lại dứt khoát người, hắn gặp Khương Hạo phá hắn trận pháp, thế là liền cởi mở nở nụ cười. Khương sư đệ là chân nhân bất lộ tướng a. Không nghĩ tới ngươi cũng vậy tinh thông trận pháp người, quả nhiên là hận gặp nhau chế a. Các cáp. Khương Hạo nghe vậy cũng cười đáp, Thẩm sư minh quá khen, trận pháp này vừa vận trước đó tại dưới cơ duyên xảo hợp hơi có nghe thấy, hôm nay cũng là trùng hợp mà thôi, thừa mông Thẩm sư minh được cho, sư đệ ở đây cảm ơn qua. Tốt tốt tốt. Rất tốt. Người ta mục tiêu nhất trí, cũng rất là hợp ý, hy vọng về sau có cơ hội có thể nhiều hợp gặp. Hôm nay khiêu chiến tính toán ta thua, bất quá đón lấy tới chúng ta muốn công thủ đồng minh một phen, mới có thể tránh cho bị người thường xuyên khiêu chiến quấy rối Thẩm sư minh, chỉ giáo cho. Khương Hạo nghi hoặc hỏi. Thẩm Hoa trên đài cho Khương Hạo truyền âm, Khương Hạo nghe là mặt lộ vẻ vui mừng, liên tục gật đầu. Hắc. Trên đài hai tên tiểu tử, các ngươi đến cùng còn muốn đánh nữa hay không? Dưới đài trọng tài nhìn thấy hai người vậy mà tại đài thi đấu bên trên nhắc tới thiên, trong nháy mắt nhịn không nổi. Các cáp, vị này sư thúc, xin lỗi a. Chúng ta đánh tận hứng, đều quên ngài còn ở lại chỗ này đâu, ván này tính toán ta thua. Thẩm Hoa hướng về phía trọng tài cười xòa nói, còn đánh tận hứng, là cho chuyện tận hứng đi, chưa từng thấy các ngươi loại này so pháp. Trọng tài lật cái bạch nhãn. Ngay sau đó tuyên bố, này cuộc khiêu chiến thi đấu, nội môn đệ tử Khương Hạo thắng. Khương Hạo danh liệt trúc cơ phong vân bảng hạng 6, trước kia 6 tên phía dưới người theo thứ tự lui lại một vị. Sau đó phong vân bên sàn thi đấu lên trận pháp trên tấm bia đá quang hoa lưu chuyển, rất nhiều trúc cơ kỳ lên bảng đệ tử vì thứ đều phát sinh biến hóa. Trận đấu này quan chiến đệ tử đều có vẻ hơi thất vọng, vốn cho rằng là một hồi lòng tranh hổ đấu, nhưng không ngờ mặt khác loại phương thức này qua loa kết thúc, thế là nhao nhao đều chuẩn bị rời đi đài thi đấu. Nhưng không ngờ đang lúc mọi người thời khắc chuẩn bị rời đi, Thẩm Hoa cùng Khương Hạo hai người đồng thời trên đài biểu thị, đón lấy tới hai người cần bế quan tu luyện, nếu có người dám can đảm khiêu chiến hai người bọn họ bên trong bất kỳ người nào, ngày kế tiếp chắc chắn thu đến một người khác khiêu chiến, mà lại là thay nhau khiêu chiến, không ngừng không nghỉ. Đây là kết thành công thủ đồng minh. Quan chiến các đệ tử mặc dù không có nhìn thấy một hồi niềm vui tràn trề đại chiến, nhưng là sớm ăn vào một cái dưa lớn, không lỗ à. Theo các đệ tử chuyên miệng, tông môn người bên trong đều biết chuyện này. Chuyện này mặc dù có chút án bạo ý tứ, nhưng không có vi phạm tông môn liên quan tới khiêu chiến cùng bị khiêu chiến quy tắc. Hơn nữa hai người điểm xuất phát cũng không có ác ý, chỉ là không hy vọng tại trong lúc bế quan bị người quấy rầy mà thôi. Khương Hạo cùng Thẩm Hoa công thủ đồng minh tại trong tông môn đưa tới hành động không nhỏ. Rất nhiều đệ tử đối với loại này mới mẻ độc đáo ứng đối khiêu chiến phương thức cảm thấy hiếu kỳ, đồng thời cũng đối thực lực của hai người cùng trí tuệ biểu thị ra kính nể. Loại này đồng minh quan hệ không chỉ có thể hiệu quả tránh không cần thiết khiêu chiến, còn có thể ở một mức độ nào đó nhường tông môn các đệ tử sinh ra một loại tăng cao tu vi khẩn cấp tính. Theo tin tức truyền bá, trong tông môn đệ tử khác cũng bắt đầu cân nhắc phải chăng muốn bắt chước loại này đồng minh quan hệ, lấy bảo vệ mình tu luyện thời gian và tài nguyên. Bất quá, cũng không phải là tất cả mọi người đối với cái này biểu thị đồng ý, một ít đệ tử cho rằng cách làm này có chút không công bằng, cho rằng khiêu chiến cùng bị khiêu chiến là trong tu chân giới tăng cao thực lực cùng địa vị đang lúc đường tắt. Mặc dù như thế, Khương Hạo cùng Thẩm Hoa đồng minh quan hệ vẫn phải là tới rồi số đông đệ tử lý giải cùng tôn trọng. Bọn hắn biết, tu chân giới cạnh tranh là tàn khốc, mỗi người đều cần tìm được thích hợp bản thân sinh tồn và phát triển phương thức. Khương Hạo trong độc phủ tiếp tục tu luyện cái kia ba loại hỗ trợ lẫn nhau công pháp, đồng thời đã ở như ăn đường đậu giống như, không ngừng mà phục dụng lấy số lớn đan dược. Tại tu luyện sau khi, hắn cũng sẽ thường xuyên tiến vào không gian, xem xét những cái kia chân quý linh dược lớn lên tình huống, đồng thời cùng Nguyên Bảo cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận như thế nào tốt hơn lợi dụng những thứ này linh dược. Thần Hoa đồng dạng đang bế quan tu luyện, tu vi của hắn đã đạt đến trúc cơ kỳ viên mãn, bất quá hắn lại đang áp chế lấy tu vi của mình, không ngừng mà huyễn hóa linh đài tinh luyện linh dịch, bây giờ hắn cũng tại tiến hành lần thứ 3 tinh luyện, nếu như thuận lợi hoàn thành, tương lai liền có thể ngưng kết ra thất phẩm trở lên thượng phẩm kim đan. Hắn hy vọng mấy người hàng thiên bí cảnh hành trình sau khi kết thúc, lại vì xung kích kim đan kỳ làm chuẩn bị. Hắn biết, đây là một cái thời điểm cực kỳ mấu chốt, bất kỳ cái gì quấy rầy đều có thể dẫn đến tu luyện của hắn phí công nọc sức. Theo thời gian rời đổi, Khương Hạo cùng Thẩm Hoa đồng minh quan hệ dần dần bị trong tông môn đệ tử tiếp nhận. Không có ai khiêu chiến bọn hắn, khiến cho hai người có thể tâm vô bàng vụ mà bế quan tu luyện, bởi vậy thực lực của hai người bọn họ cũng tại không ngừng tăng lên. Cuối cùng, 5 năm thời gian đi qua rất nhanh, làm hàng thiên bí cảnh mở ra thời gian sắp đến lúc, Khương Hạo cùng Thẩm Hoa đồng loạt nhận được tông môn tin tức, yêu cầu tông môn trúc cơ phong vân bảng xếp hạng phía trước 13 vị đệ tử, 3 ngày sau đến tông môn nghị sự đại điện tụ tập, trưởng môn có trọng đại hạng mục công việc cần hướng bọn hắn dặn dò. Bây giờ Khương Hạo đã 25 tuổi, tu vi đột nhiên tăng mạnh đến trúc cơ kỳ 6 tầng, chỉ thiếu chút nữa có thể đạt đến trúc cơ hậu kỳ tài nghệ. Hắn đã từ một tên thiếu niên trưởng thành lột xác thành một cái trầm ổn thanh niên tu sĩ, bởi vì trưởng kỳ pháp thể song tu nguyên nhân, Khương Hạo dáng người kiên cường mà trắng kiện, bắp thịt trên người đường cong rõ ràng lại cũng không lộ ra khoa trương. Hắn trước mắt tại trúc cơ phong vân bảng vị trí là hạng 8, Thẩm Hoa là hạng 9. Sắp xếp tại hai người bọn hắn người phía trước bị người khiêu chiến sau khi thành công, sắp xếp ở phía sau vị thứ tự động lui ra phía sau một cái, điều này nói rõ tại 5 năm này ở giữa, cũng chỉ có 2 vị tông môn đệ tử khiêu chiến tông môn tiền ngũ thành công qua. Bất quá hai người cũng không thèm để ý vị thứ, chỉ cần có thể thu được tiến vào hàng thiên bí cảnh tư cách, cho dù là sắp xếp ở hạng chót cũng không quan trọng. 5 năm này ở giữa, xảy ra một ít chuyện. Đầu tiên là ma tu cùng 5 đại tông môn, bởi vì khi tiến vào hàng thiên bí cảnh danh ngạch bên trên sản sinh chia rẽ, xảy ra một chút ma sát. Song phương to to nhỏ nhỏ xảy ra vài chục lần đánh nhau, tử thương hơn 100 người. Ngoại trừ giả bản tử bên ngoài, Lao Chu cùng Lao Tôn đều từng bị phái đi ra qua, may mắn đều đã an toàn quay trở về. Bởi vì Khương Hạo là trúc cơ phong vân bảng bài danh phía trên đệ tử, là tông môn tranh đoạt hàng thiên bí cảnh tư nguyên át chủ bài, bởi vậy cũng không dính đến Khương Hạo. Gần nhất bởi vì hàng thiên bí cảnh mở ra, song phương đều ăn ý không có tiếp tục đánh xuống. Bất quá nhìn loại tình huống này, chờ hàng thiên bí cảnh đóng lại sau đó, đoán chừng lại sẽ khởi động lại chiến sự, thậm chí sẽ đánh phải so với ban đầu kịch liệt hơn. Hiện sự tình thứ hai là Khương Hỷ bị trao đổi đến hắn yêu thích phủ chú cửa, đồng thời tại 3 năm trước đây thành công trúc cơ. Bây giờ cùng Trần Thanh Sơn sư minh đệ xứng. Chuyện thứ ba là đại ca Khương Thái cùng Thiên Nguyệt quận chúa tại 2 năm trước mừng đến quý tử, Khương Hạo có thêm một cái chất nhi, hắn làm thúc thúc rồi. Cái này đệ tứ sự kiện nhưng là nhường Khương Hạo cảm thấy đau đầu vô cùng. Đến tột cùng là sẽ ra chuyện gì đâu? Chương 246, Ma trùng phong ba trưởng môn triệu tập. Chương 246, Ma trùng phong ba trưởng môn triệu tập. Chuyện thứ tư sự tình là đám sâu con tại 5 năm này ở giữa lại ấp trứng 2 lần, đám sâu con số lượng một trận đạt đến kinh khủng 4 vạn số. Bởi vì Khương Hạo còn tại bế quan trung, đã quên kịp thời đưa vào đồ ăn bọn chúng, khiến cho đám sâu con bắt đầu tự giết lẫn nhau, số lượng giảm nhanh bảy thành, bây giờ chỉ còn lại hơn vạn chỉ. Nếu không phải là Tiểu Vũ tại linh thú trong không gian kêu cứu, đoán chừng Khương Hạo đều quên vụ này. Những cái kia cùng Tiểu Vũ quan hệ đặc biệt tốt đám sâu con, nói đến chịu không được, mà Tiểu Vũ đẻ trứng tốc độ lại theo không kịp khẩu vị của bọn nó, bọn chúng suýt chút nữa đem Tiểu Vũ ăn. May mắn sớm nhất những cái kia thập lục xòa bọn nhỏ liều chết bảo hộ Tiểu Vũ, bằng không đoán chừng Tiểu Vũ bây giờ cũng đã hài cốt không còn. Cái kia 16 con tiểu trùng liền là lúc trước lựa ra đời thứ 2 ưu tú tiểu trùng, Khương Hạo đã cho bọn chúng cho ăn vong tình thảo. Bọn chúng cái này 16 con sẽ lại không gây giống hậu đại, mà là lại không ngừng mà trưởng thành tiếp. Bây giờ cái này 16 con tiểu trùng bởi vì thôn phệ số lớn đồng loại, tu vi đều đã vượt qua Khương Hạo, đã trở thành lục giai linh trùng, cũng tương đương với đạt đến trúc cơ hậu kỳ trình độ. Cũng chỉ có cái này 16 con lục giai linh trùng mới có thể bảo vệ được Tiểu Vũ. Vì chăn nuôi bọn chúng, Khương Hạo nhường Nguyên Bảo bồi dưỡng đại lượng thiết mộc cùng ấu kim mộc các loại cỡ lớn linh mộc giao cho Tiểu Vũ. Nhưng Tiểu Vũ định kỳ đưa vào đồ ăn cho những thứ này đám sâu con. Bây giờ có hơn bạn chỉ vệ linh ma trùng tại hắn linh thú trong không gian, nếu như tiếp qua 3 năm, bọn chúng lần nữa sinh sôi, chẳng phải là muốn đạt đến mấy chục ngàn chỉ. Suy nghĩ một chút cái số này, Khương Hạo đã cảm thấy tê cả da đầu. Bất quá tại mấy năm này ở giữa, nhưng là thu hoạch số lớn ma tinh, Khương Hạo trước mắt cũng không biết làm như thế nào lợi dụng những thứ này ma tinh. Khương Hạo ý thức được vệ linh ma trùng số lượng khống chế tầm quan trọng. Vệ linh ma trùng mặc dù là một loại cực kỳ cường đại linh trùng, nhưng số lượng quá nhiều, một khi mất khống chế, kết quả đem không thể tưởng tượng nổi. hắn quyết định khai thác một chút phương sách, tới bảo đảm những linh trùng này số lượng cùng chất lượng đều có thể được hữu hiệu khống chế. Đầu tiên, Khương Hạo quyết định tăng cường đối với cái kia 16 con lục gia yêu trùng bồi dưỡng cùng khống chế. Cái này 16 con yêu trùng bởi vì cho ăn vong tình thảo, đã sẽ lại không gây giống hậu đại, mà là lại không ngừng mà trưởng thành tiếp. Khương Hạo kế hoạch lợi dụng lực lượng của bọn chúng tới quản lý cùng khống chế các vệ linh ma trùng, liền xem như muốn thông qua lẫn nhau thôn vệ tới thực hiện trưởng thành cùng tiến giai, cũng phải có tự tiến hành. Định kỳ đối với vệ linh ma trùng tiến hành sàng lọc cùng đào thải là tất yếu. Hắn kế hoạch thông qua chiến đấu và cạnh tranh phương thức, sàng lọc chọn lựa cường đại nhất vệ linh ma trùng, đào thải những cái kia nhỏ yếu cá thể. Dạng này không chỉ có thể khống chế vệ linh ma trùng số lượng, còn có thể để cao bọn chúng toàn thân sức chiến đấu. Thứ yếu, Khương Hạo nhường nguyên bảo tăng nhanh vong tình thảo bồi dưỡng. Vong tình thảo là một loại có thể ức chế linh trùng sinh sôi linh dược, đối với khống chế vệ linh ma trùng số lượng cực kỳ trọng yếu. Khương Hạo hy vọng có thể thông qua cho ăn vong tình thảo, giảm bớt vệ linh ma trùng sinh sôi số lần, từ đó khống chế bọn nó số lượng. Vế quan hậu kỳ, tại Khương Hạo tỉ mỉ quản lý cùng dưới sự khống chế, vệ linh ma trùng số lượng dần dần lấy được hữu hiệu khống chế. Mặc dù bọn chúng số lượng vẫn như cũ khổng lồ, nhưng mà đã không còn giống phía trước như thế vô tự tăng trưởng. Khương Hạo cũng thông qua những thứ này phương sách, dần dần lục lọi ra được một bộ hoàn thiện vệ linh ma trùng chăn nuôi phương pháp. Khương Hạo biết, vệ linh ma trùng sức mạnh mặc dù cường đại, nhưng mà cũng cần cẩn thận sử dụng. Hắn sẽ tiếp tục tăng cường đối với vệ linh ma trùng quản khống, bảo đảm lực lượng của bọn chúng có thể được hợp lý lợi dụng, mà không phải thành làm uy hiếp. Một cái tiên phong đạo cốt kim đan kỳ lão giả đứng tại trên đại điện, trên thân để lộ ra một loại ở lâu thượng vị giả khí thế. Bên cạnh hắn còn đứng vững hai tên kim đan kỳ trưởng lão. Người này kim đan kỳ lão giả chính là khí vận tông đương nhiệm trưởng môn Vân Hư chân nhân. Sự xuất hiện của hắn nhường nghị sự đại điện bên trong bầu không khí biến trang trọng mà nghiêm túc. Ánh mắt của hắn đảo qua tại chỗ mỗi một vị trúc cơ kỳ đệ tử, những đệ tử này cũng là tông môn tinh anh, là tương lai có thể trở thành tông môn lực lượng trung kiên nhân tuyển. Tất cả vị đệ tử, các ngươi cũng là ta tông môn kiêu ngạo, có thể tại trúc cơ phong vân bảng hàng đầu chiếm giữ một chỗ cắm rủi, đủ để chứng minh thực lực của các ngươi cùng tiềm lực. Do Vân Hư chân nhân hồng lượng mà hữu lực, quanh quẩn trong đại điện. Hắn tiếp tục nói ra, có thể các ngươi cũng đã đoán được, hôm nay triệu tập các ngươi đến đây, đang là có liên quan Hằng Thiên Bí Cảnh thí luyện sự tình. Bây giờ Hằng Thiên Bí Cảnh cũng tại Nam Hoàng Bực mở ra, 50 năm trước cái này Hằng Thiên Bí Cảnh là xuất hiện trong Đông Tuyền Bực. Phía sau ta hai vị trưởng lão này, liền đã từng là tiến vào Hằng Thiên trong Bí Cảnh tông môn thí luyện đệ tử. Vân Hư chân nhân nói đến chỗ này, còn quay đầu nhìn về phía sau hắn hai vị Kim Đan trưởng lão, sau đó nói tiếp. Hai vị trưởng lão trước kia tiến vào Hằng Thiên Bí Cảnh về sau, trải qua cửu tử nhất sinh, vì tông môn mang về rất nhiều chân quý tài nguyên, vì tông môn phát triển cống hiến lực lượng khổng lồ. Cũng chính là có từng đợi một đệ tử tinh anh cố gắng cùng trả giá, mới có thể khiến phải tông môn từ đầu đến cuối có thể sừng sững ở cái này tàn khốc trong tu chân giới, không ngừng mà phát triển mở rộng. Bởi vậy cái này thí luyện quan hệ đến tông môn tương lai, cũng quan hệ đến mỗi người các ngươi trưởng thành cùng cơ duyên. Vân Hư chân nhân hắng giọng một cái tiếp tục nói ra, đương nhiên, tất cả cơ duyên đều kèm theo phong hiểm, mỗi lần tiến vào bí cảnh tu sĩ, cuối cùng có thể còn sống đi ra nhân số không đủ một nửa. Nếu như lúc này có người muốn ra khỏi có thể đứng ra, đem danh ngạch nhường cho những đệ tử khác, tông môn cũng sẽ không vì vậy mà trách tội của ngươi. Vân Hư chân nhân lời nói để cho tại chỗ các đệ tử trong lòng căng thẳng, bọn hắn biết, khả năng này là một lần sống còn khiêu chiến, cũng có thể là một lần khó được kỳ ngộ. Mặc dù trước đó cũng có chuẩn bị tâm lý như vậy, nhưng bị lần nữa nhắc lên, vẫn là hơi có lo lắng. Nhưng mà cuối cùng đồng thời không có bất kỳ người nào đứng ra muốn ra khỏi. Rất tốt, các ngươi cũng là anh dũng không sợ tinh anh, đem xem như tông môn đại biểu, tiến vào trong bí cảnh tìm tòi cùng rèn luyện. Ta hy vọng tất cả đệ tử đều có thể còn sống trở về. Vân Hư chân nhân giọng của bên trong để lộ ra một tia khen ngợi cùng chờ mong. Sau đó, Vân Hư chân nhân gọi hậu điện đệ tử bưng lên mấy cái khay, cho trong đại điện thập tam tên đệ tử mỗi người đều phân phát một cái thượng phẩm túi càn khôn cùng một mai ngọc giản. Cái này mai bên trong ngọc giản khắc họa lấy Hằng Thiên bí cảnh địa đồ, là trong tông môn lịch đại tiến vào bí cảnh đồng thời sống mà đi ra bí cảnh đệ tử không ngừng bổ sung hoàn thiện thành quả. Trong đó sơn mạch, dòng sông, hồ nước, bình nguyên, động vật, cung điện các vùng mạo rõ ràng mà còn cả, thậm chí ở nơi nào có thể sẽ gặp phải dạng gì cơ duyên và nguy hiểm cũng đánh dấu mà có chút kỹ càng. Tiếp theo Vân Hư chân nhân hướng đám người cặn kẽ giới thiệu Hằng Thiên bí cảnh tình huống căn bản, bao quát trong bí cảnh hoàn cảnh, có thể xuất hiện yêu thú, cùng với đủ loại chân quý linh tài cùng linh dược, còn có nơi nào trong cung điện có thể tồn tại điện tịch cùng linh bảo trợ. Hắn còn đặc biệt nhấn mạnh trong bí cảnh nguy hiểm, nhắc nhở các đệ tử nhất thiết phải làm tốt chuẩn bị chú đáo. Chương 247, trưởng môn lời khuyên chương 247, trưởng môn lời khuyên trong bí cảnh, các ngươi không chỉ có phải đối mặt đủ loại xương động, vết nứt không gian cùng yêu thú uy hiếp, còn có thể gặp được hắn tông môn đệ tử đánh lén. Trong bí cảnh, không có tông môn che chở, hết thảy đều phải dựa vào chính các ngươi, đặc biệt là bản tông đệ tử nhất định muốn đoàn kết chống đỡ ngoại địch. Trưởng môn trong giọng nói để lộ ra một tia nghiêm khắc. Trong tay các ngươi là thượng phẩm túi càn khôn, đây là tông môn tặng cho các ngươi chi vật, ngươi chờ trở lại riêng mình động phủ về sau, đem cần đưa vào bí cảnh vật phẩm để vào này trong túi càn khôn, khác vật vô dụng tận có thể thả trong động phủ. Ra bí cảnh sau đó, cần đem túi càn khôn trước tiên giao cho tông môn, trong bí cảnh tâm đắc chi vật đều có thể đổi thành điểm cống hiến tông môn, bất kỳ cái gì điện tịch cùng công pháp đều có thể tự động phục chế một phần. Tông môn còn có thể căn cứ vào tất cả vị đệ tử lấy được vật phẩm trình độ trọng yếu, cho phần thưởng khác, thậm chí còn có trợ giúp kết đan đan dược. Tông môn ở phương diện này hào phóng trình độ, lịch đại đến nay chưa bao giờ nhường các đệ tử thất vọng qua. Các đệ tử nghe vậy lại là trở nên kích động cùng dục dịch. Ngoài ra, cái này trong túi càn khôn còn có một khối tìm kiếm tung la bàn là ngũ tông liên minh cùng luyện chế pháp khí, các ngươi đem riêng mình đệ tử lệnh bài thân phận để đặt trên la bàn, liền có thể nhìn thấy mình và các ngũ tông đệ tử chỗ ở phương vị. Liền cho các ngươi trong bí cảnh mau chóng tìm được minh hữu của mình. Tiến vào bí cảnh sau đó, đưa tin ngọc phù là không có có tác dụng. Các đệ tử nhao nhao đem tìm kiếm tung la bàn từ trong túi càn khôn lấy ra, đồng thời dựa theo trưởng môn ý kiến nếm thử thao tác. Quả nhiên, tất cả mọi người trong la bàn đều biến thành một cái màu đỏ nhỏ chút, không chỉ có thể nhìn gặp vị trí của mình, còn có thể nhìn thấy những đệ tử khác vị trí. Khải bẩm trưởng môn, cái này cái la bàn bên trong có thể phát hiện được các vực tu sĩ sao? Một tên đệ tử mở miệng dò hỏi. Cái này cái la bàn bên trong chỉ có thể dò xét đến ngũ tông liên minh tu sĩ dấu vết, liền Tây Lân vực tụ nghĩa minh cùng ma môn đệ tử dấu vết đều không thể dò xét đến. Tiến vào bí cảnh về sau, không chỉ là các vực tu sĩ có khả năng sẽ gây bất lợi cho các ngươi, thậm chí là ngũ tông liên minh già tu sĩ cũng có thể gây bất lợi cho các ngươi. Nhớ lấy, gặp phải bản vực ma môn đệ tử, phàm là thực lực của các ngươi so với đối phương mạnh dưới tình huống, đều giết chết bất luận tội. Nếu như tụ nghĩa minh tu sĩ không chọc giận các ngươi thì thôi, nếu như trêu chọc đến các ngươi cũng hết thể cách sát. Nghe trưởng môn mang theo lạnh lẽo ngữ điệu, chúng đệ tử đều là lạnh cả tim, không nghĩ tới trong bí cảnh tất cả thế lực quan hệ trong đó sẽ như thế mà dương cung bạc kiếm, liền bản vực tu sĩ cũng phải chú ý đề phòng. Nhớ lấy, tiến vào bí cảnh sau đó, trước tiên không cần vội vã tìm kiếm cơ duyên, mà là cùng một chỗ hướng lấy trong bản đồ trung ương sơn mạch tụ hợp. Cụ thể hội họp địa điểm sẽ hiện ra màu xanh nhạt điểm, tiến vào bí cảnh về sau liền tự nhiên có thể thấy được. Chỉ có các ngươi hợp thành hợp lại cùng nhau rồi, mới có thể trở nên càng thêm cường đại, cũng chỉ có dạng này mới có thể bảo đảm an toàn của mình, bằng không sẽ bị thế lực khác dần dần diệt sát. Khải bẩm trưởng môn, đại gia tụ hợp đến cùng một chỗ sau đó, đều nghe của người nào người chỉ huy đâu? Lại có một tên đệ tử dò hỏi. Ừm, vấn đề này hỏi rất khá, mặc dù mọi người tụ đến cùng một chỗ, nếu như không có thống nhất người chỉ huy, tất nhiên sẽ giống như năm bè bảy mảng, tất cả tông môn trúc cơ phong vân bảng xếp tại đệ nhất chính là các vị tại bên trong bí cảnh tạm thời trưởng môn, nếu như thứ cái chết, liền đệ nhị trên đỉnh, cứ thế mà suy ra, đại gia nghe rõ chưa? Minh bạch. Mọi người đệ tử đồng thanh đáp. Các ngươi có thể bằng vào đệ tử lệnh bài thân phận đi tới tông môn bảo khố, bây giờ tông môn đã đối với các ngươi 13 người mở ra tam giai khố phòng, các ngươi nhưng tại tam giai trong khố phòng tùy ý chọn lựa hai cái có trợ giúp lần này bí cảnh thí luyện bảo vật, cùng với mỗi người ba giọt linh lực cam lộ cùng một bình thượng phẩm liệu thương đan thuốc. Khương Hạo trong lòng thầm nghĩ, lần này tông môn thế nhưng là trên người bọn hắn hung ác dốc hết vốn liếng nha. Các ngươi nhận lấy xong bảo vật lại trở về động phủ chuẩn bị đi, 3 ngày sau giờ thịnh, vẫn là tại lần này tụ tập, từ ta tông nguyên anh thái thượng trưởng lão Quảng Thành Tiên quân dẫn đội, hộ tống các ngươi đi tới Nam Hoàng vực Hằng Thiên bí cảnh. Trưởng môn Vân Hư chân nhân nói xong cũng mang theo sau lưng hai tên kim đan trưởng lão rời đi. Quảng Thành Tiên quân, đây không phải là Hỏa Viêm lão ca sư tôn sao? Cũng không biết Hỏa Viêm lão ca lần này có hay không cùng nhau đi tới. Khương Hạo một bên âm thầm suy đoán, vừa cùng theo trước mọi người hướng về tông môn bảo khố. Tông môn bảo khố là tông môn chứa đựng đủ loại tài nguyên chân quý chỗ, bình thường đối với phổ thông đệ tử đồng thời không mở ra, chỉ có đặc định đệ tử hòa trưởng lão mới có thể tiến vào. Lần này tông môn vì để thăng bọn hắn tham gia Hằng Thiên bí cảnh thí luyện thực lực, cố ý mở ra tam giai khố phòng, đây không thể nghi ngờ là đối bọn hắn một loại cực lớn tín nhiệm cùng ủng hộ. Đến bảo khố về sau, Khương Hạo cùng đệ tử khác nhóm bị dẫn đạo đến tam giai khố phòng. Ở đây tồn phóng đủ loại pháp bảo, đan dược, phù lục, trận pháp, linh dược, linh tài cùng công pháp bí tịch chờ. Khương Hạo ánh mắt tại trong khố phòng đảo qua, hắn cần muốn tuyển chọn hai cái thích hợp nhất chính mình trong bí cảnh sử dụng bảo vật. Của mọi người nhiều bảo vật ở bên trong, Khương Hạo cuối cùng chọn lựa hai tấm cực phẩm phù lục, một tấm trong đó là trốn xa phù, nó có thể tại lúc gặp phải thời điểm đem chính mình đưa ra ngoài trăm dặm. Một tấm khác là thay kiếp phù, nhận được công kích chí mạng sẽ thay thế phù lục mang theo người tiếp nhận một kích chí mạng. Cái này đều là bảo toàn tính mạng đồ tốt ta, Khương Hạo không hề thiếu vật gì khác, hắn muốn nhất chính là có thể bảo toàn tính mạng bảo vật. Trừ cái này hai tấm cực phẩm phù lục, Khương Hạo còn nhận lấy ba giọt linh lực cam lộ cùng một bình thượng phẩm liệu thương đan thuốc. Linh lực cam lộ là một loại chân quý linh dịch, có thể trợ giúp tu sĩ trong nháy mắt khôi phục tiêu hao linh khí, đối với trong bí cảnh phải đối mặt liều chết chém giết có trợ giúp thật lớn. Mà thượng phẩm liệu thương đan thuốc nhưng là dùng trị liệu đủ loại thương thế, bảo đảm trong bí cảnh sau khi bị thương có thể kịp thời khôi phục. Nhận lấy xong bảo vật về sau, Khương Hạo cùng đệ tử khác nhóm đều quay trở về riêng mình đạo phủ, bắt đầu vì sắp đến thí luyện làm chuẩn bị cuối cùng. Khương Hạo kiểm tra cẩn thận trang bị của mình, bảo đảm hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng. Bế quan 5 năm ở giữa, Khương Hạo luyện chế ra mười mấy bộ chiến đấu hình khối lỗi, đồng thời thu hoạch mấy chục khỏa chữ linh trận pháp ngưng kết ra quả cầu năng lượng. Hơn nữa hắn tại mỗi quả cầu năng lượng bên trên khắc vẽ lên thuấn phát cùng chỉ hoan trận văn. Nó cho loại này khắc họa trận văn quả cầu năng lượng lên cái thú vị danh tự, gọi là Như Ý Châu. Hắn nhìn xem những thứ này Như Ý Châu, ánh mắt bên trong lộ ra đắc ý lại nụ cười xấu xa. Khương Hạo cẩn thận từng ly từng tí kiểm tra tất cả trang bị, đem phần lớn trang bị đều đặt ở mình trong không gian thuận tay nhất vị trí, bảo đảm những thứ này nhiều năm bế quan chuẩn bị đồ tốt, trong thí luyện có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất. Liền hắn linh thu không gian đều tạm thời bỏ vào trong không gian. Cuối cùng bỏ vào tông môn phát ra trong túi càn khôn, là cái kia một bình liệu thương đan thuốc, hai tấm cực phẩm phù lục cùng ba giọt linh lực cam lộ, mặt khác chính là của hắn long huyết tử kim thương, thất tinh tiêu cùng kim cương lưu ly lá chắn. Đồng thời lại che giấu hai mắt người mà bỏ vào một chút thông thường phù lục, đan dược và linh hạch, còn có một chuôi dùng vu phi làm được phi kiếm pháp bảo. Chương 248, đi tới Hằng Thiên bí cảnh. Chương 248, đi tới Hằng Thiên bí cảnh. 3 ngày sau giờ thịnh, Khương Hạo cùng khác 20 cái cùng đi tới Hằng Thiên bí cảnh trúc cơ kỳ đệ tử lần nữa tại nghị sự đại điện tụ tập. Lần này bọn hắn gặp được trong truyền thuyết nguyên anh thái thượng trưởng lão Quảng Thành Tiên quân. Quảng Thành Tiên quân là một vị trắng phát thương thương lão giả, trên người hắn tản ra một loại sâu không lường được khí tức, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Các ngươi cũng là tông môn tinh anh, lần này đi tới Hằng Thiên bí cảnh, cần phải đoàn kết hỗ trợ, cùng chống ngoại địch. Phải chăng có thể được bảo vật cũng không phải rất trọng yếu, chỉ cần các ngươi có thể an toàn trở về liền tốt. Giọng Quảng Thành Tiên Quân ôn hòa hữu lực, ánh mắt của hắn tại mỗi một vị đệ tử trên thân dừng lại, phảng phất có thể nhìn thấu nội tâm của bọn hắn. Mọi người vị đệ tử nghe xong Quảng Thành Tiên Quân trong lòng đều cảm thấy ấm áp, có một loại muốn làm tông môn hiến thân xúc động. Tại Quảng Thành Tiên Quân cùng hai gã khác Kim Đan kỳ trưởng lao dẫn đầu dưới, Khương Hạo cùng đệ tử khác nhóm leo lên một chiếc to lớn hỏa màu đỏ chiến hạm, mặc dù không có hắn trong không gian màu đen cự hạm lớn như vậy, nhưng cũng có dài 50, 60 trượng. Trên chiến hạm trừ bọn họ những thứ này lên thuyền người, còn có một số người mặc hỏa chiến bào màu đỏ người, đánh giá Kế Đô là khí vận tông nội chiến đường đệ tử. Nghe nói chiến đường đệ tử chủ công phạt, bình thường có thể không cần làm tông môn nhiệm vụ. Khương Hạo nhìn xung quanh, lại không nhìn thấy Hỏa Viêm đồng tử thân ảnh, trong lòng cảm thấy thất lạc. Theo chiến hạm chậm rãi bay lên không, khí vận tông các tu sĩ bước lên đi tới Nam Hoàng vực lữ trình. Theo đội ngũ xuất phát, Khương Hạo trong lòng tràn đầy kích động cùng chờ mong. Hắn biết, cái này chính là một lần tràn ngập vị chi cùng khiêu chiến mạo hiểm, nhưng hắn đã làm xong chuẩn bị chu đáo, nên đón sắp đến hết thảy. Chiến hạm tại chiến đường các đệ tử dưới thao túng, vạch phá bầu trời, hướng về Nam Hoàng vực phương hướng mau chóng đuổi theo. Chiến hạm tốc độ vô cùng nhanh, Khương Hạo đi ra buồng nhỏ trên tàu đứng trên bong thuyền, muốn cảm thụ được đâm đầu vào phong, nhưng không ngờ hắn phát giác bong thuyền có trận pháp bao phủ, căn bản không cảm giác được chút nào kinh phong. Trên chiến hạm, chiến đường các đệ tử riêng phần mình bận rộn, có đang kiểm tra chiến hạm phòng ngự trận pháp, có đang chuẩn bị chiến đấu vật tư, còn có đang tiến hành thông thường tu luyện. Hành động của bọn họ ngay ngắn trật tự, cho thấy chiến đường các đệ tử tốt đẹp tính kỷ luật cùng chiến đấu tố dưỡng. Khương Hạo chú ý tới, những thứ này chiến đường các đệ tử thực lực phổ biến không yếu, trong bọn họ rất nhiều người đều đã đạt đến trúc cơ hậu kỳ, thậm chí có một chút đã chạm tới kim đan kỳ cánh cửa. Sự hiện hữu của bọn hắn không thể nghi ngờ vì lần này đi tới Hằng Thiên bí cảnh lữ trình tăng thêm một phần an toàn bảo đảm. Tại đi quá trình bên trong, Quảng Thành Tiên Quân cùng hai vị kim đan kỳ trưởng lao thay phiên vì đệ tử nhóm giảng giải Hằng Thiên bí cảnh chú ý hạng mục, cùng với có thể gặp phải đủ loại nguy hiểm và sách lược ứng đối. Khương Hạo lắng nghe, trong lòng nhớ kỹ những thứ này kinh nghiệm quý báu. Quảng Thành Tiên Quân khuyên bảo bọn hắn, mặc dù Hằng Thiên trong bí cảnh hoàn cảnh tràn đầy vị trí cùng nguy hiểm, nhưng là đồng dạng ẩn chứa vô số cơ duyên và bảo tàng. Đáng sợ nhất không phải trong bí cảnh hoàn cảnh cùng yêu thú, mà là hợp thành đội cướp giết thí luyện đệ tử những tu sĩ kia. Hằng Thiên trong bí cảnh có hai cái giai đoạn là nguy hiểm nhất, giai đoạn thứ nhất liền là mới vừa chuyển tống vào đi thời điểm. Bởi vì tiến vào bí cảnh vị trí là ngẫu nhiên đấy, bởi vậy ngươi không cách nào biết được chính mình sẽ bị chuyển tống đến địa phương nào. Có thể là một chỗ vắng vẻ chi địa, có khả năng trực tiếp đem ngươi chuyển tống đến một chỗ đầy là linh dược trong linh điển, cũng có khả năng đem ngươi chuyển tống đến yêu thú trong xảo huyệt, đáng sợ nhất nhưng là ngươi chỗ bị chuyển tống đến chỗ, vừa vặn là thế lực khác tu sĩ chỗ tụ tập, lúc này ngươi đem sẽ bị vây mà giết chết, trên người ngươi tất cả vật phẩm tự nhiên đã trở thành đối phương đồ tiếp tế đương nhiên, cũng không phải sinh ra dị tượng liền có thể bị chuyển tiễn đưa đi ra rồi, mà là muốn tại sau cùng trong vòng một canh giờ, bước vào sinh ra dị tượng quang hoàn bên trong chuyển tống khu, mới có thể bị chuyển đưa ra. Cái này cũng là thời khắc nguy hiểm nhất, lúc này mỗi cái tu sĩ trên cơ bản cũng là thu hoạch tràn đầy. Mà liên tại thông hướng truyền tống khu trên con đường phải đi qua, thậm chí là truyền tống khu ngoại vi, đều sẽ mai phục tất cả cái thế lực tu sĩ, liền đợi đến đánh lén chạy về phía truyền tống khu các tu sĩ. Có chút thế lực tu sĩ chỉ cần lưu lại túi càn khôn liền sẽ thả ngươi rời đi, có chút thế lực nhưng là giết người đoạt bảo, không lưu người sống nghe ở đây, rất nhiều đệ tử cảm thấy trong lòng phát lạnh, mồ hôi lạnh liên tục. Thái thượng lão tổ, chúng ta có thể liên hợp các bốn cái tông môn ăn cướp người khác sao? Lúc này có người đệ tử đặt câu hỏi. Các đương nhiên có thể, chỉ cần các ngươi thực lực đủ cường đại, năm đại tông môn đệ tử liên hợp lại cùng nhau, đương nhiên có thể làm nhiều tiền. Bất quá vẫn là hẳn là đi đoạt những cái kia lạc đàn, hoặc là vẹn vẹn có mấy người đội ngũ nhỏ, đối với cái loại người này số vượt qua các ngươi nhiều hơn phân nửa đội ngũ còn chưa tính, miễn cho đi qua tiêu hao về sau, cuối cùng chính mình đã biến thành thế lực khác trong mắt cựu non Quảng Thành Tiên Quân sợ lấy dâu ria, cười hồi đáp. Thái thượng lão tổ, nếu như chúng ta cướp bóc đối phương, cần lưu lại đối phương tính mệnh sao? Có người đệ tử lần nữa đặt câu hỏi. Gặp phải tà tu cùng người trong ma đạo hết thảy cách sát, gặp phải môn phái khác đấy, liền nhìn chính các ngươi nắm chắc Quảng Thành Tiên Quân cấp ra một cái lập lờ nước đôi ý kiến, hết thảy đều nhìn lựa chọn của mình. Khương Hạo âm thầm suy nghĩ, chỉ có làm tốt chuẩn bị chú đáo, mới có thể trong bí cảnh sống sót, đồng thời lại đạt được thuộc về mình cái kia phần cơ duyên. Theo thời gian chậm rãi qua đi, chiến hạm đã lái vào Nam Hoàng vực. Lại bay mấy thiên thời gian, nơi này thiên địa linh khí biến rối loạn rất nhiều, trên bầu trời đám mây cũng bị dính vào một tầng màu tím nhàn nhạt. Xa xa, Khương Hạo đã có thể nhìn thấy Hằng Thiên bí cảnh cửa vào. Đó là từ phong lôi hình thành một cái tản ra rượu nhãn quang mang vòng xoáy khổng lồ, lẳng lặng lơ lửng ở giữa không trung. Chiến hạm chậm rãi rơi xuống bí cảnh cửa và phụ cận trên một ngọn núi. Lúc này ở vòng xoáy to lớn này phía dưới, đã có rất nhiều thế lực đội ngũ đã lấy tới trước rồi, chiếm cứ lấy bất đồng sân phong. Trước mắt trên ngọn núi này chú đóng phủ chú cửa nhân mã. Quảng Thành Tiên Quân một thân một mình đứng tại chiến hạm mũi tàu, ánh mắt của hắn tại bí cảnh lối vào đảo qua, tiếp đó đối với các đệ tử nói ra, bí cảnh cửa vào sẽ tại vài ngày sau mở ra, các ngươi trước tiên tại chiến hạm bên trong tu luyện, đến lúc đó thông báo tiếp các ngươi đi ra. Vâng. Thái thượng lão tổ. Mọi người đệ tử đồng thanh hồi đáp. Theo Quảng Thành Tiên Quân bay xuống chiến hạm, một hồi kiêu ngạo lại âm thanh cởi mở truyền đến, "Quảng Thành tử, không nghĩ tới lần này là ngươi dẫn đội tới a. Xem ra chúng ta những thứ này đám lão già này đã không thể nào có ích nhà, các. Chương 249, phù lao mưu đồ chương 249, phủ lão Mưu Đồ Khương Hạo cùng đệ tử khác nhóm đứng trên chiến hạm, ánh mắt theo Quảng Thành Tiên Quân thân ảnh di động. Bọn hắn nhìn thấy Quảng Thành Tiên Quân bay xuống chiến hạm, cùng một vị đồng dạng tản ra khí tức cường đại lão giả trò chuyện. Vị lão giả này người mặc phù chú cửa trang phục, rõ ràng cũng là một vị nguyên anh kỳ tu sĩ cấp cao. Quảng Thành Tiên Quân nghe vậy, mỉm cười, đáp lại nói: "Phủ lão, lời này của ngươi nhưng là khiêm tốn. Chúng ta những thứ này lao cốt đầu mặc dù thọ nguyên không nhiều, nhưng lần này mang tới đều là chúng ta mỗi cái tông môn tương lai hy vọng a, lần này dẫn đội mà đến là vì nhường những tiểu tử này nhiều chút rèn luyện, đồng thời cũng có thể mang nhiều mấy cái trở về đúng không?" Hai vị nguyên anh kỳ tu sĩ đối thoại, để cho tại chỗ các đệ tử đều cảm thấy một loại nặng chịu trách nhiệm. Bọn hắn biết, chính mình gánh vác tông môn mong đợi, lần này bí cảnh chuyến đi, không chỉ là một người kỳ ngộ, cũng là tông môn một hồi đánh cược. Phu chú cửa lão giả nhẹ gật đầu, ánh mắt chuyển hướng trên chiến hạm các đệ tử, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng: "Không tệ, không tệ, các ngươi khí vận tông vẫn là như thế tài đại khí thô, mới đến mười mấy người, muốn ngồi lớn như vậy một chiếc chiến hạm a. Quá xa xỉ đi. Chúng ta khí vận tông không phải liền là am hiểu luyện chế vật này sao? Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, đa động động cũng tốt, miễn cho thả lâu gì xét." Quảng Thành Tiên Quân chê bừa, xem ra hai người này cũng là nhiều năm bạn tốt. "Các ngươi tông lần này đệ tử thực lực đều rất không tệ, nghe nói mấy năm trước thu được đại bị đệ nhất tiểu tử, hắn cũng tới. Vẫn chưa tới 10 năm, hắn vậy mà đạt đến trúc cơ hậu kỳ. Loại bảo bối này vô cùng, các ngươi cũng cam lòng phóng tới trong bí cảnh đi lãng phí." Phù lao cho Quảng Thành Tiên Quân truyền âm nói: "Tiểu tử này chỉ có trúc cơ trung kỳ, bất quá hắn xếp tại trúc cơ phong vân bảng vị trí thứ 8, có tư cách tham gia lần này bí cảnh thí luyện." Quảng Thành Tiên Quân cười nói: "Cái kia liền càng không tầm thường rồi, trúc cơ trung kỳ, vậy mà có thể xếp tại trúc cơ phong vân bảng vị trí thứ 8. Quảng Thanh Tử, ngươi để tay lên ngực tự vấn lòng, ngươi ở đây trúc cơ kỳ thời điểm, có ngưu như vậy sao?" Phù lao hiếp mắt nhìn về phía Quảng Thành Tiên Quân: "Ừ, ta tại trúc cơ kỳ thời điểm hoàn toàn chính xác không bằng hắn, nhưng ta tại kim đan kỳ thời điểm vẫn là rất lợi hại, các ngươi mấy cái lao ra hỏa cũng không phải không biết." Các. Quảng Thành Tiên Quân nhớ lại phút chốc cười nói: "Tiểu tử này bái nhập môn hạ của ai?" Phù lão hỏi: "Hắn không có bái nhập bất luận người nào môn hạ cái gì. Tốt như vậy đệ tử, các ngươi đều không cần." Phù lão kinh ngạc nói: "Cũng không phải không muốn, chỉ là tiểu tử này là tạp linh căn tư chất, cũng không biết hắn là tu luyện thế nào. Bất quá hắn cùng đồ nhi của ta Hỏa Viêm quan hệ không tệ, chờ tiến vào bí cảnh phía trước, ta sẽ cho hắn một kiện bảo mệnh vật phẩm. Bất quá ngươi lão tiểu tử này hôm nay như thế nào một mực đang hỏi thăm chúng ta tông cái này đệ tử a? Có gì đó quái lạ." Quảng Thành Tiên Quân mắt liếc thấy Phù lão: "Ai, ta cái kia nhỏ nhất cháu gái ruột, không phải muốn đi vào cái này trong bí cảnh đi chơi, cản đều không cản được. Tức là thực lực của nàng không đạt được yêu cầu a, ta cũng chỉ có thể vận dụng một chút tài nguyên, lại lấy được một chỗ, để cho nàng tiến đi mở mang kiến thức một chút rồi." Phù lão nói: "A, ngươi sẽ không sợ ngươi cháu gái ruột chết ở bên trong?" Quảng Thành Tiên Quân kinh ngạc nói: "Ha ha, chết ngược lại không đến nổi, ta đem bản môn truyền thừa khi tiên phù thả ở trên người nàng rồi, lúc gặp phải thời điểm, sẽ đem nàng chuyển tống ra bí cảnh." Phù lão cười thần bí. Quảng Thành Tiên Quân mang theo khinh bị nói: "Đây chính là ta cháu gái ruột, cái gì lãng phí không làm đủ, có biết nói chuyện hay không?" Phủ lao tức giận đến râu ria bay lên: "Tốt tốt tốt, ngươi cháu gái ruột, ngươi cam lòng, tốt đi, bất quá cái này cùng chúng ta cái này đệ tử có quan hệ gì đâu?" Quảng Thành Tiên Quân vẫn là rất nghi hoặc: "Đây không phải muốn cho nàng trong bí cảnh chơi đến vui vẻ lên chút sao? Dự định giúp nàng tìm bảo tiêu bảo vệ một chút an toàn của nàng." Phủ lao cười nói: "Vậy ngươi hoàn toàn có thể cho phủ chú cửa đệ tử tới bảo vệ nàng a, tại sao muốn tuyển chúng ta khí vận tông đệ tử?" Quảng Thành Tiên Quân vẫn là biểu thị không hiểu: "Cái này không phải là không muốn nhường trong môn đệ tử phát giác ta đem khi thiên phủ cho tôn nữ dùng rồi sao? Ta vẫn còn muốn mặt mũi đi. Một điểm nữa chính là ta nhìn qua tiểu tử kia tranh tài quá trình lưu ảnh châu rồi, lúc đó đã cảm thấy tiểu tử này không đơn giản, hắn lưu rất nhiều hậu chiêu, cũng không có xuất toàn lực, hơn nữa cả trận đấu xuống, không ai có thể tổn thương được hắn. Quan trọng nhất là, hắn lại còn nhường tiểu bội của hắn lấy được người thứ hai. Chính là cái Khương Nghiên, băng linh quan môn đệ tử. Còn hắn là thế nào đến giúp chính mình em gái, ta không rõ ràng lắm, nhưng nhất định là giúp đấy. Bởi vì chuyện này, ta còn cố ý hỏi qua băng linh tiết tử, phải chăng có cho mình quan môn đệ tử bảo vật gì phong thân. Băng linh lại nói nàng chỉ tặng cho cái này đệ tử, một đầu có thể chống cự thần niệm công kích dây chuyền, khác cũng chưa có. Hơn nữa băng linh cũng đã nói, nàng không có nghĩ đến Khương Nghiên có thể thu được đại bị đệ nhị thành tích. Ngươi phẩm ngươi tế phẩm." Quảng Thành Tiên Quân nghe xong Phù lão nói những lời này cũng rơi vào trầm tư. Phù lão lại tiếp lấy nói ra: "Ta vốn là không biết tiểu tử này có tham gia bí cảnh thí luyện, dù sao hắn cũng mới vừa bận trúc cơ không mấy năm. Thẳng đến ta thấy được Tây Lân vực tham gia thí luyện đệ tử danh sách, ta mới phát hiện tiểu tử này tuyệt đối không đơn giản. Bởi vậy mới có nhường nó cho tôn nữ của ta làm bảo tiêu, ý nghĩ có thể là người ta chưa hẳn nguyện ý cho tôn nữ của ngươi làm bảo tiêu a." Quảng Thành Tiên Quân nói: "Ta có thể cho hắn đồ tốt ta. Nếu như tiểu tử này đồng ý, ta cho hắn mấy chương có thể đối phó kim đan sơ kỳ tu sĩ cao giai phụ lục, hơn nữa còn là trong nháy mắt kiểu tóc, không cần rót vào linh lực, ta cũng không tin hắn không tâm động." Phù lão tiện hề hề cười nói. Quảng Thành Tiên Quân nghe được Phù lão không khỏi cười khổ một tiếng, hắn biết mình vị lão hữu này từ trước đến nay là túc trí đam mưu, hơn nữa đối với mình tôn nữ sủng ái có thừa, vì an toàn của nàng, không tiếc vận dụng tông môn truyền thừa khi thiên phủ. Người lão tiểu tử này, thật là vì tôn nữ cái gì cũng dám làm a. Bất quá, ngươi xác định cháu gái của ngươi sẽ nghe sắp xếp của ngươi?" Quảng Thành Tiên Quân trêu ghẹo nói. Phù lão cười hắc hắc, lộ ra có chút tự tin: "Tôn nữ của ta mặc dù nghịch ngợm, nhưng vẫn là rất hiểu chuyện. Lại nói, có tiểu tử này bảo hộ, ta cũng có thể yên tâm không thiếu." Quảng Thành Tiên Quân nhẹ gật đầu, hắn biết phủ lao tôn nữ thiên phú không tồi, nhưng dù sao trẻ tuổi, thực lực có hạn, bất quá mới trúc cơ trung kỳ mà thôi, tiến vào bí cảnh chính xác cần phải có người chiếu cố. Hắn suy tư phút chốc, nhiên phía sau nói ra, ta có thể giúp ngươi hỏi một chút tiểu tử kia, bất quá hắn có đáp ứng hay không, ta có thể không dám hứa chắc. Vậy thì cảm ơn Quảng Thành tử đạo hữu. Phù lao cười híp mắt nói ra, hắn giống như hồ đã thấy cháu gái của mình trong bí cảnh bình an vui vẻ du ngoạn. Chương 250, một mục Quảng Thành tiền quân trở lại trên chiến hạm về sau, đêm đó liền đem Khương Hạo gọi vào trước mặt mình, đem phù lao thỉnh cầu nói cho hắn. Khương Hạo sau khi nghe xong, khẽ nhíu mày một cái, hắn không nghĩ tới chính mình vậy mà lại bị một vị nguyên anh kỳ tu sĩ để mắt tới, hơn nữa còn là vì bảo hộ cháu gái của hắn. Thái thượng lão tổ, đệ tử nguyện ý hết sức nỗ lực, nhưng trong bí cảnh nguy cơ tứ phía, đệ tử cũng không dám hứa chắc có thể bảo đảm phù lao tôn nữ bình yên vô sự. Khương Hạo cung kính hồi đáp. Quảng Thành tiên quân nhẹ gật đầu, hắn biết Khương Hạo lo nghĩ là có đạo lý, ngươi không cần lo lắng quá mức, phù lao tôn nữ trên người có bảo mệnh phù lục, gặp phải nguy hiểm tính mạng lúc lại giúp nàng thoát khốn, nhưng chỉ có thể sử dụng một lần. Ngươi chỉ cần tại trong phạm vi đủ khả năng cho nàng nhất định trợ giúp là đủ. Khương Hạo nghe xong lời này, trong lòng an tâm một chút, hắn biết mình thực lực mặc dù không tệ, nhưng trong bí cảnh vẫn là cần phải cẩn thận một chút. Hắn đã đáp ứng Quảng Thành tiên quân thỉnh cầu, biểu thị sẽ trong bí cảnh tận lực bảo hộ phù lao tôn nữ. Sau đó, Quảng Thành tiên quân đưa cho Khương Hạo một kiện áo choàng nói ra, cái này ẩn hình áo choàng tặng cho ngươi, kim đăng kỳ trở xuống tu sĩ không cách nào phát giác áo choàng dưới tồn tại có thể đưa đến rất không tệ bí mật tác dụng. Bất quá sử dụng cái này áo choàng cần thiết phải chú ý một điểm, tuyệt đối không nên tại những cái kia có tu luyện linh nhãn thần thông tu sĩ trước mặt sử dụng, sẽ bị đối phương xem thấu. Thái thượng lão tổ, ngài đây là? Khương Hạo không khỏi nghi ngờ nói. Nghe nói ngươi cùng ta cái kia hỏa viêm đồ nhi rất là hợp ý, ta đây cái làm trưởng bối, cũng nên cho một cái lễ gặp mặt ta. Đa tạ lão tổ ban thưởng, như có sai khiến xin cứ phân phó Khương Hạo cho là vị này thái thượng lão tổ muốn hắn làm những gì. Các, cái này liền khách khí không phải, nếu quả thật muốn nói hy vọng ngươi làm những gì, ngươi tiến vào bí cảnh về sau, liền thuận tiện giúp hỏa viêm tìm kiếm một loại tên là tạo hình hoa linh dược đi, nếu như có thể tìm được, có thể liền có thể giúp hắn thay đổi trước mặt hình dạng. Quảng Thành tiên quân nói xong liền đem cái này tạo hình hoa hình dạng cùng đặc thù, cùng với có khả năng địa phương sinh trưởng, hướng Khương Hạo miêu tả một lần. Đệ tử nhớ kỹ. Khương Hạo trịnh trọng nói ra, trong lòng của hắn thực vì hỏa viêm đồng tử có một quan tâm sư phó của hắn mà cao hứng. Sau đó Quảng Thành tiên quân mang theo Khương Hạo đi tới phủ lao trước mặt, đem Khương Hạo giới thiệu cho phủ lão. Phù lão nhìn xem Khương Hạo, đột nhiên nói ra, ngươi tại sao cùng ta thấy dáng dấp không giống nhau lắm? Tiền bối là ở nơi nào nhìn thấy qua đệ tử? Khương Hạo nghi ngờ nói, khu cụ tại thi đấu thời điểm có từng thấy ngươi. Phù lão có chút lúng túng nói, hả, tiền bối nhìn thấy đệ tử khi đó mới 16 tuổi. Khương Hạo nghĩ thầm, đều đã nhiều năm như vậy, hình dạng khẳng định có chỗ khác biệt à, hôm nay chính mình so lúc đó thế nhưng là cao không ít, cũng rắn chắc không thiếu, trên mặt ngây thơ cũng đã biến mất. Đúng đúng đúng, ngươi so trước kia trưởng thành, cũng xuất nhiều. Phù lão trong mắt lóe lên vẻ hài lòng qua mang. Hắn từ trong chữ vật túi lấy ra 4 trường phụ lục, đưa cho Khương Hạo. Nơi này có 4 tờ cao cấp bảo mệnh phụ lục, trong đó có 2 tấm phong ấn phù cùng 2 tấm luyện ngục chân hỏa phù. Cái này phong ấn phù có thể phong ấn lại kim đan sơ kỳ tu sĩ linh lực, luyện ngục chân hỏa phù có thể diệt sát kim đan sơ kỳ tu sĩ. Cái này mấy trường phụ lục cũng có thể thuần phát, có thể tại thời khắc mấu chốt bảo trụ tính mạng của ngươi. Coi như là ta cảm tạ ngươi bảo hộ tôn nữ của ta một điểm tâm ý. Phù lão nói. Khương Hạo tiếp nhận cái này 4 trường phụ lục, cảm nhận được gần chứa trong đó cường đại linh lực, hắn biết đây là mấy trường phi thường chân quý phụ lục. Hắn hướng phù lao nói cảm ơn, biểu thị mình nhất định sẽ tận lực bảo vệ tốt cháu gái của hắn. Bất quá hắn đối với bị truyền tống vào bí cảnh phía sau nên như thế nào tìm được phù lao tôn nữ đưa ra nghi vấn. Mục, người ra đi theo phù lão một tiếng gọi, một cái người mặc phù đạo mét đạo bảo màu vàng cô gái xinh đẹp từ bên cạnh lách mình mà ra. Khương Hạo trong lòng kinh hãi, cái này mục không đơn giản, không phải tu luyện có thể thu liễm khí tức cao dài công pháp, chính là trên thân đeo có bảo vật gì, nhường hắn tại dưới khoảng cách gần như vậy, vậy mà không cách nào cảm giác được sự tồn tại của nàng. Bất quá khi nữ tử này sau khi xuất hiện, Khương Hạo ánh mắt liền rơi vào vị này tên là Một Mục trên người nữ tử. Nàng xem ra niên kỷ so với mình nhỏ một chút, dung mạo tú lệ, khí chất dịu dàng, cho một loại người nhà bên cô bé cảm giác. Chỉ bất quá nàng trong mắt to lập lòe linh động quan mang, có vẻ hơi nghịch ngợm. Khương Hạo sư minh, ngươi tốt. Ta là phù chú cửa đệ tử, Một Mục. Nữ tử mỉm cười, hướng Khương Hạo thi lễ một cái. Khương Hạo trở về lấy thi lễ, nói ra, Một Mục sư muội, ngươi tốt. Ta là khí vận tông đệ tử, Khương Hạo. Trong bí cảnh, ta sẽ hết sức bảo hộ ngươi an toàn. Một Mục nhẹ gật đầu, trong ánh mắt của nàng để lộ ra một tia cảm kích. Đa tạ Khương Hạo sư minh, ta biết thực lực mình có hạn, tiến vào bí cảnh về sau, còn xin sư minh chiếu cố nhiều hơn. Phù lão nhìn xem hai người ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, hài lòng gật gật đầu, quay đầu nhìn nói với Một Mục, ngươi đem trên người đồng tâm châu cầm một khỏa cho Khương Hạo đi. Ừm, Khương Hạo sư minh, viên này đồng tâm châu cùng trên người ta đồng tâm châu là một đôi, chỉ cần ở một cái song song trong không gian trong vòng vạn dặm, hướng đồng tâm châu rót vào linh lực, liền có thể cảm ứng được một viên khác đồng tâm châu vị trí. Dạng này chúng ta liền có thể đồng thời hướng đối phương tới gần, rất nhanh liền có thể gặp. Một Mục nghiêm túc hướng Khương Hạo giới thiệu đồng tâm châu tác dụng. Khương Hạo gật gật đầu, trịnh trọng đem đồng tâm châu nhét vào trong ngực. Phù lao hướng về phía Khương Hạo nói ra, "Khương Hạo, cháu gái của ta liền giao cho ngươi. Trong bí cảnh, các ngươi muốn hai bên cùng ủng hộ, cùng đối mặt khó khăn. Không cầu các ngươi nhận được bao nhiêu đồ tốt, nhưng nhất định muốn cam đoan an toàn." Khương Hạo trịnh trọng gật gật đầu, hắn biết mình vai chịu trách nhiệm. Hắn hướng phù lão bảo đảm nói, tiền bối xin yên tâm, đệ tử nhất định sẽ bảo vệ tốt một mục sư muội. Theo thời gian rời đổi, hàng thiên bí cảnh lối vào, tụ tập càng ngày càng nhiều thế lực, phong lôi vòng xoáy quang mang càng ngày càng lóa mắt, một cỗ linh khí cường đại ba động từ đó tản mắt ra, biểu thị bí cảnh sắp mở ra. Quảng Thành Tiên Quân dẫn theo mọi người đi tới bí cảnh cửa vào. Tại lối vào, bọn hắn gặp hắn tông môn tu sĩ, những tu sĩ này đồng dạng là vì tìm tòi hàng thiên bí cảnh mà tới. Mặc dù giữa hai bên duy trì cảnh giác, nhưng ở bí cảnh cửa vào mở ra phía trước, đại gia đều bảo trì tương đối như thế hòa bình. Lúc này phụ trách tiến vào bí cảnh tư cách thẩm tra hai tên nam hoàng vực nguyên anh kỳ tu sĩ lớn tiếng hô hào, nhường các vực trúc cơ tu sĩ đều đi tới phong lôi phía dưới vòng xoáy tụ tập. Nam hoàng vực 120 tên tu sĩ, các vực khác 95 tên tu sĩ, phân biệt rõ ràng mà chia làm 5-7 người chờ đợi bí cảnh mở ra. Cuối cùng, đang lúc mọi người trong chờ mong, phong lôi vòng xoáy chậm rãi mở ra một cánh cửa, một cỗ cường đại hấp lực từ đó tuôn ra, đem tất cả chuẩn bị tiến vào tu sĩ hút vào trong đó. Khương Hạo nắm thật chặt trong tay trốn xa phù, hắn không biết mình sẽ bị chuyển tống đến địa phương nào, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, hắn liền trong tay chuẩn bị một trường trốn xa phù, một khi phát giác bất luận cái gì không đúng, liền sẽ thứ một thời gian trốn xa. Chương 251, cứu một mục chương 251, cứu một mục rất nhanh, Khương Hạo cùng một mục thân ảnh đều biến mất ở phong lôi vòng xoáy bên trong. Sau lưng bọn hắn, Quảng Thành Tiên Quân cùng phù lao trong ánh mắt đều để lộ ra vẻ mong đợi cùng lo nghĩ. Trong bí cảnh tràn đầy cơ duyên, càng tràn đầy nguy hiểm. Bọn hắn chờ mong Khương Hạo cùng một có thể lấy được phải cơ duyên của mình bình an trở về. Theo một hồi trời đất quay cùng cảm giác dần dần biến mất, Khương Hạo bị chuyển tống đến một chỗ tràn đầy trướng khí trong đầm lầy. Vừa cảm thấy được hoàn cảnh bên người về sau, Khương Hạo thầm hô không ổn, lập tức cho mình trước tiên thi triển một cái linh lực hộ thuẫn, đồng thời hướng trong miệng ném đi một hạt tránh độc đan. Khương Hạo động tác cấp tốc mà quả quyết, hắn biết tại loại này tràn ngập trướng khí đầm lầy trong hoàn cảnh bất kỳ cái gì chần chờ đều có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Linh lực hộ thuẫn có thể vì hắn cung cấp cơ bản bảo hộ, vì hắn chống cự lại có khả năng yêu thú công kích, mà tránh độc đan tắc thì có thể tránh được trướng khí trực tiếp ăn mòn cơ thể, cam đoan hắn tại ngắn thời gian bên trong sẽ không nhận khí độc ảnh hưởng. Tại yên lặng mấy hơi thời gian về sau, Khương Hạo đem thần niệm thích thả ra, trong bí cảnh, thần niệm sức mạnh bị áp chế phải vẹn vẹn có bình thời một thành trình độ, Khương Hạo thần niệm đại khái chỉ có thể hướng ra phía ngoài phóng thích 3 dặm nhiều khoảng cách. Tại xác định mình làm trước trạng thái cơ bản sau khi an toàn, Khương Hạo cấp tốc đồng thời cẩn thận hướng ao đầm ngoại vi bay đi. Cũng nhưng vào lúc này, bị hắn cất trong ngực đồng tâm châu bắt đầu giống như là tim có đập vậy hơi hơi rung động. Hắn biết một mục đang tại hướng về nàng viên kia đồng tâm châu bên trong rót vào linh lực, điều này nói rõ một mục trước mắt là an toàn. Thế là hắn cũng tự mình hướng về đồng tâm châu bên trong rót vào linh lực, tiếp đó hướng về đồng tâm châu chỗ chỉ dẫn phương hướng nhanh chóng bay đi. Hắn phải nhanh một chút cùng một mục hội hợp, bằng không còn nói gì bảo hộ người nhà. Bất quá đồng tâm châu chỗ chỉ dẫn phương hướng, lại đem hắn kéo gần đầm lầy chỗ sâu. Khương Hạo cũng không lo được quá nhiều, chỉ có thể là cẩn thận từng ly từng tí tại trong đầm lầy đi xuyên, tránh đi những cái kia nhìn liền vô cùng nguy hiểm, còn bốc lên bọt khí vũng bùn cùng một chút biết núp nhích thực vật. Cứ như vậy, Khương Hạo hữu kinh vô hiểm hướng về một phương hướng nào đó nhanh chóng tiếp cận mà đi. Tại đi xuyên qua ao đầm quá trình bên trong, Khương Hạo gặp một chút đồng dạng bị chuyển tống tới đây tu sĩ. Bọn hắn nhìn qua không hề giống là Tây Lân vực tu sĩ, bất quá xem ra rõ ràng cũng đối mảnh này đầm lầy cảm thấy đau đầu, đang tìm được ra. Khương Hạo cũng không có cùng đối phương có bất luận cái gì tiếp xúc, mà đối phương cũng ăn ý xa xa lách qua Khương Hạo, duy trì đầy đủ cảnh giác. Đi qua một phen cố gắng, Khương Hạo cuối cùng vu phi ra đầm lầy, đi tới một mảnh không có nước trên thảo nguyên. Hắn tiếp tục cảm ứng đến đồng tâm châu rung động, chỉ cần hắn phi hành phương hướng chính xác, đồng tâm châu rung động liền sẽ càng thêm minh lộ ra. Tại trên thảo nguyên, Khương Hạo tốc độ minh lộ ra tăng nhanh hơn rất nhiều. Hắn một bên phi hành, một bên cảnh giác quan sát đến hoàn cảnh bốn phía. Trên thảo nguyên mặc dù không có trong ao đầm trường khí, nhưng vẫn cất giấu không thiếu nguy hiểm, tỉ như tiềm ẩn tại trong bụi có yêu thú lại đột nhiên xông ra tập kích đi qua tu sĩ. Khương Hạo dọc theo con đường này đã tiện tay diệt sát số con yêu thú, đưa chúng nó tinh hồn thu vào thiên hồn phiên về sau, thuận tay liền đem thịt của yêu thú thân ném vào linh thú trong không gian, coi như là cho đám sâu con thêm đồ ăn rồi. Theo đồng tâm châu rung động càng ngày càng minh lộ ra, thậm chí còn có nóng lên dấu hiệu, Khương Hạo biết một ngay tại không xa phía trước. Hắn tăng nhanh tốc độ, đồng thời chuẩn bị xong tùy thời ứng đối có thể xuất hiện tình trạng đột phát. Cuối cùng, khi tiến vào trong một mảnh rừng rậm về sau, Khương Hạo thần niệm bên trong cuối cùng cảm ứng được một thân ảnh. Khương Hạo đang định tiến lên giải vây, đột nhiên cảm giác được cái gì, thần niệm hướng về một phương hướng khác quét tới. Liền thấy một cái thân mặc màu hồng trường bào yêu dị nam tu, đang dùng một loại ánh mắt trêu chọc nhìn xem đau khổ chống đỡ một đầu lưỡi còn không ngừng mà liếm lấy bờ môi của mình. Rõ ràng, người này cũng không phải Tây Lân vực tu sĩ. Ngay tại Khương Hạo thần niệm đảo qua thời điểm, đưa tới người này yêu dị nam tu cảnh giác. Liền thấy hắn lấy tay vỗ một cái bên hông linh thú đại, lại có hai cái hồng lần mãng hướng về Khương Hạo bên này bỏ tới. Xem ra người này hẳn là khác cái nào đó vực giống linh thú điện dạng này tông môn tu sĩ, công kích của hắn thủ pháp chủ yếu là theo dựa vào chính mình linh thú đối địch. Khương Hạo trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng quan mang, không chút do dự, 72 mai thất tinh tiêu đồng thời bay ra, trong đó 36 mai hướng về bọn tới hai cái hồng lân mãng cuốn giết tới, mà khác 36 mai hướng về cùng một đấu cái kia hai đầu hồng lân mãng vây cuốn mà đi. Cùng lúc đó, Khương Hạo một cái tay khác nhanh chóng kết ấn, thi triển ra hỗn độn đại thủ ấn bên trong hai chỉ lãng nguyệt, một đạo mở cường đại tình khí thẳng đến tên kia yêu dị nam tu mà đi. Yêu dị nam tu rõ ràng không có dự liệu được Khương Hạo công kích nhanh chóng như vậy mà mấy liệt, hắn vội vàng triệu hồi hai cái hồng lân mãng, tính toán ngăn cản Khương Hạo đối với hắn cái kia chỉ một cái công kích. Nhưng mà, cái này hai chỉ lãng nguyệt uy lực cũng không phải cái kia yêu dị nam tu có khả năng tưởng tượng. không chỉ có trực tiếp xuyên tấu hai cái hồng lân mãng đồng thời mang đi bọn chúng sinh cơ, hơn nữa còn tiếp tục hướng về yêu dị nam tu kích bắn đi. Yêu dị nam tu biến sắc, hắn ý thức được chính mình gặp một cái đối thủ cường đại. Hắn lập tức từ trong chứa vật túi lấy ra ba cánh hoa hình hộ thuẫn, bày ra ba tầng phòng ngự tư thế. Đây là một tổ cao giai phòng ngự pháp bảo, có thể chống lại trúc cơ kỳ viên mãn tu sĩ một kích toàn lực. Liên thấy đạo kia mờ mờ kình khí dễ dàng tiểu xuyên thấu mảnh thứ nhất cánh hoa, vẫn còn tiếp tục đẩy về phía trước tiến. Mắt thấy mảnh thứ hai cánh hoa cũng bị xuyên thấu, yêu dị nam tu vội vàng lui về phía sau, trong miệng còn hô to: "Vị đạo hữu này chậm đã, có hiểu lầm gì đó dễ thương lượng, ta là còn không chờ yêu dị nam tu nói hết lời, đạo kia mờ mờ kình khí dễ dàng tiểu xuyên thấu cuối cùng một cánh hoa, rơi vào yêu dị nam tu trên thân." Tên kia yêu dị nam tu chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, trong thân thể linh lực cùng tu vi giống như bãi đê chi thủy hướng ra phía ngoài đổ xuống mà ra, bị đạo kia mờ mờ khí kình hấp thu. Mà sinh cơ của mình cũng đang nhanh chóng trôi đi, sau một lát, hắn liền cảm giác hồn phách của mình cùng thần niệm cũng theo đó phai mờ, cuối cùng chính mình liền lâm vào trong một mảng bóng tối, sau đó đạo kia mờ mờ kình khí lượn quanh một vòng lại trở về Khương Hạo thể nội. Nhưng Khương Hạo đột nhiên lại có một loại ăn quá no cảm giác. Bất quá lúc này cũng không phải luyện hóa những lực lượng này thời điểm, Khương Hạo khu động lấy mặt khác 36 mai thất tinh tiêu hướng về đã bị thất tinh liên hoàn trận khốn trụ được cái kia hai đầu hồng lân mãng đánh tới. Ngay tại một còn chưa kịp phản ứng phía trước, vừa rồi vây khốn nàng cái kia hai đầu hồng lân mãng đã bị thất tinh tiêu động xuyên thành cái sàng. Căn cứ không lãng phí nguyên tắc, Khương Hạo dùng thiên hồn phiên thu lấy hiện trường còn để lại tinh hồn về sau, tiến lên thu hồi bốn cái hồng lân mãng nhục thân cùng yêu dị nam tu nhục thân, gỡ xuống yêu dị nam tu trên người túi càn khôn cùng linh thú đại về sau, toàn bộ đều ném vào linh thú trong không gian, cầm lấy đi cho ăn tiểu trùng rồi. Một bộ này động tác nước chảy mây trôi, thấy một mắt cùng miệng đều dương thật to. Chương 252, sư minh, ngươi bình thường thường xuyên giết người sao? Chương 252, sư minh, ngươi bình thường thường xuyên giết người sao? Khương sư minh, ngươi bình thường thường xuyên giết người sao? Một cảm thấy Khương Hạo giết người phương pháp quá mức thuần thục rồi. Khương Hạo nghe vậy không khỏi có chút lúng túng, vuốt vuốt mi tâm nói ra, cũng không phải rất thường xuyên, chính là thỉnh thoảng sẽ gặp phải mấy cái giết người đoạt bảo kiếp tu, thuận tay liền diệt, nhường sư muội chê cười không không không, ta cảm thấy dáng vẻ mới vừa rồi của ngươi rất đẹp trai à. Ngươi dạy ta một chút, có được hay không? Một trong mắt có tiểu tinh tinh. Dạy ngươi cái gì? Giết người sao? Cái này có gì hiếu học? Khương Hạo cảm giác có chút đau đầu. Ừm, ta chỉ giết người xấu. Một trong mắt lập lòe đối với cường giả sùng bái và đối với kỹ xảo chiến đấu khát vọng, cái này khiến Khương Hạo cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Hắn biết, tại tu chân giới cái này lấy thực lực vi tôn thế giới bên trong, thực lực cường đại là bảo vệ mình và thân hữu thủ đoạn trọng yếu, nhưng giết hại cũng không phải là hắn sùng bái con đường. Khương Hạo than nhẹ một tiếng, tiếp đó nghiêm túc nói với một sư muội, con đường tu chân dài dằng dặc mà gian khổ, học được tự vệ sát thực trọng yếu, nhưng giết hại cũng không phải là chúng ta tu chân mục đích cuối cùng nhất. Chúng ta hẳn là theo đuổi là tu vi đề thăng, tâm tính tôi luyện, cùng với đối với đại đạo tìm tòi. Mỗi một lần chiến đấu đều có phải là vì sinh tồn và bảo hộ người trọng yếu, mà không phải tùy ý tước đoạt sinh mệnh người khác. Một nghe xong Khương Hạo trong lòng rất là tán thành gật gật đầu. Nàng thấp giọng nói, "Khương Hạo sư minh, ta hiểu rồi. Ta trước đó chỉ giết qua yêu thú, không có bất kỳ ai giết qua đây. Chỉ là nhìn thấy vừa rồi ngươi chiến đấu cảm thấy phi thường cường đại. Dĩ vãng gặp qua cùng cấp bậc tu sĩ đấu pháp cũng không có như thế sạch sẽ gọn gàng, cho nên tâm sinh hướng tới. Ta đồng thời không phải là muốn trở thành giết người như ngoé ma đầu, chỉ là hy vọng tại đối mặt nguy hiểm lúc, có thể có đầy đủ lực lượng bảo vệ mình cùng đồng bạn. Dĩ vãng ta cuối cùng là ở tông môn cùng gia gia che chở cho trưởng thành, căn bản cũng không có cảm thụ qua tu chân giới tàn khốc, nếu không phải là ngươi kịp thời đổi tới, ta có thể liền nguy hiểm." Khương Hạo nhẹ gật đầu, tỏ ra là đã hiểu, "Ta hiểu rồi ngươi ý nghĩ. Tu chân giới chính xác tràn đầy nguy hiểm, có cường đại thực lực có thể cho chúng ta tốt hơn được sinh tồn. Ta có thể dạy ngươi một chút kỹ xảo chiến đấu cùng thủ đoạn phòng ngự, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, sức mạnh hẳn là dùng tới thủ hộ, mà không phải dùng đến giết chóc." Một nghiêm túc gật gật đầu, "Ta sẽ nhớ, Khương Hạo sư minh. Bây giờ chúng ta rời khỏi nơi này trước, tìm địa phương an toàn nghỉ ngơi một chút, ta nhìn ngươi vừa rồi còn giống như bị thương nhẹ." Khương Hạo vừa nói, vừa đem thần niệm thả ra ngoài, cảnh giác chú ý động tĩnh xung quanh. Hai người nhanh chóng rời đi vùng rừng rậm này, tìm một cái chỗ khuất nghỉ ngơi. Khương Hạo từ trong chứa vật túi lấy ra một chút chữa thương đan dược, đưa cho Mục Mục, để cho nàng mau chóng khôi phục thương thế. Tại Mục Mục chữa thương quá trình bên trong, Khương Hạo cũng đang suy tư tiếp xuống kế hoạch hành động. Hắn biết, trong bí cảnh nguy hiểm ở khắp mọi nơi, bọn hắn nhất thiết phải thời khắc bảo trì cảnh giác, đồng thời cũng muốn tìm cơ hội thu hoạch cơ duyên. Hàng thiên bí cảnh mỗi lần mở ra thời gian là 1 năm, thời gian rất có hạn. Cần tại ngắn ngủn 1 năm thời gian bên trong tận lực thu được càng nhiều cơ duyên, trợ giúp tự thân tăng cao tu vi. Có thật nhiều trúc cơ kỳ viên mãn tu sĩ tiến vào hàng thiên bí cảnh về sau, thu được thâm hậu cơ duyên, nhao nhao tại hàng thiên trong bí cảnh thuận lợi kết đan rồi. Nhưng mà chỉ cần trong bí cảnh kết đan, liền tất nhiên sẽ chịu đến bí cảnh quy tắc hạn chế, tại ngắn thời gian bên trong bị cưỡng ép truyền tống ra ngoài. Hai người tổ hợp lấy một làm chủ, hiện lộ tại trước mặt người khác. Khương Hạo nhưng là sử dụng quảng thành tiên quân đưa cho hắn món kia ẩn hình áo choàng nút trong bóng tối, một bên chỉ đạo một như thế nào đi đối mặt có khả năng phát sinh nguy hiểm, để cho nàng có thể không ngừng tăng lên tâm tính của mình cùng năng lực. Một phương diện khác cũng không chậm trễ hai người tìm kiếm cơ duyên, hoặc là thuận tay diện sát những cái kia mắt không mở ác ý tu sĩ, từ trên người cướp đoạt cơ duyên. Tại một chữa thương trong mấy ngày này, Khương Hạo bắt đầu hướng một chia sẻ một chút đấu pháp kỹ xảo cùng thuật pháp sử dụng, cùng với như thế nào trong chiến đấu giữ vững tỉnh táo, như thế nào lợi dụng hoàn cảnh cùng chiến thuật để đền bù trên thực lực không đủ. Một nghe rất chuyên tâm, thỉnh thoảng lấy ra nghi vấn của mình, Khương Hạo cũng đều kiên nhận cho giải đáp. Tại trao đổi quá trình bên trong, Khương Hạo cũng cùng Mộc Mộc trò chuyện lên đối mặt mình có địch ý người, đã từng chỗ phạm qua sai lầm, tỉ như nói cái kia Triệu Vũ. Mặc dù nói tu chân giả hẳn là lòng mang từ bi, tận lực tránh vô vị giết hại. Hơn nữa tu chân giả cũng rất rõ ràng tu luyện tâm tính tầm quan trọng, bởi vì một người tu chân tâm tính trực tiếp ảnh hưởng tu luyện của hắn con đường cùng thành tựu cuối cùng. Nhưng mà tu chân là nghịch thiên cải mệnh cùng tranh đoạt tư nguyên hành vi, rất nhiều chuyện không thể lẽ thường mà tính toán. Cũng tỉ như ở nơi này hàng thiên trong bí cảnh mỗi cái tu sĩ, cơ hội là tài nguyên đều sẽ thống hạ sát thủ, nếu như vì vậy mà lòng mang từ bi, tất nhiên là thân tử đạo tiêu hạ trạng. Chỉ có bảo trì sát phạt quả đoán tâm thái, mới có thể trong bí cảnh được sinh tồn. Sau đó hai người định cái tiếp theo nguyên tắc, chỉ cần trong bí cảnh bọn hắn gặp được tu sĩ không có đối với bọn hắn hiện lộ ra ý, bọn hắn cũng sẽ không chủ động đi trêu chọc đối phương. Phàm là có người dám can đảm đến trêu chọc bọn hắn, tất nhiên không lại nương tay, vừa vặn nhờ vào đó tới nhường một mục nhiều tôi luyện, mới có thể cấp tốc trưởng thành. Vài ngày sau, tại một mục thương thế hoàn toàn tốt sau đó, Khương Hạo cùng một mục tiếp tục bước lên tìm tòi bí cảnh lữ trình. Bọn họ tông môn trong truyền thừa cũng có ghi chép, trong bí cảnh không chỉ có đủ loại chân quý linh dược cùng tài liệu, còn có thể gặp phải tiền bối tu sĩ lưu lại động phủ cùng truyền thừa, đây đều là tăng cao thực lực cơ hội bí báu. Hai người đem khí vận tông cùng phủ chú cửa hai phần bí cảnh tư liệu sát nhập cùng một chỗ phân tích cùng nghiên cứu, lại bị hai người quy nạp ra một phần càng thêm hoàn chỉnh bí cảnh tư liệu. Bọn hắn cũng càng rõ ràng hơn trong bí cảnh nguy hiểm và cơ duyên. Dĩ nhiên, ngoại trừ đủ loại yêu thú và cấm chế, còn có đến từ tu sĩ khác cạnh tranh cùng uy hiếp. Bởi vậy, bọn hắn tại thăm dò quá trình bên trong từ đầu tới cuối duy trì cảnh giác, tùy thời chuẩn bị ứng đối có thể xuất hiện nguy hiểm. Khương Hạo trong nội tâm đối với bí cảnh trong tư liệu nhắc tới một loại tôi thể linh dịch đặc biệt cảm thấy hứng thú. Loại này tôi thể linh dịch không chỉ có thể rèn luyện tu sĩ nhục thân, còn có thể trợ giúp tu sĩ cấu tạo linh hải, vì tương lai tinh luyện linh dịch, nâng kết ra phẩm cấp cao kim đan đánh xuống cơ sở vững chắc. Mà loại tôi thể linh dịch phân bố tại rời xa địa điểm tụ họp thiên thê linh trì bên trong, hơn nữa tôi thể linh dịch là có thuộc tính khác nhau đấy, chỉ có phù hợp chính mình linh căn thuộc tính tôi thể linh dịch mới có thể được thành công hấp thu. Khương Hạo cùng một mục tại thiết lập sẵn bí cảnh tìm tòi kế hoạch về sau, quyết định đi tới thiên thê linh trì tìm kiếm thích hợp riêng phần mình thuộc tính tôi thể linh dịch. Cơ duyên như vậy đối với trúc cơ kỳ tu sĩ tới nói đúng hắn quý báu, có thể cực đại để thăng tu vi của bọn hắn cùng tương lai tiềm lực. Chương 253, có người tới tìm phiền toái. Chương 253, có người tới tìm phiền toái. Trước khi đến thiên thê linh trì trên đường, Khương Hạo từ đầu tới cuối duy trì lấy cảnh giác, lợi dụng ẩn hình áo choàng ẩn nấp thân hình, đồng thời chỉ đạo một mục như thế nào tốt hơn lợi dụng hoàn cảnh xung quanh, tránh phiền toái không cần thiết. Một mục tiên tư thông minh, rất nhanh liền nắm giữ Khương Hạo thời kỹ xảo, hơn nữa tại trong thực tiễn không ngừng tiến bộ. Bọn hắn ven đường gặp một chút tu sĩ khác, có đang tìm kiếm cơ duyên, có tại săn giết yêu thú. Khương Hạo cùng một mục cũng không có qua nhiều cùng bọn hắn tiếp xúc, chỉ là nhanh chóng rời đi, hướng lên trời bậc thang linh chỉ tiến phát. Bởi vì tại hắn trong mắt của tu sĩ, không cách nào phát giác Khương Hạo tồn tại, trong mắt chỉ có một cái trúc cơ trùng kỳ nữ tu tại tự mình tiến lên. Bởi vậy cuối cùng có mấy cái mắt không mở tu sĩ ngăn lại một đường đi, đồng thời biểu lộ ra rõ ràng địch ý trong mắt để lộ ra hoặc tham lam, hoặc dâm tà ánh mắt, không có hảo ý đánh giá nhìn như một thân một mình một. Tại gặp phải loại này không có hảo ý tu sĩ lúc, Khương Hạo kiểu gì cũng sẽ bí mật truyền âm chỉ đạo một ứng đối ra sao, đồng thời nhường một lợi dụng trên tay mình những cái kia cao cấp pháp bảo cùng phụ lục đến đúng địch. Nếu như nhìn thấy một vẫn không địch lại thời điểm, Khương Hạo sẽ lấy thế xét đánh không kịp bưng thai giải quyết đối thủ, bảo đảm một vừa có thể có được đầy đủ rèn luyện, lại có thể bảo đảm an toàn của nàng. Ở trong quá trình này, một tự tay diệt sát ba tên không có hảo ý tu sĩ. Nàng từ mới vừa bắt đầu sợ, khẩn trương, ác tâm, sợ hãi mãi đến về sau dũng cảm, kiên cường, tự tin và bình tĩnh. Trải qua hơn ngày 43, bọn hắn cuối cùng tiếp cận thiên thê linh chỉ. Nơi này là một cái tràn ngập linh khí thần bí chi địa, linh chỉ bên trong thủy tản ra màu sắc bất đồng ánh sáng nhạt, phản phất tận chứa sự sống vô tận lực. Nhưng mà, nơi này một loại đặc hữu thủ hộ yêu thú bách linh nện cũng vô cùng khó đối phó, hơn nữa số lượng còn đặc biệt nhiều, cần bọn hắn cẩn thận ứng đối. Khương Hạo cùng một tại linh chỉ chung quanh quan sát một đoạn thời gian, tìm được một cái tản ra nhạt lục sắc quang mang một thuộc tính linh chỉ. Vừa vẫn thích hợp hai người bọn hắn hấp thu luyện hóa. Bởi vì một là một hệ thiên linh căn, chỉ có thể hấp thu một thuộc tính linh dịch, mà Khương Hạo nhưng là không gì kiêng kỵ, ai đến cũng không có cự tuyệt. Bởi vì linh chỉ bên trong linh dịch không cách nào lấy đi, chỉ cần lấy đi linh dịch liền đã mất đi công hiệu thần kỳ. Bởi vậy chỉ có thể trong linh chỉ hấp thu cùng luyện hóa. Khương Hạo chỉ đạo một diện sát thủ hộ cái này linh chỉ một thuộc tính bách linh nện, đồng thời tại linh chỉ bên cạnh bày ra trận pháp cấm chế, phòng ngừa khác biệt bách linh nện đánh lén. Cái này linh chỉ cũng không đại, đại khái 5-6 thước vuông tròn. Hai người thân mặc đạo bào trực tiếp nhảy vào trong ao bắt đầu hấp thu cùng luyện hóa những thứ này một thuộc tính linh dịch. Ngay tại hai người vừa nhảy vào linh chỉ bên trong hấp thu chưa tới một canh giờ, liền thấy có hai vị nhìn qua giống như là khác vực cẩm bảo tu sĩ trực tiếp hướng về hai người linh chỉ đi tới. Hai vị tu sĩ nhìn qua có chút chủ tớ quan hệ, một vị trong đó trúc cơ kỳ viên mãn béo tu sĩ tựa hồ là một vị khác xấu hầu tu sĩ chủ tử. Xấu hầu tu sĩ lúc nào cũng đứng tại béo tu sĩ sau lưng, lấy hắn cầm đầu. Lúc này cái này linh chỉ đã có người đang hấp thu luyện hóa linh dịch, dưới tình huống bình thường các tu sĩ khác hẳn là tránh, bằng không rất dễ dàng bị người coi như là một loại khiêu khích hành vi mà dẫn phát xung đột. Làm hai vị cẩm bảo tu sĩ tiếp cận lúc, Khương Hạo lập tức phát giác tới gần của bọn họ. Một sư muội, có hai vị tu sĩ đang hướng chúng ta đi tới bên này, nhìn không giống như là loại lương thiện. Ngươi trước tạm dừng lại không nên động, để cho ta tới xử lý. Khương Hạo bí mật truyền âm cho một nói cho nàng tạm thời ngừng hấp thu linh dịch, chuẩn bị ứng đối có khả năng phát sinh tình huống. Hai vị cầm bào tu sĩ rất nhanh liền đi tới linh chỉ bên cạnh. Béo tu sĩ ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm linh chỉ bên trong linh dịch, còn có linh chỉ bên trong bởi vì ướt đẫm đạo bào, đem dáng người nổi bật phải có lồi có lõm một mục. Bất quá hắn nhưng không nhìn thấy khoác lên ẩn hình áo khoác ngoài Khương Hạo. Xấu hầu tu sĩ tỉ mỉ quan sát lấy béo tu sĩ thần sắc, giống như hồ đã hiểu chủ tử dự định làm cái gì. Chủ tử, cái này linh chỉ bên trong linh dịch nhìn phẩm chất không tệ, chúng ta lần này thực sự là tới đúng rồi. Còn có linh chỉ bên trong cô em gái kia cũng rất tốt, không bằng chủ nhân liền hắc hắc. Xấu hầu tu sĩ định hót đối với béo tu sĩ nói. Béo tu sĩ nhẹ gật đầu, trong mắt lóe lên vẻ đắc ý, không sai, lần này chúng ta nhất định muốn hấp thụ nhiều một chút, tranh thủ có thể trong bí cảnh đột phá đến kim đan kỳ. Khương Hạo nghe được đối thoại của bọn họ, trong lòng cười lạnh. Hắn biết, hai vị này tu sĩ hiển nhiên là nhìn một thân một người, hơn nữa tu vi mới trúc cơ trung kỳ, cảm thấy dễ ức hiếp, dự định cướp đoạt linh chỉ, thậm chí ngay cả một cũng không muốn buông tha. Hắn quyết định trước tiên dọa lùi hai người, có thể không động thủ liền tận lực không động thủ, thời gian rất quý giá, phải dùng tới hấp thu cùng luyện hóa linh dịch. Hai vị đạo hữu, cái này linh chỉ chúng ta cũng tại sử dụng, còn xin các ngươi thay chỗ khác. Giọng Khương Hạo bình tĩnh mà hữu lực, truyền vào hai vị cẩm bảo tu sĩ trong hai. Béo tu sĩ cùng xấu hầu tu sĩ bị thanh âm đột nhiên xuất hiện sợ hết hồn, bọn hắn nhìn chung quanh, lại không có phát giác Khương Hạo dấu vết. Đây là bởi vì Khương Hạo vẫn như cũ sử dụng ẩn hình áo choàng, đem thân hình của mình ẩn giấu đi. Ai? Là người nào nói chuyện? Đi ra cho ta. Béo tu sĩ quát lớn, sắc mặt của hắn trở nên có chút khó coi. Khương Hạo không để ý đến hắn kêu gào, tiếp tục nói ra, cái này linh chỉ là chúng ta phát hiện ra trước cũng sử dụng dựa theo tu chân giới quy củ, còn xin hai vị đạo hữu không muốn làm nhiễu. Xấu hầu tu sĩ tựa hồ phát giác cái gì, ánh mắt của hắn trong linh chỉ đảo qua, tính toán tìm được Khương Hạo vị trí. Nhưng mà, hắn thần niệm không cách nào xuyên thấu ẩn hình áo choàng, tự nhiên cũng vô pháp phát giác Khương Hạo tồn tại. Chủ tử, cái này linh chỉ bên trong linh dịch đối với chúng ta mà nói phi thường trọng yếu, chúng ta không thể liền từ bỏ như vậy. Xấu hầu tu sĩ đối với béo tu sĩ nói ra, trong âm thanh của hắn mang theo một tia âm tàn. Béo tu sĩ do dự một chút, tiếp đó nhẹ gật đầu, tốt à, chúng ta cũng không thể cứ như vậy lùi bước. Bất quá, chúng ta cũng không thể dễ dàng đắc tội với người, xem trước một chút người này thực lực lại nói. Khương Hạo nghe được đối thoại của bọn họ, biết bọn hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ. Hắn quyết định khai thác hành động, đánh đòn phủ đầu, giải quyết hai cái này phiền phức. Hắn bí mật truyền âm cho một sư muội, chuẩn bị động thủ. Ta sẽ trước tiên giải quyết cái kia xấu hầu tu sĩ, ngươi đối với giao cái kia béo tu sĩ. Nhớ kỹ, không muốn thủ hạ lưu tình, tốc chiến tốc thắng. Một nhẹ gật đầu, trong mắt của nàng thoáng qua một tia kiên định. Nàng biết mình không thể lại giống như kiểu trước đây ỷ lại Khương Hạo, nàng cần phải trở nên mạnh hơn, mới có thể tại trong tu chân giới được sinh tồn. Ngay tại hai vị cẩm bảo tu sĩ chuẩn bị tiến vào linh trì thời điểm, Khương Hạo cùng một đột nhiên phát động công kích. Khương Hạo long huyết tử kim thương mang theo cường đại phá không chi lực, thẳng đến xấu hầu tu sĩ chỗ yếu. Mà một nhưng là sử dụng một chương cao cấp công kích phụ lục hóa thành một đầu to lớn hỏa long, thẳng đến béo tu sĩ mà đi. Chương 254, lập tức cút cho ta. Chương 254, lập tức cút cho ta. Hai vị cẩm bảo tu sĩ bị bất thình lình công kích đánh trở tay không kịp, bọn hắn vội vàng vận chuyển linh khí, tính toán ngăn cản. Nhưng mà, hai người bọn hắn căn bản là không nhìn thấy Khương Hạo, bởi vậy đứng mũi chịu sào chính là cái kia xấu hầu tu sĩ, cơ hồ là bị Khương Hạo miểu sát tại chỗ. Long huyết tử kim thương thế không thể đỡ quán xuyên xấu hầu tu sĩ mi tâm. Cũng nhưng vào lúc này, Khương Hạo một chỉ điểm ra, sử xuất chỉ một cái trích tinh, thu lấy xấu hầu tu sĩ tu vi tinh hoa. Một cao giai công kích phụ lục biến thành một đầu cực lớn hỏa long, đem béo tu sĩ thôn phệ. Ngay tại béo tu sĩ muốn từ trong túi càn khôn lấy ra lợi hại gì thủ đoạn bảo mệnh lúc, diện sát xấu hầu tu sĩ Khương Hạo lần nữa hướng về béo tu sĩ một chỉ điểm ra. Tại hỏa long vây khốn ở bên trong, chuyển ra béo tu sĩ tiếng kêu thảm thiết, hắn căn bản là không nhìn thấy Khương Hạo, cũng vô pháp tránh né Khương Hạo đánh lén, cuối cùng chỉ có thể nuốt hận tại chỗ. Tại Khương Hạo cùng một liên thủ công kích đến, hai vị cẩm bảo tu sĩ rất nhanh liền bị diện sát tại chỗ. Hai người túi càn khôn cũng bị Khương Hạo vứt cho một sư muội. Ngươi xem bọn hắn hai người trong túi càn khôn phải chăng có vật ngươi cần, ngươi trước lấy đi, còn dư lại cho ta. Một khoát tay lia lịa, biểu thị chính mình cái gì cũng không cần. Ở trong quá trình này, Khương Hạo cũng không có thủ hạ lưu tình, trực tiếp đem bọn hắn diệt sát, chấm dứt hậu hoạn. Ở trong đó có nhiều loại nguyên nhân, đầu tiên đương nhiên là bởi vì trong bí cảnh tình huống đặc biệt, vốn chính là giết hại lẫn nhau, giết người đoạt bảo, suy yếu lực lượng của đối phương, tăng cường tự thân sức mạnh, từ đó tại thời khắc cuối cùng có thể làm cho bản thế lực đệ tử nhiều hơn còn sống sót. Nguyên nhân thứ hai tự nhiên là Khương Hạo rất cần hút lấy tu vi của đối phương chi lực, hắn thiên hồn phiên cần càng có nhiều thực lực tinh hồn. Loại thứ ba nguyên nhân chính là tiểu trùng số lượng quá nhiều, cần có càng nhiều khẩu phần lương thực cần cung cấp. Loại thứ tư nguyên nhân cũng chính là người chết không biết nói chuyện, sẽ không cáo trạng, sẽ không báo thủ, càng không sẽ tìm phiền toái cho mình sau khi chiến đấu kết thúc. Khương Hạo cùng một lần nữa về tới linh trì ở bên trong, tiếp tục hấp thu cùng luyện hóa linh dịch. Lúc này một nhìn xem Khương Hạo ánh mắt có điểm lạ. Thế nào? Trên mặt ta có giải vật gì không? Khương Hạo nghi hoặc hỏi. Khương Sư Minh, ta như thế nào càng xem ngươi càng thấy được ngươi là tu sĩ ma đạo a, cũng là một chút quỷ dị tà ác ký pháp, thậm chí còn sử dụng thiên hồn phiên loại này ma bảo. Khương Hạo mỉm cười, cũng bất quá giải thích thêm. Sử dụng dạng gì ký pháp cùng pháp bảo, cũng không ở chỗ ký pháp cùng pháp bảo bản thân, chủ yếu vẫn là sử dụng người, không cần tới làm ác, liền cùng ma không quan hệ. Tại trong tu chân giới, chính đạo cùng ma đạo giới hạn cũng không lúc nào cũng rõ ràng như vậy. Nhiều khi ký pháp cùng pháp bảo bản thân cũng không có chính tà phân chia, mấu chốt ở chỗ người sử dụng tâm tính cùng mục đích. Phương diện này nội dung, hắn đạt được trong truyền thừa cũng có tương quan giảng giải nội dung. Một mục sư muội, trong tu chân giới cũng không có tuyệt đối chính tà phân chia, mấu chốt tại nội tâm của chúng ta. Khương Hạo chậm rãi nói, ý pháp cùng pháp bảo, vô luận bọn chúng đến từ phương nào, chỉ cần dùng chi có câu, liền không cần lo lắng đi lên đường tà đạo. Một mục nghe xong Khương Hạo như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Nàng bắt đầu minh bạch, chân chính tu chân chi đạo, không ở chỗ mặt ngoài hình thức, mà ở trong lòng tu vi và đối với đạo lý giải. Ta hiểu được, Khương Hạo sư minh. Một mục nghiêm túc nói, ta sẽ nhớ kỹ ngươi lời nói, tu chân muốn tu tâm, ý pháp cùng pháp bảo chỉ là phụ trợ. Khương Hạo nhẹ gật đầu, đối với một mục ngộ tính biểu thị khen ngợi. Sau đó, bọn hắn tiếp tục chuyên chú vào hấp thu linh chỉ bên trong linh dịch, để thăng tu vi của mình. Theo linh dịch năng lượng không ngừng hấp thu, Khương Hạo cùng một mục đều có thể cảm nhận được mình nhục thân tại dần dần tăng cường, linh hải đã ở dần dần cấu tạo. Tu vi của bọn hắn đang bước bước đề thăng, đối với linh khí cảm ứng cùng năng lực trưởng khống cũng trở nên càng thêm nhạy cảm. Tại trong quá trình tu luyện, bọn hắn cũng không quên thời khắc cảnh giác hoàn cảnh xung quanh, phòng ngừa bị tu sĩ khác hoặc yêu thú quấy rầy. Bọn hắn biết, trong bí cảnh mỗi một ngày đều tràn đầy vị trí cùng nguy hiểm, chỉ có không ngừng tăng lên thực lực của mình, mới có thể ở cái này tràn ngập cạnh tranh trong thế giới được sinh tồn. Vài ngày sau, cái này linh chỉ bên trong linh dịch đã bị hai người hấp thu hết sạch. Khương Hạo cùng một dự định lại đi tìm những thứ khác linh chỉ. Nửa ngày sau, hai người đối mặt với một màn trước mắt có chút chấn kinh. Tại trong tầm mắt của bọn hắn, có 6 cái linh chỉ, mà mỗi cái linh chỉ bên trong đều phân biệt có 1-2 tên tu sĩ. Từ bọn họ quần áo có thể thấy được, bọn hắn đều một phần của cùng một thế lực. Theo một đột ngột ra hiện ở trước mặt bọn họ, bán ra mà đến lại là bọn hắn âm tàn nhận ánh mắt. Mặt đối trước mắt 8 cái linh chỉ cùng thủ hộ linh chỉ tu sĩ, Khương Hạo cùng một đều ý thức được tình huống tính chất phức tạp. Những tu sĩ này lộ ra nhiên đã chiếm cứ những thứ này linh chỉ, hơn nữa từ trong ánh mắt của bọn hắn có thể thấy được, bọn hắn đồng thời không chào đón ngoại nhân đến. Khương Hạo bí mật truyền âm cho một sư muội, tình huống có chút không ổn. Những tu sĩ này nhìn cũng không dễ dàng đối phó, bọn hắn tạm thời còn không nhìn thấy ta, chúng ta phải cẩn thận ứng đối, hay là trước quan sát một chút lại nói. Một nhẹ gật đầu, nàng biết dưới loại tình huống này, nhất định phải giữ vững tỉnh táo cùng cảnh giác. Nàng thấp giọng đáp lại nói, Khương Hạo sư minh, chúng ta nên làm cái gì? Là trực tiếp rời đi, vẫn là nếm thử cùng bọn hắn thương lượng? Khương Hạo trầm tư phút chốc, nhiên phía sau nói ra, chúng ta trước tiên không nên khinh cử vọng động, quan sát một chút tình huống của bọn hắn, xem phải chăng có cơ hội thích hợp. Nếu như có thể hòa bình giải quyết, tự nhiên là tốt nhất. Nhưng nếu như bọn hắn nhất định muốn gây bất lợi cho chúng ta cũng không thể nương tay. Một biểu thị đồng ý, hai người bắt đầu bí mật quan sát những tu sĩ này động tĩnh. Bọn hắn chú ý tới, những tu sĩ này tu vi phổ biến không yếu, trong đó thậm chí có mấy vị đạt đến trúc cơ kỳ viên mãn. Hơn nữa, bọn hắn tựa hồ tại linh trì chung quanh bố trí một chút trận pháp và cấm chế, hiển nhiên là vì bảo vệ an toàn của mình. Khương Hạo cùng một cũng không có trực tiếp tiến lên, mà là lựa chọn ở một bên im lặng chờ, xem phải chăng có cơ hội thích hợp, sẽ cân nhắc quyết định phải chăng. Đúng lúc này, trong đó một tên đầu lĩnh tu sĩ bộ dáng người tựa hồ chú ý tới Khương Hạo tồn tại. Trong ánh mắt của hắn thoáng qua một tia cảnh giác, tiếp đó quát lớn, ngươi là ai? Vì cái gì ở đây ẩn thân nhìn trộm? Khương Hạo trong lòng cả kinh, hắn biết mình ẩn thân áo khoác ngoài mất đi hiệu lực, đã bị người phát hiện. Mà người này đoán chừng tu luyện một loại nào đó linh nhãn bí thuật. Thế là hắn bình tĩnh nói ra, chúng ta chỉ là đi ngang qua nơi đây, trong lúc vô tình phát hiện những thứ này linh chỉ. Đồng thời không có ý gì khác. Tên kia đầu lĩnh tu sĩ rõ ràng đồng thời không tin Khương Hạo, hắn lạnh rên một tiếng, thử, không có ý định phát giác. Các người tốt nhất lập tức cút cho ta, bằng không đến lúc đó cũng đừng nghĩ đi. Những tu sĩ này đoán chừng cũng là vừa bạn đang hấp thu luyện hóa mấu chốt giai đoạn, bằng không lấy thực lực của bọn hắn, tuyệt đối sẽ không thả Khương Hạo cùng một hai người rời đi. Chương 255, Khương Hạo kế sách chương 255, Khương Hạo kế sách. Khương Hạo còn đang buồn bực, vừa tiến vào bí cảnh không có nhiều dài thời gian, cái thế lực này tu sĩ rốt cuộc là như thế nào nhanh chóng tụ tập ở chung với nhau. Xem ra trong tu chân giới rất nhiều thủ đoạn, cũng là hắn không có nghe nói cùng thấy qua. Khương Hạo đột nhiên linh cơ động một cái, hướng về phía vị nào đầu lĩnh tu sĩ chắp tay nói ra, đạo hữu bất giận, ta hai người cứ vậy rời đi nói đi, liền lôi kéo một tay áo, hướng về một phương hướng khác trốn đi thật xa. Khương sư minh, vừa rồi nguy hiểm thật à? Ta minh lộ ra có thể cảm giác được tu sĩ kia trong mắt lộ ra sắc cơ. Một vừa phi độn vừa hướng về phía Khương Hạo nói, ừm, ta cũng cảm giác được, hơn nữa ta còn cảm giác được người này đoán chừng đang tại kết đan mấu chốt giai đoạn. Khương Hạo mỉm cười, hắn tự nhiên là có biện pháp đối phó những người này. Nơi này chính là có 8 cái linh chỉ a, không chỉ có ngũ hành đều đủ, hơn nữa còn có 3 cái phòng, lôi, băng thuộc tính linh chỉ. Mà trong đó cái kia tràn ngập lôi linh lực linh chỉ, chính là vị nào đầu lĩnh tu sĩ chô ở cái kia linh chỉ. Chính Khương Hạo thuộc về tạp linh căn, những thứ này linh chỉ mỗi một cái đều thích hợp hắn, dạng này một cái cơ hội tốt làm sao có thể buông tha đâu. Khương Hạo mang theo một bay ra cách xa mấy chục dặm phía sau liền lập tức dừng lại. Nơi đây đã vượt ra khỏi đại bộ phận trúc cơ kỳ tu sĩ thần niệm dò xét phạm vi, Khương Hạo suy tư phút chốc, liền định áp dụng kế hoạch của mình. Một chớp mắt to xinh đẹp nhìn xem Khương Hạo, Khương sư minh, ngươi là có biện pháp nào có thể đuổi bọn hắn đi sao? Khương Hạo nghe vậy không khỏi nhìn sâu một cái một tiểu cô nương này thật là quá thông minh. Thông qua đơn giản nhìn mặt mà nói chuyện liền có thể minh bạch ý đồ của mình. Hắn khẽ gật đầu, hướng về phía một nói ra, ta đích xác có biện pháp đuổi bọn hắn đi, bất quá ta chỗ cách sử dụng, ngươi nhất thiết phải giữ bí mật cho ta, bằng không ta liền chỉ có thể tự mình một người hành động. Được. Khương sư minh, ngươi yên tâm, ngươi đối với ta có ân cứu mạng, ta sẽ không lấy oán trả ơn, nhất định sẽ thay ngươi bảo mật. Nếu như ngươi không tin, ta có thể đối với lấy thiên đạo phát thệ. Một nói liền muốn nâng từ bản thân hai ngón tay. Đừng. Ta tin tưởng ngươi, về sau không nên hơi một tí liền hướng về phía thiên đạo phát thệ, thiên đạo cái đồ chơi này chuyện như vậy. Khương Hạo lập tức ngăn trở một phát thệ động tác, tại hắn trong không gian đạo quả trong tháp còn ở một cái tên là Quả Nhi Thiên Đạo đây. Bởi vậy Khương Hạo kể từ đối với thiên đạo có hiểu biết về sau, cũng không phải rất để ý cái này thiên đạo mà nói. Tốt ta, Khương Sư Minh, ngươi dự định dùng phương pháp gì đem bọn hắn nhiều tu sĩ như vậy đều đuổi đi đâu? Một tò mò hỏi. Ta vẫn một cái trùng tu, ta dự định để cho ta linh trùng nhóm đem bọn hắn đuổi đi. Khương Hạo nói ra ý nghĩ của mình. A, thật nhìn không ra, Khương Sư Minh lại còn là một cái trùng tu. Ta từng nghe ra nói qua, tự dưỡng linh trùng chỗ tốn hao tài nguyên phải vô cùng nhiều, mỗi một tên trùng tu đều phải dựa vào tông môn cùng gia tộc tài nguyên mới có thể chống đỡ linh trùng chăn nuôi. Hơn nữa mỗi một tên trùng tu đều rất nghèo, nghèo đinh đương vang dội cái chủng loại kia. Một tò mò nhìn trước mặt vị này Khương Sư Minh, hắn để cho mình càng là nhìn không thấu, cuối cùng hiện ra phải vô cùng dáng vẻ thần bí. Ừm, vẫn tốt chứ, cũng không có dưỡng rất nhiều. Khương Hạo lúng túng đáp lại nói. Khương Sư Minh, ngươi đến tột cùng nuôi mấy cái? Mau đưa ngươi linh trùng phóng xuất cho ta xem một chút. Một hưng phấn mà thúc giục nói. Thế là Khương Hạo tay áo vung lên, lập tức xuất hiện mấy trăm con vệ linh ma trùng xuất hiện ở giữa không trung, khí thế kinh người. A, Khương Sư Minh, ngươi vậy mà nuôi nhiều như vậy linh trùng, có phải chúng rất biết ăn? Cuộc sống của ngươi hẳn là sống rất khổ đi. Mấy người ra bí cảnh về sau, ta đem mình linh thạch đều cho ngươi. Ta linh thạch mặc dù không tính toán rất nhiều, nhưng là có vài triệu đây. Ngươi dùng trước, nếu như không đủ, ta đi tìm ra muốn một nhìn xem nhiều như vậy linh trùng. Đồng tình nói. Khương Hạo mặt đỏ lên, lấy tài sản của mình, nơi nào còn cần người khác giúp đỡ a? Bất quá hắn bỗng nhiên cảm giác tiểu cô nương này đặc biệt khả ái. Nhìn thấy những linh trùng này, thời điểm không phải hỏi thăm những linh trùng này tên gọi là gì, thực lực như thế nào, mà là trước tiên quan tâm mình là không sẽ bởi vì chăn nuôi những linh trùng này mà bị móc sạch gia sản. Khương Hạo lúc này biểu thị chính mình chăn nuôi những linh trùng này cũng không có tốn quá nhiều linh thạch cùng tài nguyên, cũng là mang theo bọn chúng ra ngoài đi săn. Chờ Khương Hạo nói bậy nói bạ một trận về sau, một mới phát hiện những linh trùng này, mỗi một cái đều ít nhất là tương đương với trúc cơ sơ kỳ tứ giai linh thú thực lực, thậm chí còn có một chút đạt đến ngũ lục giai tu vi. Cái này mấy trăm con tứ giai linh thú đi vây công cái kia hơn 10 người trúc cơ kỳ tu sĩ, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Nhớ tới ở đây, một lần nữa bị khiếp sợ đến. Chỉ bất quá nàng chưa kịp phản ứng lại, Khương Hạo liền đã dùng thần niệm hướng đám sâu con truyền đạt mệnh lệnh, giơ cánh tay lên hướng về kia 8 cái linh chỉ phương hướng xa xa chỉ một cái. Mấy trăm con tiểu trùng nhận được mệnh lệnh về sau, vỗ đội cánh nhanh chóng hướng về cái hướng kia mau chóng đuổi theo. Lại nói cái này 8 cái linh chỉ bên này, một cái mặt chữ quốc trung niên tu sĩ nhìn về phía Khương Hạo cùng một hai người rời đi phương hướng, không khỏi nghi hoặc điệu nhìn về phía đầu lĩnh tu sĩ hỏi: "Thiếu chủ, chẳng lẽ cứ như vậy thả hai người rời đi sao? Chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, ta đám mấy người sẽ có thể giúp ngài thu thập hai người bọn hắn. Các ngươi cũng nhanh chóng hấp thu luyện hóa linh chỉ bên trong linh dịch đi, đừng uổng phí tông môn cung cấp bộ kia gì thiên hoán địa làm cho cùng tông môn tiền bối lúc trước tiến vào bí cảnh phía sau tìm tòi đến phiến khu vực này. Chúng ta lần này tiến vào bí cảnh mục đích, các ngươi nhất định muốn nhớ cho kỹ. Ngoại trừ tận khả năng nhiều nhường tiến vào môn nhân kết đan, mà khác chính là nhất thiết phải thu được cái kia phỉ thúy ngọc quả mọng, cái này quan hệ đến tông môn trong vòng mấy chục năm có thể hay không nhiều một hai vị nguyên anh tu sĩ đi ra. Một khi cùng hai người kia độc thủ, tất nhiên sẽ dẫn phát không cần thiết động tĩnh, nếu như đem càng nhiều tu sĩ hấp dẫn ở đây, đến lúc đó chúng ta liền không cách nào yên tâm hấp thu luyện hóa nơi này linh dịch. Hơn nữa, ta cảm giác vừa mới đó tiểu tử thật không đơn giản, cũng không biết là cái nào vượt tu sĩ, vẹn vẹn mới trúc cơ trung kỳ liền có thể có tư cách tiến vào bí cảnh. Chúng ta vẫn cẩn thận bí thượng, ổn thỏa làm chủ. Đầu linh kia tu sĩ trầm giọng nói. Vâng, thiếu chủ. Thuộc hạ lô mãng, thiếu cân nhắc, thỉnh thiếu chủ trách phạt. Mặt chữ quốc trung niên tu sĩ một mặt tự trách nói. Đầu linh tu sĩ khoát tay áo, ra hiệu mặt chữ quốc trung niên tu sĩ không nên tự trách, không sao, cẩn thận một chút cuối cùng là tốt. Mục tiêu của chúng ta không phải cùng người khác tranh đấu, mà là lợi dụng cái này trong bí cảnh tài nguyên tăng cao thực lực. Các ngươi đều chuyên tâm hấp thu linh dịch, tranh thủ sớm ngày kết đan. Mặt chữ quốc trung niên tu sĩ cùng tu sĩ khác lĩnh mệnh, nhao nhao chìm vào linh chỉ ở bên trong, bắt đầu chuyên tâm hấp thu linh dịch để đột phá đến kim đăng kỳ. Cùng lúc đó, Khương Hạo thả ra đám sâu con đã lặng yên không một tiếng động tiếp cận linh chỉ khu vực. Chương 256, tiểu trùng hiện thần uy. Chương 256, tiểu trùng hiện thần uy. Khương Hạo cùng một lần nữa tới gần phiến khu vực này, giấu ở một chỗ ẩn nút, thông qua đám sâu con cùng chủ nhân liên hệ, quan sát đến linh chỉ khu vực tình huống. Khương Hạo kế hoạch là lợi dụng linh trùng bầy đột nhiên tập kích, khiến cho bọn hắn rời đi nơi đây. Khương Hạo cũng là lần đầu tiên điều động vệ linh ma trùng tiến hành một lần tiểu quy mô hỗn chiến, hắn cũng không biết kết quả như thế nào. Nhưng chỉ là đem đám tu sĩ này khu ra nơi đây, có lẽ còn là không có bất cứ vấn đề gì. Bây giờ vấn đề cần giải quyết chính là chỗ này và người bố trí ngoài linh chỉ thành trận pháp cấm chế. Một sư muội chờ sau đó linh trùng phát động công kích về sau, chỉ cần bọn hắn bị khu trục ra trong vòng hơn 10 dặm bên ngoài, chúng ta thì nhìn đúng thời cơ tiến vào linh chỉ khu vực, nắm chặt thời gian hấp thu luyện hóa linh dịch. Cái kia màu xanh lá cây một thuộc tính linh chỉ về ngươi rồi. Khương Hạo truyền âm cho một. Một gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Trong ánh mắt của nàng để lộ ra đối với Khương Hạo tán thưởng, đồng thời cũng có một vẻ khẩn trương cùng chờ mong. Đúng lúc này, linh trùng nhóm đã tiếp cận linh trì khu vực. Bọn chúng dựa theo Khương Hạo chỉ thị, lặng yên không một tiếng động phân tán ra, đem 8 cái linh trì bao bọc vây quanh. Sau đó, tại Khương Hạo mệnh lệnh dưới, linh trùng nhóm đột nhiên phát động công kích, đầu tiên là bắt đầu gặm cắn ngoại vi trận pháp cấm chế. Không tốt, có yêu thú tại phá hư chúng ta bố trí trận pháp cấm chế. Linh trì bên trong tu sĩ bỗng nhiên cảnh giác. Kỳ quái, đây là cái gì côn trùng? Từ tới chưa nghe nói qua thiên thê linh chỉ sẽ có cái chủng này yêu trùng, không phải chỉ có bách linh nhện tại thủ hộ linh chỉ sao? Nhanh, diệt bọn chúng, không thể để cho bọn chúng công phá trận pháp. Chơi ạ, số lượng như thế nào vậy mà như thế nhiều? Đám sâu con xuất hiện cắt đứt đám tu sĩ này tu luyện, làm cho đến bọn hắn trận cước đại loạn. Từng cái cuốn quýt từ trong linh trì nhảy ra, hướng về phía những thứ này gặm cắn trận pháp đám sâu con triển khai đủ loại đủ kiểu công kích. Lập tức bên ngoài trận pháp các loại quang hoa lấp lóe, các loại binh khí, đủ loại thuật pháp như hỏa công, dìm nước, đóng băng, xét đánh, gai gỗ, xương độc, phù lục các loại, như không cần tiền đồng dạng công về phía những thứ này đám sâu con. Nhưng mà những thứ này thuật pháp vẹn vẹn chỉ hoãn đám sâu con gặm cắn trận pháp tốc độ, lại không cách nào thương hắn một chút. Một màn này thấy trong trận pháp đám tu sĩ này một hồi sợ hãi, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua như thế như vậy lực phòng ngự kinh người yêu trùng. Một khi trận pháp bị công phá, số lượng nhiều như vậy yêu trùng cùng nhau xử lý, bọn hắn chỗ nào có thể chống cự được. Ngay tại chúng tu sĩ thất kinh thời khắc, đầu linh tu sĩ giống giận một tiếng, các ngươi xem chính mình, đều còn thể thống gì, không phải liền là một đám yêu trùng sao? Liền đem các ngươi sợ đến như vậy, thân là tu sĩ giác ngộ đâu? Đều đi nơi nào? Nói đi, đầu linh tu sĩ lấy tay vỗ một cái bên hông linh thú đại. Lập tức nhảy ra bốn cái to như cự tích thiết giáp thạch sùng, đây là hắn lần này chuyên môn chuẩn bị dùng để đối phó trong bí cảnh yêu trùng linh thú. Mọi người thấy cái này bốn cái thiết giáp thạch sùng tu vi đều đã đạt đến lục giai đẳng cấp của yêu thú, muốn tới đối phó phía ngoài những thứ này yêu trùng hẳn là không có vấn đề gì đi. Ngay tại thiết giáp thạch sùng xuất hiện một chúng tu sĩ nhóm trung quy là an tâm không thiếu. Liền thấy đầu lĩnh tu sĩ hướng về bên ngoài trận pháp vây chỉ một ngón tay, bốn cái thiết giáp thạch sùng không kịp chờ đợi hướng về bốn phương tám hướng đơn độc phóng tới bảy trùng, nhiều một bộ mỹ thực gần ngay trước mắt tư thế. Thế nhưng là khác chúng tu sĩ trong tưởng tượng hình ảnh đồng thời chưa từng xuất hiện. Bọn hắn muốn cho là những thứ này thiết giáp thạch sùng sẽ dùng tốc độ nhanh nhất thôn vệ những thứ này yêu trùng, nhưng không ngờ thấy chẳng cảnh là bọn hắn vô luận như thế nào đều không tưởng tượng nổi. Đám sâu con bây giờ trong lòng đối với Khương Hạo là cảm động đến rơi nước mắt, muốn cho rằng chủ nhân để bọn chúng tới gặm cắn trận pháp là làm việc tay chân, không nghĩ tới vẫn còn có thêm đồ ăn. Thiết giáp thạch sùng lần đầu đối diện với mấy cái này tiểu trùng thời điểm, có một loại muốn ăn tăng cao ý niệm. Chỉ khi nào tới gần mấy trùng, lại thấy rõ những thứ này tiểu trùng tướng mạo về sau, trong huyết mạch liền ẩn ẩn truyền đến ép khiến cho tâm quý cảm giác, nhưng lâu dài nuôi dưỡng đã khiến cho đã mất đi vốn có chạy trốn bản năng, mà là tuân theo lấy chủ nhân chỉ lệnh mù quáng mà phóng tới bầy trùng. Bốn phương tám hướng mỗi cái thạch sùng trên thân đều bò đầy hơn trăm con tiểu trùng, đang điên cuồng mà gặm nhắm thiết giáp thạch sùng nhục thân. Thiết giáp thạch sùng bị đau, đưa ra thật dài đầu lưỡi, đem bên trong mấy cái tiểu trùng cuốn vào trong bụng. Cái này khiến người kinh dị một màn xuất hiện. Tiểu trùng bị cuốn vào thiết giáp thạch sùng trong bụng sau đó, thiết giáp thạch sùng liền đau đến lăn lộn đầy đất. Không có qua nhiều dài thời gian liền ngã mà không có động tĩnh, mà trước đây bị lưỡi dài cuốn vào trong bụng mấy cái tiểu trùng nhưng từ thiết giáp thạch sùng vị trí hiểm yếu, bộ ngực, phần bụng chui ra. Sau đó cùng xông tới khắc đám sâu con điên cuồng gặm cắn lên thiết giáp thạch sùng nhục thân. Vẫn chưa tới thời gian một bữa cơm, bốn cái thiết giáp thạch sùng bị gặm cắn cắn nuốt liền xương vụn đều không thừa rồi. Chờ thôn vệ xong thiết giáp thạch sùng nhục thân, bầy trùng lại quay đầu bắt đầu gặm cắn trận pháp cấm chế. Hơn nữa trận pháp tại bầy trùng gặm cắn phía dưới lộ ra quang hoa ảm đạm, tuy thời cũng có hỏng mất phong hiểm. Trong trận pháp những tu sĩ kia thấy là dùng mình, đã bắt đầu tính toán đường chạy kế hoạch. Không bao lâu, theo một tiếng vang trầm, trận pháp cấm chế cuối cùng sụp đổ mất hiệu lực, đồng thời trên mặt đất lộ ra trận bàn cùng trận kỳ. Nhanh, bày ra phòng ngự, ngăn lại bọn chúng. Theo đầu linh tu sĩ một tiếng hò hét, chúng tu sĩ nhóm nhau nhau sử dụng phòng ngự cùng công kích loại pháp bảo, ngăn cản bầy trùng đám bọn chúng tiến công. Mấy trăm con linh trùng đồng thời đánh về phía những tu sĩ này, tốc độ của bọn nó cực nhanh. Những tu sĩ này mặc dù thực lực cường đại, nhưng đối mặt đột nhiên xuất hiện bầy trùng công kích, vẫn còn có chút trở tay không kịp. Hơn nữa bất luận cái gì dạng thủ đoạn công kích rơi vào côn trùng trên thân, đều không thể thương tổn tới bọn chúng. Tối đa chỉ là bị đẩy lùi hoặc là rơi xuống đất, sau đó lại lần nữa bay lên gia nhập vào chiến đoàn, năng lực phòng ngự có thể nói là kinh người đến trình độ biến thái. Một thời gian, linh chỉ khu vực vang lên từng trận gầm thét cùng pháp thuật tiếng nổ. Những tu sĩ này nhao nhao bắt đầu một bên chống cự một bên lui lại. Nhưng mà, linh trùng bầy số lượng đông đảo, lại không cách nào diệt sát. Đi qua một phen kịch chiến, những tu sĩ này cuối cùng không chịu nổi. Chính như Khương Hạo dự đoán, theo trận pháp cấm chế sụp đổ, những tu sĩ kia chống cự càng ngày càng bất lực. Đầu linh tu sĩ thấy thế, biết đại thế đã mất, như tiếp tục dừng lại, đến lúc đó muốn rút đi đều không quá dễ dàng, chỉ sợ sẽ có tổn thất lớn hơn. Ra lệnh một tiếng sau đó, quyết định từ bỏ phiến khu vực này, bắt đầu dẫn dắt chúng tu sĩ hướng ra bên ngoài rút lui. Khương Hạo bằng vào cùng đám sâu con thần niệm cảm ứng, ở phía xa quan sát đến linh chỉ khu vực chiến đấu, nhìn thấy linh trùng nhóm thành công bức lui đám tu sĩ này, Khương Hạo trong lòng cũng là cao hứng phi thường. Bất quá đám tu sĩ này lui phải còn chưa đủ xa, Khương Hạo lại mệnh lệnh đám sâu con tiếp tục bày ra truy sát. Có thể diệt sát liền trực tiếp diệt sát, nếu như không cách nào diệt sát liền đem bọn hắn khu trục ra ngoài trăm dặm. Bao quát đám tu sĩ này ở bên trong tu sĩ khác đều không thể lại tiến vào phiến khu vực này. Có đám sâu con cảnh giới cùng thủ hộ, hắn và một mới có thể yên tâm mà hấp thu cùng luyện hóa linh chỉ bên trong linh dịch. Chương 257, song song đột phá. Chương 257, song song đột phá. Khi thấy đám tu sĩ này đã bị bảy chủng khu trục rời xa mảnh này linh chỉ về sau, Khương Hạo mang theo một lần nữa trở lại linh chỉ bên cạnh. Khương Hạo thấy bên trên còn để lại trận bàn cùng trận kỳ phẩm giai còn thật cao, thế là liền thuận tay đem hắn thu vào trong túi càn khôn. Một không cách nào biết được vừa rồi bảy chủng cùng đám tu sĩ này tình cảnh chiến đấu, nhưng nhìn xem mảnh này không có một bóng người linh chỉ khu, nàng cũng biết là Khương Hạo linh trùng thành công khu ra đám tu sĩ này. Khương Hạo sư minh, ngươi linh trùng nhóm thực sự là quá cường đại. Những tu sĩ kia tựa hồ hoàn toàn lấy chúng nó không có cách nào. Một mục nhìn về phía Khương Hạo, trong giọng nói mang theo vẻ hưng phấn cùng khâm phục. Khương Hạo mỉm cười, đáp lại nói, những linh trùng này chính xác bất phàm, nhưng cũng không thể khinh địch. Chúng ta nhân cơ hội này nhanh chóng bắt đầu hấp thu cùng luyện hóa linh dịch đi. Cái kia một thuộc tính linh chỉ về ngươi, những thứ khác linh chỉ về ta. Ngược lại một mục là một hệ thiên linh căn tu sĩ, cũng chỉ có thể hấp thu luyện hóa một thuộc tính linh dịch, những thứ khác liền đều làm lợi Khương Hạo rồi. A, Khương sư minh, ngươi rốt cuộc là cái gì linh căn a? Còn lại 7 cái linh chỉ bên trong linh dịch, ngươi cũng có thể hấp thu. Một mục giật mình nhìn xem Khương Hạo, trong lòng của nàng, vị này Khương sư minh thực lực như thế cường hãn, như thế nào cũng không khả năng là tạp linh căn tu sĩ a. Ừm, linh căn của ta tương đối tạp, đến nỗi rốt cuộc có bao nhiêu tạp, trong tông môn cũng vô pháp giúp ta chắc tình tưởng. Khương Hạo sở chấp sau, có chút ngượng ngùng giải thích nói. Khương sư minh, ngươi thật đúng là một cái quái thai a, ha ha ha. Một mục tựa hồ là phát hiện một kiện có duyên lại buồn cười sự tình. Khương Hạo bất đắc dĩ cười cười, hắn biết mình linh căn tình huống quả thật có chút đặc thù, tại tài nguyên không đủ dưới tình huống, cái này đích xác là rất đau xót sự tình. Bất quá Khương Hạo có được tảng đá không gian, cái này ngược lại trở thành ưu thế của hắn. Hắn không có quá nhiều giảng giải, mà là quay người đi về phía linh chỉ khu vực. Tốt, một mục sư muội, chúng ta không nên trễ mãi thời gian. Những linh dịch này đối với tu vi của chúng ta để thăng rất có ích lợi, nắm chặt thời gian hấp thu đi. Khương Hạo nhắc nhở. Một mục nhẹ gật đầu, đi về phía cái kia tản ra hào quang màu xanh biết một thuộc tính linh chỉ. Nàng có thể cảm nhận được linh chỉ bên trong đậm đà một thuộc tính linh khí, cái này đối với nàng tu luyện tới nói không thể nghi ngờ là một lần cơ hội khó được. Khương Hạo tắt thì đi về phía khác linh chỉ, hắn tính toán từ mỗi cái linh chỉ bên trong hấp thu bất đồng linh dịch. Hắn tạp linh căn đặc tính khiến cho hắn có thể đủ từ đủ loại thuộc tính trong linh dịch thu hoạch, đây là rất nhiều đơn nhất linh căn tu sĩ chỗ không cách nào so sánh. Hai người riêng phần mình nhảy vào linh chỉ, bắt đầu hấp thu cùng luyện hóa linh dịch. Linh chỉ bên trong linh khí nồng đậm mà tinh khiết, rất nhanh bọn hắn liền tiến vào chiều sâu trạng thái tu luyện. Theo thời gian rời đổi, bọn hắn có thể cảm nhận được mình tu vi đang vững bước đề thăng, trong cơ thể linh lực trở nên càng thêm tinh thuần cùng cường đại. Khương Hạo vì tăng tốc hấp thu cùng luyện hóa quá trình, hắn thông qua ngũ hành diễn sinh quyết cùng hỗn độn vô cực công hai loại công pháp, gia tốc quá trình này. Bất luận là luyện hóa tiến trong cơ thể thế giới thạch còn là tất cả linh lực chuyển hóa làm lực hỗn độn quá trình, cũng giống như thôn tính long hút vậy kinh khủng. Một mục tại một thuộc tính linh chỉ bên trong cũng là thu hoạch tương đối khá, nàng có thể cảm nhận được mình một hệ linh căn tại linh dịch tầm bổ dưới, trở nên càng thêm hoạt động mạnh, tốc độ tu luyện tăng lên rất nhiều. Tu vi của nàng đang vững bước tăng trưởng, đối với một thuộc tính linh khí trưởng khống cũng càng ngày càng tinh diệu. Nàng ấy tầng trúc cơ trung kỳ thông hướng hậu kỳ bích trướng đang từ từ tan rã. Theo thời gian rời đổi, Khương Hạo cùng một mục đều dần dần tiến nhập một loại tu luyện quên mình trạng thái. Thân thể của bọn hắn trong linh trì chậm rãi châm xuống, chỉ có đầu lộ ra mặt nước, cả người phảng phất cùng linh trì hòa thành một thể. Dưới loại trạng thái này, thân thể của bọn hắn cùng linh lực đều đang không ngừng hấp thu trong linh dịch tinh hoa, tiến hành cấp độ sâu luyện hóa. Nàng đi ra linh trì, muốn mau mau đến xem Khương Hạo tình huống tu luyện. Nàng đi tới cách nàng người gần nhất linh trì, lại phát hiện cái này linh chỉ đã khô cạn, lần nữa đi tới cái tiếp theo linh chỉ, vẫn là trạng thái khô cạn, mãi đến nàng đi tới cái cuối cùng lôi thuộc tính linh chỉ, mới nhìn đến Khương Hạo đang xếp bằng ở đã thấy đáy ao, toàn thân còn cuốn một loạt lôi điện chi lực. Mà Khương Hạo tu vi nàng lại không nhìn ra, nhưng nhất định cũng là trúc cơ hậu kỳ, đến nỗi cụ thể là tầng thứ mấy tu vi, một đoán chừng hẳn là ít nhất tại 8 tầng trở lên, so với nàng vừa mới đột phá 7 tầng mạnh hơn một chút. Hắn vậy mà tại ta hấp thu một cái linh chỉ quá trình bên trong, đem mặt khác 7 cái linh chỉ bên trong linh dịch đều toàn bộ luyện hóa. Hắn rốt cuộc là làm sao làm được? Tốc độ đã vậy còn quá nhanh. Một mục bất khả tư nghị nghĩ đến chuyện này, loại này hấp thu tốc độ luyện hóa quả thực là không thể tưởng tượng. Càng thêm không thể tưởng tượng nổi là hắn hấp thu 7 cái linh chỉ bên trong linh dịch, cũng mới nhường hắn để thăng 2 tầng mà thôi. Mà chính nàng mới hấp thu một cái rưỡi linh chỉ linh dịch, liền tăng lên 1 tầng. Cái này Khương Hạo sư minh tu luyện cũng quá hao phí tư nguyên đi. Một mục trong lòng mặc dù chấn kinh, nhưng là minh bạch Khương Hạo tình huống cùng phổ thông tu sĩ khác biệt. Hắn tạp linh căn đặc tính cần hấp thu đủ loại thuộc tính khác nhau linh khí, mà tu luyện của hắn công pháp cũng tất nhiên không giống bình thường, đối với linh lực nhu cầu lượng tự nhiên cũng viễn siêu thường nhân. Khương Hạo lúc này chậm rãi mở hai mắt ra, hắn có thể cảm nhận được trong cơ thể mình linh lực tràn đầy cùng tinh thuần, đi qua đoạn này thời gian tu luyện, tu vi của hắn đã đạt đến trúc cơ hậu kỳ tầng thứ 8. Trong mắt của hắn thoáng qua vẻ hài lòng, lần này thành quả tu luyện vượt ra khỏi hắn mong muốn. Một mục sư muội, xem ra ngươi đã thành công đột phá đến trúc cơ hậu kỳ, chúc mừng. Khương Hạo đứng dậy, mỉm cười nói với một mục. Một mục nhẹ gật đầu, đáp lại nói, "Ừ, Khương sư minh, ta đã đột phá đến trúc cơ kỳ tầng thứ 7. Bất quá, Khương sư minh ngươi rốt cuộc là làm sao làm được? Hấp thu 7 cái linh chỉ linh dịch, tu vi mới tăng lên 2 tầng. Khương Hạo cười cười, giải thích nói, tu luyện của ta công pháp cùng người thường khác biệt, cần linh lực so với bình thường tu sĩ phải hơn rất nhiều. Hơn nữa, linh căn của ta thuộc tính phức tạp, hấp thu thuộc tính khác nhau linh dịch về sau, cần càng nhiều thời gian tới dung hợp cùng luyện hóa. Một mục mới chợt hiểu ra, nàng phỏng đoán Khương Hạo con đường tu luyện chắc chắn tràn đầy cùng người khác bất đồng kinh lịch. Khương sư minh, ngươi linh trùng nhóm lần này thế nhưng là giúp đại ân, nếu như không phải bọn chúng ta cũng vô pháp yên tâm ở đây tu luyện. Một mục cảm kích nói. Khương Hạo cái này vừa nghĩ đến mình đám sâu con, không biết mười mấy ngày nay thời gian, bọn chúng đều đang bận rộn cái gì. Đem thần niệm chi lực thích thả ra, hắn bây giờ trong bí cảnh thần niệm dò xét khoảng cách đã có thể đạt đến 5 dặm, cái này tương đương với tại ngoại giới có thể đạt đến 50 dặm thần niệm dò xét khoảng cách, cơ hồ cùng kim đan sơ kỳ tu sĩ trình độ không sai biệt lắm. khoảng cách gần hắn nhất chính là trùng nhị, cũng chính là sớm nhất cái kia 16 con tiểu trùng chi trùng nhị ngu mạnh nhất hậu đại, nó cho đặt tên là trùng nhị. Trùng nhị bởi vì thôn vệ số lớn đồng loại, trước mặt tu vi đạt đến yêu thú cấp 6 thực lực. Hơn nữa nó còn ăn vong tình thảo, tương lai sẽ lại không tiếp tục sinh sôi hậu đại, tu vi cũng sẽ không còn có hạn mức cao nhất. Khương Hạo đem trùng nhị triệu hồi hỏi thăm gần nhất đoạn này thời gian phát sinh sự tình. Không hỏi không biết, hỏi một chút giật mình. Chương 258, họa từ miệng mà ra. Chương 258, họa từ miệng mà ra. Những thứ này tiểu trùng đến tột cùng là làm những gì chuyện đâu? Vậy mà nhường luôn luôn bình tĩnh Khương Hạo cũng theo đó biến sắc. Nguyên lai trước đó bị đám sâu con tiếp tục đuổi giết cái kia hơn 10 người tu sĩ, ngoại trừ đầu lĩnh tu sĩ dùng một chương bảo toàn tính mạng cao giai bỏ chạy phụ lục trốn được tính mệnh bên ngoài, còn lại tu sĩ khác đều bị đám sâu con diệt sát. Chỉ còn lại 10 cái túi càn khôn cùng lệnh bài thân phận những vật này, nhục thân đều bị đám sâu con thôn phệ. Hơn nữa, ngay tại Khương Hạo cùng một hấp thu luyện hóa linh dịch mười mấy thiên thời gian bên trong, lại có vài tên không biết tên tu sĩ xa lạ hướng về đang đắm chìm tại trong trạng thái tu luyện Khương Hạo cùng một tới gần. Cũng hết thể bị đám sâu con diệt sát đồng thời thôn vệ đồng dạng cho Khương Hạo lưu lại túi càn khôn mấy người không thể ăn vật phẩm. Khương Hạo khi biết đám sâu con hành động về sau, mặc dù nhìn bề ngoài giống như bình tĩnh, nhưng nội tâm nhưng là ngũ vị tạp trần. Hắn vừa cảm thấy chấn kinh, cũng có chút bất đắc dĩ. Đám sâu con hành động mặc dù bảo vệ hắn và một an toàn, nhưng cùng lúc cũng mang đến một vài vấn đề. Đầu tiên, đám sâu con giết chết tu sĩ đến từ thế lực khác nhau, cái này không thể nghi ngờ sẽ cho bọn hắn mang đến một chút phiền toái. Trong tu chân giới, thế lực ở giữa phân tranh cùng cừu hận thường thường rắc rối phức tạp, một khi dính đến giết người đoạt bảo, rất dễ dàng dẫn phát phản ứng dây chuyền, thậm chí có thể gây nên tông môn giữa xung đột. Thứ yếu, đám sâu con hành động mặc dù giải quyết một chút ẩn bên trong uy hiếp, nhưng là bại lộ sự tồn tại của bọn họ. Tại trong tu chân giới, nắm giữ cường đại linh trùng tu sĩ cũng ít khi thấy, khả năng này sẽ dẫn tới tu sĩ khác chú ý của cùng ngấp nghé, mang đến cho hắn mới phiền phức. Cuối cùng, đám sâu con thôn phệ tu sĩ thân thể hành vi, mặc dù có thể làm bọn chúng cung cấp năng lượng nhất định, nhưng là dễ dàng để bọn chúng nhiễm phải một chút mặt trái khí tức, sẽ khiến cho chúng nó biến khát máu cùng tàn nhẫn. Khương Hạo quyết định, sau này tại sử dụng tiểu trùng lúc, cần càng cẩn thận hơn cùng khắc chế. Hắn không thể để cho tiểu trùng thành vì tu sĩ khác trong mắt uy hiếp cùng công địch, cũng không thể để bọn chúng trở thành trong tu chân giới tràn lan giống loài. Mỗi lần một khi khu khiến cho chúng nó lúc, cần phải làm đến nhất kích tất sát, tuyệt đối không thể giống trước đây như thế lưu lại người sống. Một nhìn thấy Khương Hạo dáng vẻ trầm tư, tưởng rằng chuyện gì xảy ra, trong lòng cũng có chút lo nghĩ. Khương sư minh, là xảy ra một ít chuyện gì sao? Một nhẹ giọng hỏi. Khương Hạo nhẹ gật đầu, trịnh trọng nói ra, một sư muội, ngươi lại ở đây chờ ta phút chốc, ta đi một lát sẽ trở lại. Nói đi Khương Hạo theo lấy trùng nhị đi đến bọn chúng cất giữ túi càn khôn chỗ. Khi nhìn đến cái kia một đống lệnh bài thân phận thời điểm, Khương Hạo mới biết được cái kia hơn 10 người chiếm lấy linh chỉ tu sĩ đều đến từ Đông Tuyền vực, một cái tên là Vô Ngấn Đạo tông môn thế lực đệ tử. Duy nhất một lần có thể thu được Đông Tuyền vực 10 cái tiến vào hàng thiên bí cảnh danh ngạch tông môn, chắc hẳn cũng không phải bừa bãi vô danh thế lực. Nhưng không ngờ chỉ vì đầu lĩnh tu sĩ nói với Khương Hạo ra câu kia lập tức cút cho ta cơ hồ khiến tiến vào bí cảnh tất cả trúc cơ kỳ cao thủ toàn quân bị diệt. Mà vị nào đầu lĩnh tu sĩ chính là Vô Ngấn Đạo thiếu chủ, hắn cho đến nay cũng không biết là từ với mình họa từ miệng mà ra đưa tới mầm thai bạn. Còn vẫn cho là trêu chọc phải hôm nay bậc thang linh chỉ bên trong thủ hộ yêu trùng. Ngoài ra còn có mấy cái xâm nhập nơi này hắn tông môn thế lực đệ tử, bị đám sâu con diệt sát sau đó, đã lưu lại rồi mấy cái túi càn khôn, toàn bộ đều tiện nghi Khương Hạo. Hắn cũng từ nơi này chút trong túi càn khôn phát hiện một chút đồ tốt, trên cơ bản cũng là bảo toàn tính mạng bảo vật. Đơn giản lục soát một phen về sau, Khương Hạo đem có thể dùng đến đồ vật thả tại chính mình trong túi càn khôn, những thứ khác đại bộ phận trong vật phẩm, phàm là có thể phân biệt đạt được lai lịch thân phận đều bị Khương Hạo thả ra một đoàn nội ý, thống nhất tiêu hủy. Còn lại thu sạch tiến mình trong không gian. Lúc này cái kia mấy trăm con tiểu trùng tại trùng nhị triệu hoàn dưới, toàn bộ về tới nơi đây. Khương Hạo thần niệm nhất ảo, cẩn thận kiểm kê sau đó, vậy mà phát giác một cái bị thương cũng không có. Linh thương vong. Khương Hạo đối với mấy cái này tiểu trùng chiến lực lại có một cái nhận thức mới. Đem đám sâu con thu sạch tiến linh thú không gian về sau, Khương Hạo quay trở về linh trì khu vực, cùng một hội hợp về sau, hai người quyết định tiếp tục tìm tòi mảnh trời này bậc thang linh trì khu vực, tìm kiếm càng nhiều linh trì. Một cái linh trì bên trong linh dịch ẩn chứa số lớn tu vi chi lực. Dưới tình huống bình thường, hấp thu một cái linh chỉ bên trong linh dịch thì tương đương với khổ tu 10 năm hiệu quả, hơn nữa không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, nhất định chính là một loại nghịch thiên chi vật. Nếu như có thể tìm lại được một chút linh chỉ, cũng có thể nhường hai người tu vi tiến thêm một bước. Cứ như vậy, Khương Hạo cùng một lại bắt đầu tìm kiếm mới linh chỉ. Đến nỗi tìm kiếm hắn bảo vật của hắn, Khương Hạo đồng thời không nóng nảy. Hắn biết theo bí cảnh tắt thời gian càng ngày càng gần, sẽ xuất hiện rất nhiều chuyên môn ăn cướp tu sĩ đội, đến lúc đó trực tiếp phản đoạt bọn hắn liền tốt. Mà một thì càng không nóng nảy, nàng tiến vào mục đích chủ yếu chính là rèn luyện, nơi nào chơi vui liền đi nơi đó. Sau đó, Khương Hạo cùng một ở trên trời bậc thang linh chỉ khu vực trong thăm dò, bằng vào nhạy cảm sức quan sát, bọn hắn tránh đi đông đảo nguy hiểm, dần dần xâm nhập tới rồi thiên thê linh chỉ khu vực càng ẩn bí chi địa. Ở đây, bọn hắn phát hiện một chút chưa bị tu sĩ khác phát hiện linh chỉ. Những thứ này linh chỉ hoặc giấu ở sâu thẳm sơn cốc, hoặc bí mật tại khu rừng rậm rạp chỗ sâu, có thậm chí ở vào hiểm trở trên vách núi. Mỗi một cái linh chỉ cũng có hắn thuộc tính đặc biệt cùng nồng độ linh khí, đối với tu sĩ tu luyện có không thể đo lường giá trị. Đang tìm kiếm linh chỉ quá trình bên trong, Khương Hạo cùng một cũng gặp phải một chút thiên nhiên trận pháp và cấm chế. Những trận pháp này cùng cấm chế thủ hộ lấy linh chỉ, phòng ngừa ngoại nhân dễ dàng tiếp cận. nhưng bằng vào đám sâu con vệ linh năng lực, cuối cùng có thể thành công mà thông qua gặm cắn trận pháp, dần dần phá giải những cấm chế này, thành công tiến vào linh chỉ tu luyện. Đương nhiên, ở trong quá trình này, hai người bọn họ cũng phát giác một chút có bị tu sĩ khác chiếm cứ linh chỉ, đều bị Khương Hạo thả ra vệ linh ma trùng dọa cho lui, sau đó hai người liền thành công đem linh chỉ chiếm thành của mình. Ở trong quá trình này, Khương Hạo cũng không làm thương hại những tu sĩ kia tính mệnh, chỉ là dọa lùi là đủ. Những cái kia bị đám sâu con dọa lùi tu sĩ, đều cho là đây chính là thủ hộ linh chỉ một loại mới yêu thú linh trùng, chỉ có thể tự nhận xui xẻo, cấp tốc rút đi, để tránh mệnh tang tại bên trong bí cảnh. Theo lấy bọn hắn không ngừng mà phát giác cùng hấp thu linh chỉ bên trong linh dịch, Khương Hạo cùng một tu vi đều có rõ rệt để thăng. Bởi vì có thể cung cấp Khương Hạo hấp thu luyện hóa linh chỉ số lượng khá nhiều, bởi vậy Khương Hạo tu vi đã tiếp cận trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong, mà một cũng sau trúc cơ kỳ trên đường vững bước tiến lên. Tại tu luyện đồng thời, bọn hắn cũng không quên thu thập dọc theo con đường này gặp phải, cùng với linh chỉ trùng quanh chân phí linh dược cùng tài liệu. Cuối cùng, tại nửa năm sau, Khương Hạo cùng một đã cũng tìm không được nữa càng nhiều linh chỉ rồi. Cho nên bọn họ hai người liền rời đi nơi đây, hướng về một phương hướng khác bay đi. Rời đi thời khắc, Khương Hạo quay đầu liếc mắt nhìn. Hắn biết 50 năm về sau, nơi này linh chỉ lại sẽ một lần nữa chứa đầy, nhưng hắn tin tưởng, có thể tới rồi lúc kia, mình cũng liền không cần lại tiến vào nơi đây tu luyện. Chương 259, có khẩu rằng có chương 259, có khẩu rằng có Khương Hạo cùng một hai người lập tức muốn đi trước khu vực, chính là tông môn cho bọn hắn bí cảnh địa đồ trong ngọc giản, ghi chép một chỗ bí cảnh dược điện vị trí. Căn cứ vào trong ngọc giản ghi chép chỉ ra, cái này bí cảnh dược điển bên trong ngoại trừ có tầng tầng trận pháp cấm chế thủ hộ, hơn nữa tại vườn thuốc phía dưới trong đất còn có thật nhiều đầu tên là địa long khí hậu song hệ yêu thú. Loại này yêu thú mặc dù tên là địa long, nhưng đồng thời không phải thật long, chỉ là ủng có một tí thượng cổ ly long huyết mạch mà thôi. Bởi vì chịu đến trong bí cảnh lực lượng pháp tắc áp chế, những thứ này địa long cũng liền dừng lại ở yêu thú cấp 6 tột cùng thực lực. Bất quá thật muốn bàn về sức chiến đấu tới nói, những thứ này địa long chiến lực đoán chừng có thể so với kim đan sơ kỳ tu sĩ. Bởi vậy muốn thu được bí cảnh dược điển bên trong linh dược, hoặc là tránh đi địa long, hoặc là nhất định phải đánh lui nó. Chỉ là không biết loại này địa long số lượng rốt cuộc có bao nhiêu, nếu như số lượng quá nhiều cũng là phi thường mà khó giải quyết. Mấy ngày sau, Khương Hạo cùng một đi tới nơi đây, đây là một cái bị trận pháp phong bế bao phủ tại núi cốc trung linh điền. Hai người bọn hắn từng thử nghiệm từ không trung hạ xuống cốc trung, kết quả thử mấy lần đều cuối cùng đều là thất bại. Xem ra cái này thủ hộ sơn cốc linh điền trận pháp cấm chế vẫn là rất lợi hại. Thế là hai người liền tìm được cốc khẩu vị trí, dự định từ nơi này thử nghiệm tiến vào nơi đây. Vì không làm cho hữu tâm nhân chú ý, hai người còn đem tu vi ẩn tàng vì trúc cơ trung kỳ. Nhưng hai người bất ngờ chính là bên ngoài sơn cốc nơi miệng hàng đã tụ tập đông đảo tu sĩ, hơn nữa còn thuộc về thế lực khác nhau trận doanh, đang phân biệt rõ ràng chỗ tại tình trạng giằng co. Khương Hạo nghiêm túc quan sát đến chung quanh tu sĩ, hắn chú ý tới nơi đây tổng cộng chia làm 5 trận doanh lớn, mỗi cái trong trận doanh phân biệt có khác biệt tông môn phục sức tu sĩ, dùng cái này có thể đánh giá ra mỗi cái trận doanh cũng là lấy một cái đại vực làm cơ sở. Từ giữa bọn họ tình trạng giằng co đến xem, hắn ý thức được tình huống nơi này có thể so với hắn dự đoán phức tạp hơn nhiều lắm. Gặp lại tới hai tên tu sĩ, đám người đều quay đầu nhìn về phía rơi xuống độn quang Khương Hạo cùng một hai người. Nhưng vào lúc này, trong đám người phát ra một đạo mang theo thanh âm hưng phấn, "A, một sư muội, ngươi cuối cùng xuất hiện. Để chúng ta ngừng một lát dễ tìm, tỷ tỷ ta đều lo lắng gần chết." Chỉ thấy đám người bên trong đi ra một vị người mặc màu vàng nhạt phù chú môn đạo bảo tịnh lệ nữ tu. Một quay đầu nhìn lại, không khỏi mỉm cười nói, "Thư Ngưng sư tỷ, nguyên lai ngươi cũng ở nơi đây nha." Lập tức hai nữ liền tụ cùng một chỗ cười nói, chỉ là cốc khẩu rằng có tràng diện vẫn không có thay đổi. Vị nào tên là Thư Ngưng nữ tu nhìn về phía Khương Hạo, hướng về phía một hỏi, sư muội, cùng ngươi cùng vào ăn đi hẳn là khí vận tông đệ tử đi, ngươi làm sao biết sẽ hắn cùng một chỗ đâu, cũng không tới cùng chúng ta hội hợp. Là gia gia của ta nhường hắn bồi ta tiến vào, một đơn giản giải thích một chút. Một quét mắt một cái Thư Ngưng sau lưng những tu sĩ kia, phát giác còn có mấy cái phụ chú cửa sư minh sư tỷ. Nhìn thấy một nhìn về phía ánh mắt của bọn hắn, cũng đều lộ ra mỉm cười, hướng về phía một gật đầu ra hiệu. Khương Hạo không có ở đám tu sĩ này trông được đến đệ tử của bổn môn, nhưng là từ đại gia mặc trang phục ở bên trong, phát hiện đám tu sĩ này trên cơ bản cũng là Tây Lân vực đệ tử. Trong đó có người mặc giống như một mét đạo bào màu vàng phù chú cửa đệ tử, có người mặc đạo bào màu xanh dược linh cốc đệ tử, cũng có mặc đạo bào màu xanh lam trận đạo các đệ tử, thậm chí còn có người mặc đạo bào màu tím linh thú điện đệ tử. Một vị trong đó chính là phù chú cửa Ngô Địch, còn có hai vị cũng là Tây Lân vực tụ nghĩa minh đấy, theo thứ tự là Trang Hiệu cùng Tử Thư Thanh An. Ba người tu vi cũng đều đạt đến trúc cơ trung kỳ tuổi cùng. Ba người bọn họ nhìn thấy Khương Hạo thời điểm, đều không hẹn mà cùng mà trong đám người đi ra, đi tới Khương Hạo bên người. "Khương sư đệ, nhiều năm không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì a?" Nô Địch chắp tay cười nói, hắn tại nội viện thời điểm nhận biết Khương Hạo rồi. "Khương đạo hữu, đều đã cao như vậy rồi, ta suýt chút nữa nhận ngươi không ra." Ha ha, Tử Thư Thanh Nhan che miệng cười nói. Nô Địch xưng hô Khương Hạo vì sư đệ, là bởi vì Ngũ Tông đồng minh, cùng thế hệ tu sĩ giữa hai bên đều lấy sư huynh đệ cùng sư tỷ muội xứng. Tử Thư Thanh Nhan thuộc về tụ nghĩa minh, cũng chính là tán tu liên minh đấy, cho nên giữa hai bên lấy đạo hữu xưng hô. "Khương Hạo huynh đệ, ngươi có thể a?" Vừa tiến vào bí cảnh, bên cạnh liền mang theo một vị mỹ nữ, nơi nào tìm đến? Trang Hiểu dùng ngón tay thọc Khương Hạo hông, hướng về phía Khương Hạo nháy mắt ra hiệu cười trêu nói. Từ bên ngoài mang vào Khương Hạo nghiêm trang đáp, "A, tiểu tử ngươi thâm tàng bất lộ a." "Thực là chúng ta chi mẫu mực." Trang Hiểu kinh ngạc nói. Khương Hạo cũng bất quá giải thích thêm, chuyện này giải thích còn có chút phức tạp, đành phải san san nở nụ cười. Nô Địch, Trang Hiểu cùng Tử Thư Thanh Nhan ba người chào hỏi phương thức cũng khác nhau, lại làm cho Khương Hạo cảm nhận được một tia hữu tình ấm áp. Bọn hắn trong đại bỉ mặc dù lẫn nhau làm đối thủ, nhưng bên trong nhưng trong lòng thì thưởng thức nhau, bởi vậy kết hữu nghị tại loại này khẩn trương trong hoàn cảnh lộ ra càng chân quý. Ngay tại Khương Hạo cảm thấy buồn bực, Tây Lân vực trong tu sĩ vì cái gì duy trì có không có có người mặc hỏa đạo bào màu đỏ khí vận tông đệ từ lúc, liền thấy phương xa nhanh chóng bay tới một cái nhỏ kiểu chiến hạm, lập tức để cho tại chỗ các tu sĩ sắc mặt khẩn trương, thần kinh căng cứng. Khương Hạo thần niệm cường đại, hắn tin tưởng nhìn thấy chiếc này cỡ nhỏ trên chiến hạm có hết sức rõ ràng khí vận tông tiêu chí. Hắn biết khí vận tông bí cảnh thí luyện đệ tử đã tập kết hoàn tất, hơn nữa lần này tông môn cũng là bỏ hết cả tiền vốn, lấy ra dạng này một chiếc chiến hạm đến để thăng các đệ tử thực lực tổng hợp. Đây cũng là khí vận tông nguyên anh hậu kỳ thái thượng trưởng lão Bách Luyện Chân Quân giao cho đệ tử của hắn. Bách Luyện Chân Quân đệ tử chính là trong tông môn trúc cơ kỳ trong tu sĩ đại sư minh, trúc cơ phong vân bảng xếp hạng thứ nhất Liễu Tuyển, cũng chính là tham dự lần này bí cảnh thí luyện đệ tử người dẫn đầu. Khi cái này chiếc cỡ nhỏ chiến hạm càng ngày càng gần về sau, chợt nghe Tây Lân vực trong trận doanh có tu sĩ hưng phấn mà hô lớn nói: "Mau nhìn, đây là chúng ta Tây Lân vực khí vận tông các sư minh đệ tới rồi." Quá mạnh mẽ, loại này số ít người thao túng cỡ nhỏ chiến hạm thế nhưng là cực kỳ chân quý, khí vận tông lần này là dốc hết vốn liếng nha. "Đúng vậy a, đây chính là có thể diệt sát kim đan kỳ tu sĩ đại sát khí a. Các ngươi nhìn mũi tàu cùng hạm mạn thuyền hai bên linh nguyên tháo, cái kia cũng phải cần dùng thượng phẩm linh thạch tới khu động." Cái này chiếc chiến hạm xuất hiện, khiến cho bảy tu sĩ bên trong truyền ra rất nhiều tiếng nghị luận. Bất quá phấn chấn cũng là Tây Lân vực các tu sĩ, mặt khác bốn vực tu sĩ nhưng là có vẻ hơi khẩn trương. Rất nhanh, chiến hạm liền bay đến cốc khẩu phía trên chiến hạm khí vận tông đệ tử nhao nhao ngự kiếm rơi xuống. Cuối cùng rơi xuống chính là Liêu Tuyển, hắn rơi xuống thời điểm thuận tay đem chiến hạm thu hồi. Liêu Tuyển cử động lần này xem như hướng cốc khẩu chúng tu sĩ nhóm biểu đạt đầy đủ thiện ý, cũng không có cho thấy hùng hổ dọa người thái độ. Chương 260, hóa giải rằng có tiến vào linh điển. Chương 260, hóa giải rằng có tiến vào linh điển. Liêu Tuyển sau khi rơi xuống, một cái liền thấy được xuyên lấy hỏa hồng sắc tông môn đạo bào Khương Hạo. Hắn tự nhiên ấy là biết đạo dẫn đội quản thành tiên quân an bài khác Khương Hạo làm chuyện gì đi rồi, nhìn thấy Khương Hạo bình yên vô sự, hắn hướng về phía Khương Hạo gật đầu nở nụ cười, xem như lên tiếng chào. Khương Hạo cũng là chắp tay đáp lễ lại, đối với cái này vị đại sư trúc cơ kỳ huynh là người, hắn vẫn hơi có nghe thấy. Mặc dù Liêu Tuyển đại sư huynh là cao quý nguyên anh thái thượng trưởng lão đệ tử, hơn nữa đứng hàng trúc cơ phong vân bảng đệ nhất, tại đồng bậc bên trong thuộc về tồn tại vô địch, nhưng hắn làm người địa thấp, trong tông môn cũng sẽ không lấy mạnh hiếp yếu. Khương Hạo số dưới, từ trên chiến hạm xuống khí vận tông đệ tử tổng cộng có 11 người, tựa hồ thiếu mất một người. Nhưng vào lúc này, phía sau hắn truyền đến một tiếng thanh âm quen thuộc: "Khương sư đệ, ngươi là đang tìm ta sao?" Khương Hạo quay đầu nhìn lại, đây chẳng phải là hắn đang tìm kiếm Thẩm Hoa Ư Thẩm Hoa sư minh, ngươi sao không tại trên chiến hạm? Khương Hạo nghi hoặc hỏi. "Chính là ta đem nơi này tin tức truyền cho tông môn sư minh đệ, vừa rồi tình huống nơi này tương đối phức tạp, cho nên ta núp trong bóng tối, bây giờ thấy tất cả mọi người tới rồi, ta cũng không cần phải lại trốn tránh rồi." "Các các." Thẩm Hoa cười nói. "Bên trong bí cảnh không phải không cách nào sử dụng truyền âm ngọc phù sao? Ngươi là thế nào thông tri đến mọi người?" Khương Hạo lần nữa nghi ngờ nói. "Người đi giúp chuyện khác, tự nhiên là không biết. Chúng ta ra đến phát lúc, thái thượng trưởng lao cho chúng ta một người một cây trùng tiên tín hiệu tiễn. Nếu có gặp phải nguy hiểm hoặc là gặp phải bảo vật, tự mình một người lực không thể làm lúc, liền có thể phóng thích tín hiệu này tiễn. Những người khác nhìn thấy tín hiệu bay lên không liền có thể toàn lực chạy đến. Bất quá ta phía trước liền đem mình cái kia tín hiệu tiễn cho dùng hết." Thần Hoa mang theo tiếc rẻ nói. "Vì cái gì ngươi không có cùng mọi người ở cùng một chỗ đâu? Đây là Khương Hạo vô cùng không hiểu sự tình. Ngoại trừ đại sư Minh bên ngoài, chúng ta 11 người thay phiên dò đường, dạng này có thể tiết kiệm tìm kiếm bảo vật thời gian. Phía trước vừa vặn đến phiên ta, bây giờ mọi người sư minh đệ đều đến, ta liền muốn tham dự lần này đoạt bảo hành động, đổi một vị khác sư minh đệ tiếp tục đi tới một cái địa điểm kế tiếp sớm đi dò xét, có tin tức lại lập tức phóng ra trùng tiên tín hiệu tiện thông chi chúng ta." Thần Hoa giải thích nói. "Thì ra là thế, cái này đúng thật là một biện pháp tốt." Khương Hạo không khỏi khen. Ngay tại Khương Hạo cùng Thẩm Hoa truyền âm trao đổi Liêu Tuyển đại sư minh đã ở cùng Tây Lân vực trong tu sĩ tất cả thế lực lĩnh đội thương lượng cái gì. Bởi vì khí vận tông tu sĩ gia nhập vào, Tây Lân vực trận doanh rõ ràng trở thành nơi đây thực lực cường đại nhất, đội ngũ. Liền thấy Liêu Tuyển cùng mấy vị tu sĩ sau khi thương lượng đi thẳng đi ra, mặt ngó về phía mặt khác bốn vực trận doanh. "Chư vị, chúng ta tất nhiên cũng là vì bí cảnh dược điền bên trong linh dược mà đến, hà không để xuống tranh chấp, liên hợp các vị sức mạnh, cùng thương thảo một cái tiến vào phương pháp. Chờ tiến vào nơi đây về sau, lại ra lại đều bằng bản sự thu hoạch cơ duyên, không biết ý chư vị đạo hữu như thế nào?" Liêu Tuyển lớn tiếng đề nghị, thanh âm của hắn bình tĩnh mà hữu lực, hấp dẫn tại chỗ tất cả tu sĩ chú ý. Liêu Tuyển đề nghị tại cửa vào sơn cốc chỗ đưa tới một trận tiết trộm nói nhỏ. Các vực tu sĩ bắt đầu châu đầu ghé thai, thảo luận đề nghị này khả thi. Mặc dù giữa bọn hắn tồn tại cạnh tranh quan hệ, thậm chí tại một số thời khắc còn muốn sinh tử tương bác, nhưng tại đối mặt trung nan đế lúc, hợp tác không thể nghi ngờ là một cái càng lựa chọn sáng suốt. Khương Hạo cùng Thẩm Hoa cũng đình chỉ truyền âm giao lưu, đem lực chú ý chuyển hướng Liêu Tuyển đại sư huynh đề nghị. Bọn hắn biết, Liêu Tuyển xem như khí vận tông trúc cơ kỳ trong các đệ tử nhân vật dẫn đầu, đề nghị của hắn rất có thể sẽ ảnh hưởng ở nơi trốn có tu sĩ quyết sách. Đi qua một phen thảo luận, các vực lĩnh đội cuối cùng đã đạt thành chung nhận thức. Bọn hắn quyết định tạm thời thả xuống tranh đấu, liên hợp lại phá giải bí cảnh ruộng thuốc trận pháp cấm chế. Quyết định này lấy được tại chỗ tất cả tu sĩ tán đồng, tất cả mọi người hy vọng có thể tiến vào dự điện, tìm kiếm mình cần linh dược. Tại các vực lĩnh đội cân đối dưới, tại chỗ tất cả tu sĩ bắt đầu chia công việc hợp tác. Có tinh thông trận pháp tu sĩ phụ trách nghiên cứu trận pháp, đồng thời tìm kiếm ra mắt trận hoặc một ít yếu trận pháp tiết điểm, có phụ trách đối với đã tìm ra bạc nhược tiết điểm tiến hành công kích, còn có một số tu sĩ phụ trách tỉ mỉ chú ý cốc khẩu động tĩnh, phụ trách cảnh giới, phòng ngừa địa long chủ động xuất kích mấy người tình huống phát sinh ngoài ý muốn. Đi qua một phen cố gắng, trận pháp cuối cùng xuất hiện một tia bừng lòng. Chúng tu sĩ thấy thế, nhao nhao ra tăng phá trận cường độ, trận pháp khe hở càng lúc càng lớn. Cuối cùng, đang lúc mọi người cùng dưới sự cố gắng, trận pháp được thành công phá giải, một đầu thông hướng bí cảnh ruộng thuốc thông đạo dương xuất hiện trước mặt bọn hắn. Các vực lĩnh đội thấy thế, lập tức tổ chức đại gia có thứ tự tiến vào bí cảnh dược điện. Theo chúng tu sĩ nối đuôi nhau mà vào, tiến nhập bí cảnh dược điện. Bọn hắn minh bạch, tiếp xuống tìm tòi đem tràn ngập vị trí cùng nguy hiểm, nhưng là đồng dạng ẩn chứa kỳ ngộ cùng thu hoạch. Khương Hạo lúc này quan sát được một cái khí vận tông đệ tử tại đại bộ phận tu sĩ đều tiến vào cốc khẩu sau đó, hắn lại hướng về một phương hướng khác ngự kiếm mà đi. Thần Hoa nhưng là đi theo khí vận tông đội ngũ cùng một chỗ tiến nhập cốc trung. Một cùng nàng thương ngưng sư tỷ lên tiếng chào về sau, lại trở về Khương Hạo bên người, hai người dự định hành động đơn độc. Khi tất cả tu sĩ chậm rãi bước vào trong sân cốc, ánh mắt của bọn hắn cảnh giác, thời khắc chú ý đến hoàn cảnh xung quanh. Mặc dù trận pháp đã bị phá giải, nhưng dược điền bên trong địa long vẫn là một cái không thể bỏ qua uy hiếp. Tiến vào dược điền về sau, chúng tu sĩ bắt đầu dựa theo riêng mình kế hoạch cùng mục đích hành động. Một chút tu sĩ cấp tốc hướng dược điền chỗ sâu tiến phát, hy vọng có thể tìm được chân quý linh dược, mà một số khác tắc thì lựa chọn ở ngoại vi cẩn thận tìm tòi, không muốn dễ dàng mạo hiểm. Liêu Tuyền đại sư Minh Tắc thì đối với khí vận tông các đệ tử tiến hành ngắn gọn bố trí, hắn đem đám người chia làm mấy tiểu tổ, hướng về phương hướng khác nhau tiến tới lục soát, yêu cầu đại gia bảo trì cảnh giác, lẫn nhau trợ giúp, xác thực bảo an toàn. Ở trong môi trường này, đoàn thể sức mạnh lộ ra rất là trọng yếu. Khương Hạo đón nhận thần binh đạo tông truyền thừa, đối với trận pháp cùng cấm chế có sự hiểu biết nhất định có thể tại tìm tòi quá trình bên trong phát giác đồng thời lẩn tránh nguy hiểm tiềm ẩn. Mà một hệ thiên linh căn, trời sinh liền đối với linh dược có khác hẳn với thường nhân cảm giác, có thể chuẩn xác phát giác dấu ở một ít trận pháp cấm chế bên trong linh dược. Khối này linh điền tích rất lớn, chỗ có người tiến vào sau đó liền riêng phần mình tản ra. Rất nhanh, giữa hai bên thần niệm đều đã không dò được những người khác tồn tại. Khương Hạo cùng một tại thăm dò quá trình bên trong, phát hiện một chút chân quý linh dược. Đối với số lượng tương đối nhiều linh dược, Khương Hạo liền lấy vài quặng, còn lại đều phân cho một rồi. Thế nhưng chút chỉ có một bộ linh dược, hắn liền tự động thu lấy. Một đối với Khương Hạo loại này phân phối cảm giác có chút ngượng ngùng, bởi vì nàng lấy được số lượng linh dược đã là Khương Hạo được gấp bội rồi. Nhưng nàng không biết, chỉ cần có một hai gốc linh dược tại Khương Hạo trong tay, tương lai sẽ đào tạo thành một mảnh dược viên. Tại Khương Hạo dưới sự kiên trì, một khéo léo đón nhận Khương Hạo phân phối phương án. Chương 261, Pháp Tắc Linh tham gia chương 261, Pháp Tắc Linh tham gia ở mảnh này linh điền ở bên trong, Khương Hạo phát hiện hứa nhiều hơn mình không có linh dược chủng loại, cái này khiến hắn mừng rỡ khác thường. Ngay tại hai người khoái hoạt mà thu lấy các loại linh dược lúc, Khương Hạo phát giác một sau lưng linh điền mặt đất hơi hơi chắp lên. Mà giờ khắc này một lại không có chút phát hiện nào mà đang ngồi xổm trên mặt đất ngắt lấy lên trước mặt vài quặng linh hoa. Lúc này nhắc lại một đã không kịp rồi, Khương Hạo không chút nghĩ ngợi hướng sau lưng một trong nháy mắt phát ra mấy đạo thổ linh lực hộ thuẫn. Liền thấy trên đầu cũng không sừng dài thổ hoàng sắc dao long phá đất mà lên, trực tiếp trùng kích đến Khương Hạo phát ra thổ linh lực trên lá chắn bảo vệ. Mãi đến bây giờ, một mới phản ứng được, lật bàn tay một cái xuất hiện một trường phòng ngự phụ lục, đang nghĩ ngợi muốn kích phát ra. Thổ hoàng sắc dao long lực trùng kích lượng cực lớn, nhưng Khương Hạo phát ra thổ linh lực hộ thuẫn cũng không thể coi thường. Cả hai chạm vào nhau, phát ra một tiếng trầm muộn oanh minh, trên lá chắn bảo vệ linh lực ba động, lại củng cố mà chặn lại dao long xung kích. Một bây giờ lại kích phát trong tay phòng ngự phụ lục lộ ra nhiên đã không kịp rồi, bất quá còn tốt Khương Hạo kịp thời xuất thủ, bằng không một tất nhiên sẽ bị thương tổn. Cẩn thận, những thứ này địa long lại đột nhiên tập kích. Khương Hạo lớn tiếng nhắc nhở một, đồng thời cấp tốc nhấc lên long huyết tử kim thương, chuẩn bị nên chiến có thể xuất hiện lần nữa địa long. Một cũng thi triển nàng một hệ pháp thuật, tại hai người chung quanh huyễn hóa ra một mảnh công thủ kiêm bị tính cấp tới phụ trợ Khương Hạo. Đúng lúc này, đầu kia địa long lần nữa từ dưới nền đất xuống ra, hướng về Khương Hạo cùng một đánh tới. Tu sĩ khác cũng chú ý tới động tĩnh của nơi này, thần niệm nhao nhao hướng về nơi đây dò xét. Khi bọn hắn nhìn thấy Khương Hạo cùng một đang cùng địa long giao chiến, liền lặng yên không một tiếng động ẩn độn mà đi. Các tu sĩ thường thường tuân theo tử đạo hữu bất tử bần đạo nguyên tắc, gặp phải loại này đối với mình đồng thời không có chỗ tốt, còn dễ dàng dẫn lửa thiêu thân sự tình, lúc nào cũng khai thác tị nhi viễn chi hành vi. Địa long mặc dù chỉ là yêu thú cấp 6, nhưng thực lực lại không thể khinh thường, nhất là bọn chúng am hiểu lợi dụng địa hình cùng khí hậu song hệ pháp thuật tiến hành công kích. Đối mặt địa long không ngừng tập kích quấy rối, Khương Hạo cùng một cấp tốc làm ra phản ứng. Khương Hạo lợi dụng thương pháp của mình cùng tốc độ cùng địa long chào hỏi, mà một tắc thì sử dụng phù chú cùng có thể khắc chế thổ hệ một thuộc tính thuật pháp tiến hành công kích từ xa, hai người phối hợp ăn ý, thành công đánh lui địa long. Sau khi chiến đấu kết thúc, một thở phì phò, cảm kích nhìn xem Khương Hạo, "Khương sư minh, cảm ơn ngươi, lại cứu ta một lần." Khương Hạo mỉm cười, nói ra, một sư muội, chúng ta là đồng bạn, giúp đỡ cho nhau là phải." Đánh lui địa long sau đó, bọn hắn lộ ra càng thêm cẩn thận. Theo hai người dần dần xâm nhập dược điển, phát hiện càng nhiều chân quý linh dược. Một bên cẩn thận từng ly từng tí thu thập linh dược, đồng thời cũng đang không ngừng cảnh giác động tĩnh bốn phía, để phòng ngừa tu sĩ khác hoặc địa long tập kích. Khương Hạo cùng một tại đã trải qua địa long đột nhiên tập kích về sau, đối với bí cảnh ruộng thuốc nguy hiểm có khắc sâu hơn nhận biết. Về sau lại tao ngộ địa long mấy lần đánh lén, bởi vì sớm đã phòng bị, đều bị hai người đánh lui. Sau đó Khương Hạo chậm rãi thăm dò một cái quy luật, phàm là hái chỉ là thông thường linh dược, địa long cũng sẽ không ló đầu ra công kích người hái thuốc. Nhưng nếu như hái là chân quý linh dược, địa long liền sẽ đánh lén người hái thuốc, hơn nữa càng là chân quý linh dược, địa long phản ứng cũng lại càng lớn. Chậm rãi, Khương Hạo cùng Mục dần dần xâm nhập tới rồi ruộng thuốc khu vực hải tâm. Nơi này linh dược càng thêm phong phú, hơn nữa phẩm chất cũng càng cao. Bọn hắn ở đây phát hiện một chút ở bên ngoài khó gặp linh dược, thậm chí còn có một chút gọi không ra danh xưng linh dược. Về sau dưới sự giúp đỡ của Khương Hạo, sử dụng Thất Tinh Liên Hoàn trận công trận, cuối cùng đem gốc cây này linh dược vây khốn ở một cái rất nhỏ phạm vi bên trong, còn đang không ngừng mà giãy giụa. Nhìn ngươi còn chạy trốn nơi đâu? Mục nắm lấy gốc cây này linh dược nửa phần trên, đem hắn nổ lên, hướng về phía trắng mập rễ cây nói. Khương Hạo cũng cảm thấy liếm lạ, lại gần cẩn thận nhìn xem. Hắn không ngừng tìm kiếm truyền thừa trong trí nhớ có liên quan cái này loại linh dược miêu tả, đồng thời lại khuấy động lấy linh dược thân cảnh cùng bộ rễ, xem có thể hay không lấy ra một bộ phận tấy ghép đến mình linh điển trong không gian. Lúc này, truyền thừa trong trí nhớ một đoạn tin tức xuất hiện tại Khương Hạo trong đầu, pháp tác linh tham gia một loại sau khi phục dụng có thể giúp tu sĩ cảm ngộ lực lượng pháp tác lịch thiên linh dược. Hơn nữa này linh sâm có thể tự mình tu luyện mãi đến phi thăng thượng giới. Nếu như linh sâm hóa linh sau đó, đem có nhất định sinh mệnh cách chi lực có thể thống ngự một mảnh sinh linh chi địa. Nếu như linh sâm hóa hình, nhưng là đã đạt đến nguyên anh cảnh giới, tiếp tục tu luyện xuống đem đạt đến hóa thần, cũng có thể độ kiếp phi thăng. Nguyên lai cái này loại linh dược tên là pháp tắc linh tham gia a. Công hiệu vậy mà như thế nghịch thiên có thể trợ giúp tu sĩ cảm ngộ lực lượng pháp tắc. Cái này loại linh dược nhất thiết phải bồi dưỡng ra đến, tuyệt không bỏ qua. Thế là Khương Hạo liền cẩn thận từng ly từng tí đem một đoạn thân cảnh cùng một đoạn ngắn rễ cây đoạn lấy xuống, đưa vào trong không gian, giao cho Nguyên Bảo vung trồng. Nguyên Bảo thu đến cái này đoạn thân cảnh cùng một đoạn ngắn rễ cây thời điểm đều bị choáng váng, vội hỏi Khương Hạo đây là cái gì. Nó vậy mà cũng không nhận ra được, nhưng lại cảm giác cực kỳ bất phàm. Khương Hạo dùng thần niệm đơn giản đem pháp tắc linh tham gia một chút tin tức chia sẻ cho Nguyên Bảo, biết được vật này lai lịch về sau, Nguyên Bảo hùng hục nâng trên tay thân cảnh cùng rễ cây hướng về Hỗn Độn Linh Điền phóng đi, nhưng vào lúc này, cách đó không xa đứng một người mặc cạn trang phục màu xanh lục tiểu nữ hài dùng ngón tay nhỏ lấy Khương Hạo khóc mắng, ngươi tên bại hoại này, như thế nào chán ghét như vậy à? Lại đem tay chân của người ta đều làm gãy. Hu hu hu, Khương Hạo cùng một hai người lúc này còn hưng phấn hơn mà lấy tay nắm lấy gốc cây này linh sâm không ngừng đánh giá. Chợt nghe thanh âm này đột ngột truyền ra, đều là sợ hết hồn. Là ai, vậy mà có thể vô thanh vô tức xuất hiện tại hắn đám bọn chúng phụ cận. Hai người quay đầu nhìn lại, một cái gậy một cái tay cùng một chân tiểu nữ hài, nổi giận đùng đùng đối với lấy bọn hắn khóc. Ngay tại hai người vẫn còn đang ngẩn ra thời điểm, tiểu nữ hài lại tiếp lấy nói ra, hai người các ngươi chờ đó cho ta, vào một cái ta, cái kia đánh gãy tay ta chân, ta cái này kêu là tiểu hoàng tới đánh các ngươi. Tiểu nữ hài này sau khi nói xong liền biến mất không thấy. Khương Hạo cùng một bị một màn bất thình lình đều làm hồ đồ rồi. Hai người liếc mắt nhìn nhau, lại không hẹn mà cùng nhìn về phía trong tay linh sâm, trong nháy mắt phản ứng lại. Hai người bọn hắn đây là đào được một gốc đã hóa linh sâm a. Vừa rồi nói chuyện cùng bọn họ đúng là linh sâm linh thể, trong tay bọn họ nhưng là linh sâm bản thể. Khương Hạo đột nhiên nghĩ tới điều gì, nhanh chóng thúc giục một cầm trong tay linh sâm mau thu hồi những thứ này lại. Một từ trong túi càn khôn lấy ra một cái ngọc hạt, đem trong tay linh sâm bản thể để vào trong đó, đắp lên cái nắp về sau, lại ngoài ngọc hạt mặt dán lên một đạo phong ấn phù lục. Ngay tại một làm tốt đây hết thảy, liền thấy bên cạnh trên mặt đất lại toát ra một đầu hơi nhỏ một chút địa long, mà đầu địa long trên đầu vậy mà nắm sấp vừa mới đó nói muốn kêu người đến đánh bọn hắn tiểu nữ hài. Chương 262, không đánh nhau thì không quen biết. Chương 262, không đánh nhau thì không quen biết. Nguyên lai tiểu nữ hài kia trong miệng tiểu hoàng chính là chỗ này chỉ địa long a. Ngay tại Khương Hạo dự định giảng giải đôi câu đầu kia địa long đã bật lên, cùng Khương Hạo cùng một hai người đánh là một. Tất nhiên không cách nào tránh khỏi đánh nhau, Khương Hạo cùng một cấp tốc tiến vào trạng thái chiến đấu, đối mặt đầu này tên là tiểu hoàng địa long, bọn hắn không có chút nào sơ suất. Khương Hạo cơ trong tay long huyết tử kim thương, mũi thương bên trên lập lòe tử sắc quang mang, mỗi một lần đâm ra đều mang tiếng xé gió, trực chỉ địa long không phải chỗ yếu hại. Khương Hạo đồng thời không muốn thương tổn bọn chúng, hắn đối với cái này pháp tắc linh tham gia khí linh đặc biệt cảm thấy hứng thú, nếu như có thể thu phục vậy thì tốt nhất rồi. Bởi vậy không thể hạ thủ nặng, miễn cho sau này không có đường lui. Một tắc thì ở hậu phương thi triển một hệ pháp thuật, triệu hồi ra từng cây nhọn gai gỗ, từ khác nhau góc độ công kích địa long, đồng thời dùng chữa trị pháp thuật vì chính mình cùng Khương Hạo khôi phục thể lực. Nàng cũng nhận được Khương Hạo truyền âm, để nàng không nên trọng thương hai bọn nó. Địa Long tiểu hoàng tựa hồ cũng cảm nhận được hai người uy hiếp, trên người nó thổ bảy màu vàng tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống lóe ánh sáng, thân thể cao lớn linh hoạt và mẹo, tránh đi đại bộ phận công kích. Cái đuôi của nó đông nhiên hất lên, mang theo một mảnh bùn đất, tạo thành một đạo tường đất, cản trở Khương Hạo cùng ánh mắt của một. Nhưng mà, Khương Hạo cùng một phối hợp ăn ý, cũng không có bởi vì ánh mắt bị ngăn trở mà bối rối. Khương Hạo bằng vào thần niệm cảm ứng, chuẩn xác tìm được Địa Long vị trí, mà một tắc thì lợi dụng một hệ pháp thuật, nhường chúng quanh thực vật lớn lên ra dây leo, cuốn chặt lấy Địa Long cơ thể, hạn chế hành động của nó. Chiến đấu kéo dài trong chốc lát, Khương Hạo tìm được một cái cơ hội, thả ra 72 mai thất tình tiêu, hợp thành cuốn trận, hướng về Địa Long vây khốn mà đi. Bị hạn chế hoạt động không gian, Địa Long cũng không từ bỏ chiến đấu hoặc bỏ chạy, ngược lại càng thêm điên cuồng tiến hành phá vây cùng phản kích. Một thấy thế, lập tức tăng cường thế công, nàng pháp thuật trở nên càng thêm lăng lệ, gai gỗ giống như mưa rơi xuống, kéo dài suy yếu Địa Long phòng ngự. Khương Hạo cũng không ngừng mà co vào cuốn trận phạm vi, nhưng Địa Long đã cơ hồ không cách nào chuyển động. Cuối cùng, một nhìn đúng thời cơ, phóng xuất ra một thuộc tính dây leo triển nhiều thuật, đem Địa Long cùng tiểu nữ hải kia đều trói chặt lại. Tại xác nhận Địa Long tiểu hoàng cùng tiểu nữ hải kia cũng không có phản kích năng lực về sau, Khương Hạo cùng một mới đi lên trước tới. Địa Long bị trói phải ngao ngao trực hiếu, còn đang không ngừng mà giãy giụa, chỉ là loại dây rủa tốn công vô ích thôi. Mà cái kia linh xâm linh thể biến hóa ra tiểu nữ hài nhưng là ủy khuất khóc, các ngươi đều là người xấu, đoạn mất tay chân của ta, còn đem ta cùng tiểu hoàng trói lại. Các ngươi không nên thương tổn tiểu hoàng, muốn cái gì liền cùng ta nói, cũng là ta hại nó. Hu hu hu, chúng ta không muốn thương tổn hại ngươi, mới vừa rồi là ta không đúng, ta không biết ngươi đã hóa linh, còn tưởng rằng chẳng qua là thông thường linh dược, muốn tiến hành di rời mà thôi. Chúng ta thật tốt tâm sự có thể sao? Khương Hạo hướng về phía tiểu nữ hài an ủi. Được, vậy các ngươi trước tiên đem tiểu hoàng đem thả. Tiểu cô nương bán tín bán nghi đưa ra yêu cầu của mình. Không có vấn đề, bất quá ngươi muốn cùng tiểu hoàng nói rõ ràng, chúng ta thả nó sau đó, nó cũng đừng lại cùng chúng ta đánh. Khương Hạo đồng ý bé gái yêu cầu, nhưng cần để cho nàng ước thúc tiểu hoàng, không cần hành sự lỗ mãng. Tiểu nữ hài nhẹ gật đầu, hướng về phía tiểu hoàng nói vài câu, tiểu hoàng lập tức liền yên tĩnh trở lại. Khương Hạo gặp tình huống như vậy, liền triệt hồi hắn thất tinh liên hoàn trận, đồng thời hướng về phía Mộc Mộc nhẹ gật đầu. Mộc Mộc hơi do dự một chút, nhưng vẫn tin tưởng Khương Hạo quyết sách, quả quyết thu hồi một linh lực biến hóa ra dây leo. Tiểu cô nương Khương Hạo vừa mới mở miệng liền bị tiểu cô nương này mở miệng cắt đứt. "Đừng gọi ta tiểu cô nương, ta có danh tự đấy, xin gọi ta Linh Sâm Bút Bê há, cái kia Linh Sâm Bút Bê, ngươi tại cái này trong bí cảnh sinh sống bao lâu nha?" Từ ta hóa linh có ký ức sau đó đại khái 5000 năm đi, Linh Sâm Bút Bê muốn khoát tay chỉ tính toán, kết quả lại phát hiện mình gãy một cái tay, thế là lại hung tợn nhìn về phía Khương Hạo. "Khu cụ ngươi cái này tay chân ấn ta không phải cố ý, có biện pháp nào có thể cho bọn chúng khôi phục đâu?" Khương Hạo ngượng ngùng hỏi. "Có thể có biện pháp nào? Lại tiếp không phải bể, chỉ có thể lại tốn trên 100 năm mới có thể giải trở về. Trừ phi có thể tìm tới xúc tiến linh thực sinh trưởng thiên địa linh vật, nếu không thì chỉ có thể chậm rãi tu luyện." Linh Sâm Bút Bê than thở nói. "Linh Sâm Bút Bê, ngươi có hay không nghĩ tới ly khai nơi này, đến thế giới bên ngoài đi xem một chút?" Khương Hạo thăm dò mà hỏi thăm. "Rất sớm trước đó liền nếm thử qua, bất luận là thông qua tu sĩ linh thú đại vẫn là túi càn khôn, đều không thể mang ta ra ngoài, liền tiểu hoàng bọn chúng cũng đồng dạng không cách nào ra ngoài. Chỉ cần thông qua nơi đây bí cảnh không gian bí trướng, chúng ta cũng sẽ bị kéo ra, căn bản không xuất được. Có thể chúng ta chỉ có thể vĩnh viễn bị vây ở phương thế giới này." Bên trong Linh Sâm Bút Bê nhìn lên bầu trời tự lẩm bẩm. Linh Sâm Bút Bê nói đến chỗ này, trở đi nó tiểu hoàng cũng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, gương mặt sầu bi chi sắc. Khương Hạo nghe xong Linh Sâm Bút Bê trong lòng không khỏi khẽ động, cảm thấy có hy vọng. "Linh Sâm Bút Bê, chúng ta xem như không đánh nhau thì không quen biết, nếu như ta nói có biện pháp để các ngươi ly khai nơi này, ngươi nguyện ý đếm thử sao?" Khương Hạo trầm tư một lát sau, nghiêm túc hỏi. Linh Sâm Bút Bê nhãn tỉnh sáng lên, lập tức lại ảm đạm đi, thử qua rất nhiều lần, không có ích lợi gì. "Ngươi thì có biện pháp gì?" Khương Hạo mỉm cười, hắn đã nghĩ tới mình tảng đá không gian, có lẽ có thể giải quyết vấn đề này. "Linh Sâm Búp Bê, ngươi và Tiểu Hoàng đi theo ta, ta mang các ngươi đi một chỗ xem." Khương Hạo nói đi, ra hiệu Mộc Mộc đừng đi ra, để cho nàng ngay ở chỗ này chờ hắn một hồi, hắn muốn dẫn Linh Sâm Búp Bê cùng Tiểu Hoàng đi một chỗ. Hắn tảng đá không gian quá mức thần bí, bởi vậy cũng không dám nhường Mộc Mộc biết được, không thể làm gì khác hơn là mang theo bọn chúng đi tới rời xa Mộc Mộc thần niệm dò xét phạm vi ra chỗ, cũng liền bên ngoài 2-3 dặm khoảng cách mà thôi. Cái này nửa năm qua sớm chiều ở chung, khiến cho Mộc Mộc đối với Khương Hạo có một loại không rõ tín nhiệm cảm giác, nàng chỉ cần biết rằng cái này Khương sư minh thật sự bảo vệ nàng là đủ rồi. Bất kể là Khương Hạo từ đối với phủ lao vẫn là Quảng Thành Tiên Quân giao phó cùng hứa hẹn, hoặc là nàng cùng Khương Hạo giữa hai người có lẫn nhau hảo cảm, những thứ này đều không trọng yếu, nàng liền thì nguyện ý tin tưởng trước mắt vị này Khương sư minh. Nhìn xem tay nâng lấy linh sâm bản thể Mộc Mộc, Khương Hạo đi ra phía trước, đem ẩn hình áo choàng khoác trên người Mộc Mộc, vỗ vỗ Mộc Mộc bả vai, để cho nàng chờ đợi mình. Mộc Mộc trong lòng ấm áp, trong lòng giống như một cái hiệu con sông loạn, đỏ mặt, khẽ gật đầu. Khương Hạo nhìn gương mặt đỏ bừng Mộc Mộc, cảm giác thời khắc này Mộc Mộc sư muội thật rất đẹp. Nhìn xem Khương Hạo mang theo Linh Sâm Bút Bê cùng Tiểu Hoàng hướng về phía trước bí mật lâm phi đi, Mộc Mộc cũng đang nghi ngờ Khương sư minh là muốn dẫn chúng nó đi nơi nào. Bất quá Khương sư minh không nói, chính mình cũng sẽ không hỏi, miễn cho bị người ghét bỏ. Chương 263, Hỗn Độn Tiên Tổ Dụ hoặc chương 263, Hỗn Độn Tiên Tổ Dụ hoặc Khương Hạo mang theo Linh Sâm Bút Bê cùng Tiểu Hoàng hướng về trong rừng rậm bay trong vòng hơn 10 dặm liền ngừng. Khương Hạo ngắm nhìn bốn phía về sau, hướng về phía Linh Sâm Bút Bê cùng Tiểu Hoàng hỏi, hai người các ngươi nghe nói qua Hỗn Độn Tiên Tổ sao? "A, ngươi nói cái gì? Hỗn Độn Tiên Thổ? Bí cảnh ra thế giới có Hỗn Độn Tiên Thổ?" Linh Sâm Bút Bê kinh ngạc nói. "Không thể nào, một giới này làm sao có thể có bực này tiên gia bảo vật?" Tiểu Hoàng cũng là một mặt không thể tin. "Hai người các ngươi trước cùng ta nói, các ngươi đối với Hỗn Độn Tiên Thổ nhận thức đi." Khương Hạo muốn biết Hỗn Độn Tiên Thổ đối với hai tiểu gia hỏa này lực hấp dẫn đến tột cùng có thể có bao nhiêu mạnh. "Nếu có Hỗn Độn Tiên Thổ, dù là chỉ có một bùn nhỏ, cũng có thể tại rất ngắn thời gian bên trong khôi phục tay chân của ta, chớ nói chi là bồi dưỡng, này cũng căn bản không phải vấn đề. Hơn nữa Hỗn Độn Tiên Thổ đặc biệt có lợi cho ta trưởng thành cùng lực lượng pháp tắc tạo thành." Linh Sâm Bút Bê đoạt trước nói. "Nếu có Hỗn Độn Tiên Thổ, ta tình nguyện chết ở Hỗn Độn Tiên Thổ bên trong, cũng lại không ra ngoài." Tiểu Hoàng giọng ồm ồm mà nói, "Cái này Hỗn Độn Tiên Thổ đối với ngươi cũng có tác dụng lớn." Khương Hạo nhìn về phía Tiểu Hoàng dò hỏi. "Đương nhiên, ta là thổ hệ làm chủ địa long, mà Hỗn Độn Tiên Thổ nhưng là thổ linh bản nguyên cùng Hỗn Độn bản nguyên, có Hỗn Độn Tiên Thổ, tu vi của ta cũng sẽ không cuối cùng kẹt tại lục giai đỉnh phong không cách nào đột phá." Tiểu Hoàng rất nghiêm túc nói, "Tốt, các ngươi nhìn, đây là cái gì?" Khương Hạo từ trong không gian lấy ra một bồn nhỏ Hỗn Độn Tiên Thổ tiến đến bọn chúng trước mặt. Linh Sâm Bảo Bảo cùng Tiểu Hoàng trong mắt đều đang phải lao viên, còn không ngừng mà dùng cái mũi nghe Hỗn Độn Tiên Thổ, một mặt mà hưởng thụ. Mặc dù hai bọn nó phía trước cũng chưa từng thấy qua Hỗn Độn Tiên Thổ, nhưng cái này bồn thổ đối bọn chúng hai lực hấp dẫn là không giả được. Bọn chúng hoàn toàn chắc chắn, cảm thấy cái này nhất định chính là hỗn độn tiên thổ. Ngươi bên kia còn có bao nhiêu loại này thổ? Linh Sâm bảo bảo một mặt trông đợi nhìn về phía Khương Hạo. Ta có bao nhiêu thổ, quyết định bởi cho các ngươi có thể mang đến cho ta cái gì. Khương Hạo lại bắt đầu dụ dỗ bạn nhỏ chiêu số. Linh Sâm bút bê cùng Tiểu Hoàng nhìn xem Khương Hạo trong tay hỗn độn tiên thổ, trong mắt tràn đầy khát vọng. Bọn chúng biết, loại truyền thuyết này bên trong thổ nhượng đối với bọn nó trưởng thành cùng tu luyện có không thể đo lường chỗ tốt. Linh Sâm bút bê đầu tiên mở miệng, kia cái gì, vị này ca ca, xưng hô như thế nào? Ta gọi Khương Hạo. Khương Hạo ca ca, chỉ cần ngươi có thể cho chúng ta hỗn độn tiên thổ, hơn nữa đem chúng ta mang đi ra ngoài, chúng ta có thể giúp ngươi bồi dưỡng linh dược, vô luận là cái gì linh dược, ta cũng có thể làm cho nó nhanh chóng lớn lên, hơn nữa phẩm chất càng tốt. Linh Sâm bút bê nói, Tiểu Hoàng cũng càng không ngừng gật đầu. Tiểu Hoàng cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, vội vàng nói bổ sung, ta cũng có thể giúp ngươi vun trồng linh dược, chúng ta tộc đàn ở chỗ này nguyên thủy sứ mệnh chính là vun trồng linh dược. Hơn nữa ta còn có thể giúp ngươi dò xét dưới đất linh mạch cùng bảo tàng, thậm chí có thể giúp ngươi chiến đấu, thổ hệ của ta pháp thuật tại đồng bậc trong chiến đấu có thể là phi thường cường đại. Ta có thể giúp ngươi đem cái này trong linh điền linh dược toàn bộ thu thập đứng lên giao cho ngươi. Linh Sâm bút bê không muốn để cho chính mình lộ ra rất không cần. Ta cũng được, tốc độ còn sẽ nhanh hơn Tiểu Hoàng tiếp tục biểu trung tâm. Khương Hạo nhìn xem hai thằng nhóc dáng vẻ vội vàng, mỉm cười. Hắn biết, hỗn độn tiên thổ đối bọn chúng tới nói đúng là vô cùng quý báu tài nguyên, nhưng hắn cũng cần bảo đảm bọn chúng có thể trung thành mà đuổi theo hắn, mà lại là không rời không bỏ vĩnh viễn không phản bội loại kia. Bởi vì Khương Hạo bí mật nhiều lắm, hắn nhất thiết phải bảo đảm biết hắn không gian tồn tại bất luận kẻ nào bất kỳ cái gì sinh linh đều phải cùng hắn buộc chung một chỗ. Rõ ràng, nhận chủ là cao nhất phương pháp. Tiểu Hoàng có thể nhận ngươi làm chủ nhân, nhưng ta lại không thể. Không phải ta không muốn, mà là làm như vậy đối với ngươi không có chỗ tốt. Linh Sâm bút bê nghiêm túc nói. Cái này là vì sao? Khương Hạo hỏi thăm. Ngươi hẳn phải biết, bản thể của ta là pháp tắc linh tham gia. Nếu như nhận chủ, ta trước mặt lực lượng pháp tắc sẽ trở thành chủ nhân hạn mức cao nhất. Nếu như không có nhận chủ, ta lực lượng pháp tắc đem không có hạn mức cao nhất. Ta tin tưởng ngươi phải hiểu lựa chọn như thế nào. Khương Hạo nghĩ muốn nói lại thôi. Linh Sâm bút bê lúc này minh bạch Khương Hạo lo lắng, vì vậy tiếp tục nói ra. Khương Hạo ca ca, ngươi đơn giản chính là lo lắng ta có khả năng sẽ tiết lộ bí mật của ngươi. Bất quá có một loại phương pháp có thể giải quyết tốt đẹp băn khoăn của ngươi. Mau nói, có thể có phương pháp gì? Khương Hạo nghe vậy, nhãn tình sáng lên. Rất đơn giản, chính là bản thể dây đỏ. Ngươi có thể dùng thần niệm luyện hóa một cây dây đỏ thắt ở ta linh thể bên trên. Nếu ta làm bất luận cái gì bất lợi cho chuyện của ngươi, căn này dây đỏ sẽ thương tổn đến bản thể của ta, khiến cho ta linh thể không cách nào quy vị, cuối cùng tiêu vong tại thế gian. Bởi vì bản thể của ta cùng linh thể đều không chịu đến nhận chủ hình thành thần niệm lạc ấn ảnh hưởng, tương lai tại tạo thành mới lực lượng pháp tắc lúc sẽ không bị này thần niệm lạc ấn có hạn. Được, vậy thì theo lời ngươi nói làm như thế. Đón lấy tới hai người các ngươi liền đi theo ta, ra bí cảnh ta sẽ dẫn các ngươi ra ngoài. Cứ như vậy, Khương Hạo hoàn thành Tiểu Hoàng nhận chủ, đồng thời dùng thần niệm luyện hóa ra một sợi dây đỏ, thắt ở Linh Sâm bút bê trên cổ. Sau đó, Khương Hạo lại đem bọn nó hai mang về một mục bên người, nhường một mục đem bản thể trả lại cho Linh Sâm bút bê. Khương Hạo nói cho một mục, đón lấy tới Linh Sâm bút bê cùng Tiểu Hoàng sẽ giúp lấy bọn hắn thu thập linh dược. Nghe được tin tức này, một mục lần nữa bị khiếp sợ đến, nàng không biết Khương Hạo dẫn chúng nó hai đi làm cái gì rồi. Bất quá bọn hắn ba cái trở về thời điểm cười cười nói nói, quan hệ tựa hồ biến rất không bình thường rồi. Tiếp xuống, Khương Hạo cùng một thu hoạch đơn giản có thể dùng đại lượng cái từ này để hình dung. Linh Sâm bút bê cùng Tiểu Hoàng thuộc về trong bí cảnh dân bản địa, đối với trong bí cảnh có vật gì tốt, cũng là biết được nhất thanh nhị sở. Có Linh Sâm bút bê cùng Tiểu Hoàng trợ giúp, Khương Hạo cùng một trong bí cảnh tìm tòi trở nên càng thêm thuận lợi. Linh Sâm bút bê lợi dụng nó năng lực đặc thù, trợ giúp Khương Hạo tìm được rất nhiều chân quý linh dược, mà Tiểu Hoàng tắc thì lợi dụng nó thổ hệ pháp thuật, dò xét dưới đất linh mạch cùng bảo tàng. Tại hai bọn nó toàn lực dưới sự hỗ trợ, Khương Hạo cùng một thu được rất nhiều chân quý linh dược cùng linh tài, ở trong đó liền có Quảng Thành Tiên Quân giao phó đấy, vì đệ tử Hỏa Viêm đồng tử tìm kiếm loại kia tạo hình hoa. Còn thu được rất nhiều dấu ở ẩn bí chi địa một chút công pháp và bảo tàng. Thu được nhiều như vậy bảo vật về sau, một hướng về phía Khương Hạo đưa ra một cái đề nghị. Nàng nghĩ nhường Khương Hạo đem muốn lên giao cho tông môn vật phẩm thả trong túi càn khôn, những cái kia muốn chính mình lưu lại vật phẩm toàn bộ giao cho nàng mang đi ra ngoài. Đến lúc đó, một sẽ mang những vật phẩm này đưa đến Khí Vận Tông cho Khương Hạo. Bởi vì một thân phận đặc thù, nàng túi càn khôn thì sẽ không có người tới kiểm tra. Còn nàng muốn lên giao cho tông môn vật phẩm gì, toàn bằng chính nàng vui lòng. Như thế đều không nộp lên, cũng không có người dám nói cái gì. Kỳ thực Khương Hạo cũng không cần một vẽ vời thêm chuyện, hắn mình trong không gian muốn thả bao nhiêu thứ để cho bao nhiêu thứ. Nhưng hắn rất cảm kích một hảo ý, cũng hy vọng xuất hiện ở bí cảnh sau đó có thể có cơ hội gặp lại một. Thế là đáp ứng một đề nghị. Chương 264, tu sĩ ma đạo ăn cướp đội. Chương 264, tu sĩ ma đạo ăn cướp đội. Khương Hạo đem muốn cho Hỏa Viêm đồng tử tạo hình hoa lưu tại chính mình trong túi càn khôn, lại lưu lại một chút quý báu linh tài. Tất cả linh dược, hắn cũng đã mỗi dạng chọn lựa một hai gốc đưa vào không gian giao cho Nguyên Bảo tiến hành bồi thực. Đạt được công pháp và bí tịch cũng đều phục chế một phần, hắn và một hai riêng phần mình cũng có một phần. Tiểu Hoàng tìm được hai đầu linh mạch, đối với một cái trúc cơ kỳ tu sĩ tới nói, vẫn là quá khổng lồ, một cũng là không cách nào mang đi. Toàn bộ đều tiện nghi cho Khương Hạo rồi, ngay tại một thở dài không cách nào mang theo mà từ bỏ sau khi rời đi, Khương Hạo lại trộm đạo mà quay đầu trở lại đi, đem hai đầu linh mạch đều thu vào hắn trong không gian. Hắn tính toán trước tiên đem cái này hai đầu linh mạch mang đi ra ngoài, về sau có cơ hội liền lấy ra một đầu đưa cho một. Cái gọi là linh mạch có mấy loại hình thái. Loại thứ nhất là lấy linh thạch khoáng mạch hình thái tồn tại, loại thứ hai là lấy khác biệt vật chất hình thái tồn tại, lệ như núi lửa, băng nguyên, rừng rậm, hồ nước các loại, đối ứng cũng là bất đồng linh lực. Loại thứ ba chính là Khương Hạo lấy được loại này, là một loại bị áp xúc sau linh lực hình thành khổng lồ bộ đoàn, dưới tình huống bình thường cũng là chôn sâu ở lòng đất, bị tiểu hoàng sau khi phát hiện, liền trực tiếp bị nó kéo đi ra. Chỉ bất quá cái này hai đoàn giống như núi khổng lồ linh mạch, một mục không có chứa đựng không gian có thể thu nạp. Nhưng vào lúc này, chân trời xuất hiện một đạo chói mắt ánh sáng phóng lên trời. Đây là trùng tiên tín hiệu tiễn. Chúng ta tông môn người phát hiện đồ tốt, hoặc là có đệ tử gặp phải nguy hiểm cần phải ủng hộ. Khương Hạo nhìn lên trời bên đạo kia ánh sáng, sắc mặt ngưng trọng nói: "Khương sư minh, đã như vậy, chúng ta đuổi nhanh đã đi tiếp viện bọn hắn đi." Một mục nghiêm túc thúc giục nói: "Một mục sư muội, đây là chúng ta tông môn, ta không muốn đem ngươi kéo vào không biết phong hiểm ở bên trong, ngươi hay là chờ ở chỗ này, ta đi chờ ta đã đi tiếp viện đồng môn các sư minh, sau đó liền đến tìm ngươi." Khương Hạo cũng không muốn nhường một người đang ở hiểm cảnh. "Khương sư minh, ngươi khách khí, chúng ta ngũ tông muốn là chung nhau tiến lùi, há có chí chi bất kể đạo lý." Một mục mang theo giận trách mà nói. Khương Hạo nghe được một mục nói như vậy, khẽ gật đầu, quay đầu dặn dò đi theo ở bên cạnh Linh Sâm bút bê cùng tiểu hoàng tại đây lợi, liền dẫn một mục cùng nhau hướng về trùng thiên tín hiệu tiễn phương hướng mau chóng đuổi theo. Khương Hạo vì cái gì không mang theo Linh Sâm bút bê cùng tiểu hoàng cùng đi đâu? Nếu như bị tu sĩ khác phát giác bên cạnh đi theo hai cái trong bí cảnh dân bản địa, hơn nữa tất cả mọi người cảm giác dọc theo đường đi thu hoạch ít đi rất nhiều, tất nhiên sẽ có suy đoán. Sau đó không lâu, bọn hắn đi tới một mảnh bên cạnh hồ bên cạnh, liền thấy trên mặt hồ tràn ngập linh khí nồng nặc, nước hồ phía dưới chui ra một đóa tinh xảo mà xinh đẹp thiên tâm liên, đang phát tán ra ánh sáng dịu dịu. Khương Hạo tập trung nhìn vào, lại phát hiện bên hồ có ba mươi mấy tên tu sĩ ma đạo đem khí vận tông tu sĩ vây quanh vây khốn, song phương chính ở vào kiếm bạt nỗ trương trạng thái. Nhìn thấy Khương Hạo cùng một mục đến, có chút khí vận tông tu sĩ một mặt phân chấn, có chút nhưng là lộ ra biểu tình thất vọng, bởi vì những tu sĩ này thấy được hai người bọn họ tu vi vẹn vẹn chỉ là trúc cơ trung kỳ mà thôi, hai cái này thêm người tiến vào còn chưa đủ đối phương tu sĩ nhét kẻ răng, còn có mấy người sẽ đến, chúng ta chờ. Các cấp a ma tu trong một cái lạc má hồ đại hán cười như điên nói, đại có một loại muốn một lưới bắt hết ý tứ. Khương Hạo từ tu sĩ ma đạo số lượng cũng có thể thấy được cái đoàn đội này là từ thêm cái vực tu sĩ ma đạo tạo thành. Dưới tình huống bình thường mỗi cái vực ngoại tu sĩ ma đạo sẽ không vượt qua 10 người, mà bây giờ tụ tập đến đây số lượng lại lớn xa hơn này số. Muốn làm sự tình gì đâu? Vậy dĩ nhiên là cướp bóc. Đối với người dạng này, căn bản không cần lưu thủ. Khương Hạo dự định đối với mấy cái này ma tu mang đến đánh bất ngờ. Liền thấy Khương Hạo hướng về phía những thứ này ma tu đưa ra 72 mai thất tinh tiêu, hướng về bọn hắn vây cuốn đi. Đồng thời Khương Hạo hướng về phía Liêu Tuyển hô to, "Liêu sư minh, mau mau tế ra cỡ nhỏ chiến hạm đối địch, ta có thể không khống chế được bao lâu." Liêu Tuyển nghe vậy nhãn tình sáng lên, hắn vừa rồi cũng nghĩ tế ra chiến hạm, nhường tông môn các đệ tử toàn bộ đến trên chiến hạm đi, tiếp đó lợi dụng cỡ nhỏ chiến hạm cường đại công kích từ xa năng lực cùng lực phòng ngự đến đúng địch. Bất đắc dĩ mới vừa rồi bị đối phương tu sĩ nhìn chăm chú vào, căn bản là không có cách lấy ra bực này bảo bối đối địch. Bây giờ vừa vặn đối phương tu sĩ bị Khương Hạo khống trụ, hắn tuyệt đối không thể bỏ lỡ cái này hay thời cơ. Thế là Liêu Tuyền nắm chặt thời gian tế ra cỡ nhỏ chiến hạm, nhường đại gia nhanh chóng lên hạm. Ngay mới vừa rồi, Khương Hạo ngưng kết ra thất tinh liên hoàn trận bị tu sĩ ma đạo phá vỡ, nhưng chỉ cần cái này mấy hơi thời gian là đủ rồi. Bây giờ chiếc kia cỡ nhỏ chiến hạm đã đem linh nguyên pháo hạng pháo nhắm ngay đám kia ma tu. Tên lạc má hồ đại hán gặp Khương Hạo phá hủy kế hoạch của bọn hắn, trong nháy mắt giận dữ, hướng về phía chúng ma tu nhóm nói: "Nhanh diệt tiểu tử này, cũng dám hỏng chuyện tốt của chúng ta!" Ngay tại một chuẩn bị tế ra phù lục cùng Khương Hạo chiến đấu với nhau lúc, chỉ gặp mình đã bị Khương Hạo giắt nắm tay nàng thối lui đến chỗ tương đối xa. Đống nhiên trông thấy Khương Hạo trên tay xuất hiện ba hạt trứng bồ câu lớn nhỏ tiểu cầu, hướng về ma tu trong đám người ném đi. Những cái kia ma tu không biết Khương Hạo ném qua đây là vật gì, nhưng nhìn bộ dạng này liền không là vật gì tốt. Đang ở đó chút ma tu nhao nhao trốn tránh thời điểm, Khương Hạo trong miệng hét lớn một tiếng: "Bạo cho ta!" Liền thấy trong đám người bỗng nhiên hồng quang lóe lên, theo tới chính là một tiếng vang rền truyền ra. Lúc này cỡ nhỏ trên chiến hạm linh nguyên pháo cũng giống giận hướng đám kia ma tu kích bắn đi. To lớn số tiếng nổ âm thanh truyền ra ngoài thật xa, mà liền tại trung tâm nổ chỗ, mặt đất bị Khương Hạo trong tay tiểu cầu cùng với trên chiến hạm linh nguyên pháo cho nổ ra mấy cái không lớn không nhỏ hố, mà còn có thể miễn cưỡng đứng hoặc là có năng lực hướng ra phía ngoài phi độn tu sĩ ma đạo không đủ một nửa. Còn lại những cái kia nằm dưới đất tu sĩ, không là sinh tử chưa biết chính là chân cụt tay đứt. Bây giờ, Khương Hạo mới lấy ra Long huyết tử kim thương mang theo một mục sát nhập vào chiến đoàn bên trong. Long huyết tử kim thương vũ động như gió, mỗi một thương đều tinh chuẩn đâm về tu sĩ ma đạo chỗ yếu. Một mục cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, trong tay nàng phù lục lập lòe tia sáng kỳ dị, theo nàng chú ngữ vang lên, từng đạo bén nhọn pháp thuật bay về phía địch nhân. Tu sĩ ma đạo nhóm mắt thấy tình thế không ổn, bắt đầu bốn phía chạy trốn. Khương Hạo trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, hắn thân hình thoát một cái, ngăn cản một cái trốn chạy tu sĩ ma đạo, trường thương như rồng, trong nháy mắt quán xuyên lồng ngực của đối phương. Khương Hạo vẫy tay, đem tên kia tu sĩ ma đạo chữa vật túi nhét vào trong tay, tiếp đó nhìn về phía lấy khác chạy trốn tu sĩ ma đạo dần dần truy sát mà đi. Trên chiến hạm Liêu Tuyền gặp tình thế một mảnh tốt đẹp, lưu lại mấy người đệ tử tiếp tục điều khiển chiến hạm vây kích những cái kia khắp nơi chạy thủ mạng ma tu. Mình thì là mang tới mấy tên đệ tử sát nhập vào chiến đoàn bên trong. Chương 265, đại chiến tu sĩ ma đạo. Chương 265, đại chiến tu sĩ ma đạo. Ở nơi này chẳng hỗn loạn trong chiến đấu, Khương Hạo cùng một dũng mãnh phi thường biểu hiện đã để tu sĩ ma đạo nhóm cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Theo Liễu Tuyền đám người ra nhập vào, chiến đấu cây cân dần dần ưu tiên. Khương Hạo long huyết tử kim thương trên chiến trường vạch ra từng đạo chí mạng đường vòng cung, mỗi một lần đâm tới đều chính xác không sai lầm đánh trúng địch nhân nhược điểm. Một phù lục giống như mưa sao băng vạch phá bầu trời đêm, chiếu sáng chiến trường, đồng thời cũng mang đến sức mạnh mang tính hủy diệt. Nàng pháp thuật không gần như chỉ ở địch nhân công kích, còn vì Khương Hạo cung cấp hiểm hộ cùng trợ giúp. Mà Liêu Tuyển dẫn đầu cái kia vài tên khí vận tông đệ tử cũng cùng tu sĩ ma đạo chiến đến một khối. Hơn nữa bọn hắn giống như tại đem tu sĩ ma đạo hướng về một phương hướng nào đó đuổi, hoặc vừa đánh vừa lui dẫn dắt đến đối phương hướng về một phương hướng nào đó di động. Còn cùng những thứ này tu sĩ ma đạo duy trì đầy đủ khoảng cách, rõ ràng Liêu Tuyển an bài như vậy là có chính mình ý đồ. Theo chiến đấu tiến hành, cũng liền tại tu sĩ ma đạo tụ thành một đống trên chiến hạm linh nguyên pháo khai hỏa, hướng lấy tu sĩ ma đạo dày đặc nhất khu vực khai hỏa. Cứ như vậy, lục tục ngo ngoe có tu sĩ ma đạo té ở chiến hạm hỏa lực phía dưới. Tu sĩ ma đạo nhóm bắt đầu ý thức được bọn hắn gặp phải không chỉ là mấy cái đối thủ cường đại, còn có toàn bộ chiến hạm hỏa lực. Tinh thần của bọn hắn bắt đầu dao động, một chút tu sĩ thậm chí bắt đầu hoài nghi cuộc chiến đấu này ý nghĩa. Bọn này tu sĩ ma đạo vốn là đám ô hợp, là từ bất đồng mấy cái vực ma đạo tạm thời gom lại chuyên môn ăn cướp tu sĩ. Tại đối mặt đối thủ nhỏ yếu lúc có thể bằng vào nhân số ưu thế dễ dàng tiếp lấy được đồng thời chém giết đối thủ. Tức là bọn hắn chọn sai đối tượng, vậy mà lựa chọn một chi hoàn chỉnh, lại phân phối có chiến hạm đội ngũ. Đúng lúc này, Khương Hạo phát hiện tu sĩ ma đạo bên trong nhân vật dẫn đầu, cái kia thân mặc trưởng bào màu đen, dâu quay nón đại hán. Hắn tựa hồ tại chỉ huy tu sĩ khác, tính toán tổ chức lên phản kích hữu hiệu. Khương Hạo trong mắt lóe lên một tia quyết đoán, hắn biết, muốn kết thúc trận chiến đấu này, trước hết giải quyết người dẫn đầu này vẫn. Khương Hạo hướng một nháy mắt, hai người lập tức ngầm hiểu. Một bắt đầu tập trung tinh thần, chuẩn bị tùy thời làm tốt trợ giúp Khương Hạo chuẩn bị, mà Khương Hạo tắc thì lợi dụng đế giang hoa tốc độ cùng tính linh hoạt, hướng tên kia dẫn đầu tu sĩ ma đạo cấp tốc tới gần. Ngay tại Khương Hạo lúc sắp đến gần mục tiêu lúc, tên kia dẫn đầu tu sĩ ma đạo tựa hồ cũng phát giác nguy hiểm, hắn đột nhiên từ trong tay áo lấy ra một cái màu đen phù lục, cấp tốc niệm động chú ngữ. Một cỗ cường đại hắc ám lực lượng từ trong phù lục tuôn ra, tạo thành một cái cự đại vòng xoáy màu đen, tính toán thôn phệ hết thể đến gần sức mạnh. Khương Hạo biết lợi hại, cũng không có tùy tiện tiếp tục tới gần, mà là lại lấy ra một hạt hạt châu nhỏ, hướng về kia tên đầu lĩnh tu sĩ ném đi. Khương Hạo trước đây sử dụng cái kia ba hạt tiểu cầu, là sử dụng thiết lập tại hắn động phủ mình bên trong, cái kia dung nham trên miệng chữ linh trận pháp ngưng kết ra quả cầu năng lượng, cái loại năng lượng này châu là thuần túy hỏa thuộc tính linh lực. Hắn bây giờ lấy ra hạt châu nhỏ, cho mình thiết trí tại động phủ sơn dưới chân sân luyện tập lên chữ linh trận pháp, hấp thu hắn bình thường luyện tập thương pháp lúc, thương mang không gian chi lực ngưng kết ra hạt châu nhỏ. Mặc dù nhiên hạt châu này tương đối nhỏ một chút, nhưng Khương Hạo cảm thấy loại hạt châu này dùng đối phó một cái đối thủ vẫn tương đối dùng tốt. Khương Hạo trong tay hạt châu nhỏ trên không trung xẹt qua một đạo sinh đẹp quy tích, thẳng hướng tên kia dẫn đầu tu sĩ ma đạo bay đi. Tên tu sĩ kia cảm nhận được ẩn chứa trong đó lực lượng cường đại, trong mắt lóe lên vẻ kinh hoàng, nhưng lập tức hắn cưỡng ép chấn định lại, gia tăng vòng xoáy màu đen hấp lực, tính toán đem cái này hạt châu nhỏ thôn phệ. Cỗ ba động này giống như gợn sóng đồng dạng khuyết tán ra, trong đó tích chứa rất nhiều mảnh tiểu vết nứt không gian, trong nháy mắt xé rách vòng xoáy màu đen ổn định, khiến cho tên kia đầu lĩnh tu sĩ vòng xoáy màu đen liền như vậy bị phá. Mặc dù cái này như ý châu không có thể tổn thương đến đối phương, nhưng là thành công phá hết hắn cái này nhìn như vô cùng lợi hại pháp thuật. Nếu như đối phương không có cái này vòng xoáy màu đen phòng hộ, đoán chừng vừa rồi viên này ẩn chứa không gian chi lực hạt châu nhỏ uy năng cũng đã đem giết chết. Khương Hạo nắm cơ hội này, thân hình thoát một cái, đế giang hoa giao cho hắn tốc độ kinh người, hắn giống như là một tia chớp xông về đối phương. Long huyết tử kim thương tại Khương Hạo trong tay vũ động, mỗi một thương đều mang tiếng xé gió, trực chỉ tên kia đầu lĩnh tu sĩ chỗ yếu. Đầu lĩnh tu sĩ mặc dù tu vi cường đại, nhưng ở Khương Hạo đột nhiên tập kích, hắn không ngờ rằng Khương Hạo tốc độ sẽ như thế tấn mãnh. Mặc dù hắn đã sử dụng một mặt quỷ đầu tâm chắn, nhưng phản ứng của hắn minh lộ ra chậm nửa nhịp. Khương Hạo mũi thương chính xác không sai lầm đâm vào đầu lĩnh tu sĩ phòng ngự khe hở, một thương quán xuyên bộ ngực của hắn. Đầu lĩnh tu sĩ hét thảm một tiếng, cơ thể bỗng nhiên ngã về phía sau, quỷ đầu tâm chắn cũng theo đó rơi xuống. Khương Hạo cấp tốc lấy đi hắn túi càn khôn cùng quỷ đầu tâm chắn, quay người thẳng hướng khác tu sĩ ma đạo. Cái này trọn vẹn động tác còn như nước chảy mây trôi thông thuận. Lúc này, một cũng hoàn thành nàng pháp thuật chuẩn bị, từng đạo cường đại một thuộc tính linh lực quang mang từ trong tay nàng bay ra. Toàn bộ chiến trường toàn bộ bị mọc đầy gai gỗ kính cức bao phủ, làm cho này rắn mất đầu tu sĩ ma đạo tạm thời không cách nào đào thoát. Liêu Tuyển cùng đồng môn của hắn các sư đệ thấy thế, cũng tăng nhanh công kích tiết ấu, đem tu sĩ ma đạo nhóm ép liên tục bại lui. Trên chiến hạm linh nguyên pháo cũng không ngừng khai hỏa, mỗi một lần pháo kích đều có thể mang đi một cái tu sĩ ma đạo sinh mệnh. Chiến đấu cuối cùng lấy khí vận tông nhất phương thắng lợi chấm dứt. Tu sĩ ma đạo nhóm hoặc chết hoặc bị thương, còn dư lại tất thì phân tán bốn phía chạy trốn, lại không có lực phản kháng. Bất quá ở nơi này chẳng người chết ta sống trong hỗn chiến, khí vận tông tu sĩ cũng đã thương ba người, vẫn lạc một người. Liêu Tuyền đi lên phía trước, đối với Khương Hạo cùng một biểu thị ra cảm tạ. Hắn biết, nếu như không phải hai vị này tới kịp thời, bọn hắn có thể liền giữ nhiều lành ít. Đặc biệt là bội phục Khương Hạo quả quyết xuất thủ, làm cho đến bọn hắn mới có cơ hội lấy ra chiến hạm đối địch. Sau khi chiến đấu kết thúc, Khương Hạo đầu tiên là cùng Liêu Tuyền đem giữa hồ cái kia một gốc tiên tâm liên cho hái rồi. Hắn chỉ lấy một cái đoạn củ sen, tiếp đó cầm hai quả hạt sen đưa cho một, còn lại liền để Liêu Tuyền mang về giao cho tông môn. Lại khi dọn dẹp chiến trường chỉ lấy đích thân hắn diệt sát người túi càn khôn, còn lại đều lưu cho các sư minh đệ. Cử động lần này nhường Liêu Tuyển đối với Khương Hạo lần nữa lau mắt mà nhìn, hắn cảm thấy Khương Hạo không chỉ có thực lực cường hãn, hơn nữa tâm tính trầm ổn lại không tham lam. Khương Hạo đem Mộc Mộc đưa đến trên chiến hạm, đệ tử khác nhóm cũng nhao nhao về đơn vị. Khương Hạo hướng Mộc Mộc biểu thị nói mình cần muốn đi tìm một chút linh sâm bút bê cùng Tiểu Hoàng, sau đó liền đuổi tới. Đưa mắt nhìn chiến hạm chậm rãi bay lên không, rời đi mảnh này tràn ngập khói súng chiến trường. Khương Hạo quay đầu hướng về trước kia cùng linh sâm bút bê cùng Tiểu Hoàng ước định địa phương tốt ngự kiếm mà đi. Chương 266, Trang Hiểu gặp nạn. Chương 266, Trang Hiểu gặp nạn. Khương Hạo lần nữa trở lại cùng linh sâm bút bê cùng Tiểu Hoàng tách ra chỗ. Hắn xa xa liền thấy trên mặt đất toát ra một gốc linh sâm cành lá, đồng thời còn cảm thấy Tiểu Hoàng liền tiềm phục tại lòng đất. Phát giác được Khương Hạo đến, linh sâm bút bê linh thể tránh hiện ra, Tiểu Hoàng cũng là thí điên mà chui ra. Khương Hạo biết, nên đem mình không gian bí mật nói cho bọn chúng biết làm linh sâm bút bê cùng Tiểu Hoàng xuất hiện tại trong không gian, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem khối kia tràn đầy hỗn độn tiên thổ linh điền lúc, liền có một loại hận không thể lập tức phải đâm vào trong đó xúc động. Đến, mọi người cùng nhau tới nhận thức một chút a. Khương Hạo kêu gọi trong không gian lũ tiểu gia hỏa xuống lại. Nguyên Bảo, Tiểu Túng cùng Quả Nhi tò mò vây quanh, bọn chúng đối với người mới tới này đồng bạn cảm thấy hết sức tò mò. Khương Hạo phân biệt giới thiệu nói, đây là linh sâm bút bê, nó nắm giữ sức sống mãnh liệt cùng năng lực chữa trị, còn có thể diễn sinh lực lượng phát tác. Đây là Tiểu Hoàng, nó là thượng cổ ly long hậu đại, khí hậu song thuộc tính, trong lòng đất cùng đáy nước tiềm hành năng lực không ai bằng. Nguyên Bảo nhìn xem linh sâm bút bê, trong mắt lập loè quan mang, nó nhịn không được nói ra, linh sâm bút bê, ngươi linh thể ẩn chứa phong phú linh khí, nếu như có thể dùng ngươi linh thể luyện dược, đó đúng là chân quý dường nào a. Linh sâm bút bê mặc dù có chút sợ, nhưng là cảm nhận được Nguyên Bảo chỉ là nói đùa mà thôi. Tiểu Túng tắc thì vây quanh Tiểu Hoàng vòng vo vài vòng, tựa hồ tại ước định vị này tân đồng bạn thực lực. Quả Nhi tắc thì là tò mò đánh giá linh sâm bút bê, nó cái kia đặc biệt khí tức nhường Quả Nhi cảm thấy mười phần mới lạ. Khương Hạo tiếp tục nói ra, tại cái này trong không gian, chúng ta cũng là người một nhà, hy vọng các ngươi có thể giúp đỡ cho nhau, cùng trưởng thành. Trong giọng nói của hắn tràn đầy chờ mong cùng động viên. Linh sâm bút bê cùng Tiểu Hoàng cảm nhận được đại gia đối bọn chúng hai chân thành, dần dần sắp nhập vào cái này kỳ diệu không gian. Nguyên Bảo, Tiểu Túng cùng Quả Nhi cũng biểu hiện ra hữu hảo thái độ, bọn chúng bắt đầu cùng tân đồng bạn giao lưu, chia sẻ chính mình tại trong không gian kinh nghiệm cùng cảm thụ. Ở cái này tràn ngập hỗn độn tiên thổ linh điền ở bên trong, mỗi cái tiểu gia hỏa đều tìm tới chính mình vị trí. Linh sâm bút bê bắt đầu trong linh điền cắm rễ, nó linh thể cùng tiên thổ sinh ra cộng minh, tản mát ra càng thêm đậm đà sinh mệnh lực. Tiểu Hoàng thì tại linh điền chung quanh du đãng, nó lòng đất tiềm hành năng lực ở đây lấy được tốt hơn phát huy. Linh sâm bút bê cẩn thận từng ly từng tí đem chính mình sợi rễ đâm vào hỗn độn tiên thổ bên trong, nó có thể cảm nhận được mảnh đất này bên trong ẩn chứa khổng lồ sinh mệnh lực cùng lực lượng phát tắc. Theo sợi rễ xâm nhập, linh sâm bút bê linh thể bắt đầu tản mát ra ánh sáng nhu hòa, cùng hoàn cảnh chung quanh dần dần hòa làm một thể. Tiểu Hoàng thì tại linh điền biên giới du tẩu, vì cái này không gian tăng thêm một phần linh động cùng sức sống. Nguyên Bảo, Tiểu Túng cùng Quả Nhi cũng bắt đầu cùng tân đồng bạn ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại. Nguyên Bảo mặc dù đối với linh sâm bút bê linh thể tràn đầy hứng thú, nhưng nó càng hiểu rõ tôn trọng cùng bảo hộ mỗi một vị đồng bạn. Tiểu Túng tắc thì dùng phương thức của mình, hướng Tiểu Hoàng bày ra năng lực của mình, giữa hai bên tựa hồ thành lập nên một loại đặc thù liên hệ. Quả Nhi tắc thì dùng nó cái kia ánh mắt tò mò, quan sát đến linh sâm bút bê cùng Tiểu Hoàng, tính toán lý giải bọn chúng chỗ đặc thù. Khương Hạo đứng ở một bên, nhìn xem những tiểu tử này dần dần thành lập được hữu nghị cùng tín nhiệm, trong lòng tràn đầy ấm áp. Ở cái này tràn ngập kỳ tích trong không gian, mỗi một cái tiểu gia hỏa đều đang dùng phương thức của mình, viết thuộc về mình truyền kỳ. Mà Khương Hạo, làm vì cái này không gian thủ hộ giả, đem một mực bồi bạn bọn hắn, chứng kiến bọn họ trưởng thành cùng biến hóa. Đem linh sâm bút bê cùng Tiểu Hoàng thu vào không gian đồng thời thu xếp tốt về sau, Khương Hạo liền đi tìm tông môn chiến hạm, tìm được chiến hạm cũng đã tìm được một. Nhưng không ngờ đang tìm quá trình bên trong, Khương Hạo thấy được nhiều lần giữa các tu sĩ tranh đấu. Có là vì tranh đoạt một loại nào đó linh vật mà tranh đấu lẫn nhau, có là nhiều người họp thành đội tiến hành ăn cướp, đồng thời cùng bị cướp tu sĩ đánh lên. Khương Hạo cao mày, hắn mặc dù đã sớm biết tu chân giới nhược nhục cường thực phát tắc, nhưng tận mắt nhìn thấy những thứ này tranh đấu, vẫn là để hắn cảm nhận được một tia trầm trọng. Hắn biết, những thứ này tranh đấu sau lưng thường thường là lợi ích khu động, cũng là các tu chân giả đấu tranh sinh tồn thể hiện. Tại một chỗ ẩn nút núi cốc trung, Khương Hạo thấy được một đám tu sĩ đang vì một cái gốc hiếm thấy linh thảo mà tranh đấu. Linh thảo tản ra quang mang nhàn nhạt, rõ ràng có giá trị không nhỏ. Tranh đấu song phương cũng là thực lực không tầm thường tu sĩ, bọn họ pháp thuật trên không trung va chạm, sinh ra tia lửa chói mắt. Khương Hạo cũng không có nhúng tay, hắn biết cái này là chuyện của chính bọn hắn, hơn nữa hắn cũng không muốn vô cớ cuốn vào những thứ này phân tranh bên trong. Nhưng trong lòng hắn lại sinh ra một tia cảnh giác, nhắc nhở mình tại cái này tràn ngập thế giới nguy hiểm bên trong, nhất thiết phải thời khắc bảo trì cảnh giác. Tiếp theo, Khương Hạo lại gặp một đám đang cướp bóc tu sĩ. Bọn hắn người đông thế mạnh, lộ ra nhiên đã thành thói quen loại này hành vi. Bị cướp tu sĩ mặc dù ra sức chống cự, nhưng cuối cùng vẫn không địch lại đối phương nhiều người lực lượng, chỉ có thể trơ mắt nhìn bảo vật của mình bị đoạt đi. Khương Hạo trong lòng thầm than, hắn biết tại tu chân giới, thực lực chính là hết thảy. Không có đầy đủ thực lực, cũng rất dễ dàng thành vì trong mắt người khác con mồi. Để cho Khương Hạo cảm thấy bất ngờ là, hắn vậy mà thấy được Trang Hiểu bị cướp một màn. Trang Hiểu mặc dù ngày bình thường cả lơ phất phơ, nhưng kỳ thật lực lại không thể khinh thường. Nhưng lần này, hắn tựa hồ gặp diễm nộ, bị bốn tên thực lực cường đại xinh đẹp nữ tu vây công, tình cảnh mười phần bất lợi. Khương Hạo do dự một chút, vẫn là có ý định giúp đỡ Trang Hiểu. Khương Hạo lặng lẽ tiếp cận chiến trường, hướng về phía luống cuống tay chân Trang Hiểu treo kẹo nói, Trang huynh, diễm phúc không cần a. Nghe được đột nhiên toát ra âm thanh, cái kia bốn tên xinh đẹp nữ tu cực kỳ hoảng sợ, đột nhiên dừng tay, đem Trang Hiểu vây vào giữa. Trong đó một tên người mặc màu hồng phấn váy xa nữ tu hỏi, là ai? Lén lén lút lút, nhanh cho lão nương đi ra. Khương Minh, là ngươi sao? Mau tới mau cứu ta ạ. Trang Hiểu nghe được giọng Khương Hạo lập tức mừng rỡ. Cứu ngươi? Ngươi không phải thích nhất loại này luận điệu sao? Còn cần đến cứu? Khương Hạo biết rõ cái này tiểu bản tử ưa thích trêu hoa gẹo nguyệt. Khương Minh, ngươi là có chỗ không biết ta. Túi càn khôn của ta đã giao cho các nàng rồi, nhưng các nàng vẫn không chịu thả ta rời đi, bảo là muốn để cho ta cùng các nàng cùng một chỗ tu luyện âm dương đại đạo thường xuân công. Ngươi nhanh mau cứu ta với. Trang Hiểu nhanh chóng đầu đầy mồ hôi. Nghe công pháp này tên giống như rất cao thâm đấy, Trang huynh không ngại có thể thử tu luyện một phen a? Khương Hạo tiếp tục chê bừa. Thử cái gì thì a? Cái này nhưng là muốn mệnh đấy. Đừng nói giỡn Khương huynh. Trang Hiểu bây giờ nhanh khóc lên. Bốn vị này xinh đẹp nữ tu cùng ngươi cùng một chỗ tu luyện, ngươi nên cảm thấy vinh hạnh a. Khương Hạo tựa hồ trêu chọc rồi. Vinh hạnh cái giám a? Các nàng bốn người cũng là Tây Lân vực xuất đạo đã lâu người, mỗi người số tuổi đều nhanh 200 tuổi. Nếu như ngươi có hứng thú, toàn bộ lấy đi. Trang Hiểu đã khí phải sắp muốn tan vỡ rồi. Chương 267, tăng lên rất nhiều kỳ quái chi thức. Chương 267, tăng lên rất nhiều kỳ quái chi thức. Vị này tiểu ca, nhìn ngươi ra miệng thì mềm, nếu như ngươi có hứng thú, chúng ta có thể cùng một chỗ a ha ha ha. Tên kia người mặc màu hồng phấn váy xa nữ tu cười duyên nói. Khương Minh, tuyệt đối không thể. Các nàng thế nhưng là chúng ta Tây Lân vực lừng lẫy nổi danh hồng phấn khô lâu, bốn chị em cùng các nàng đồng tu âm dương đại đạo thường xuân công, tất nhiên sẽ bị hút khô tu vi, ép khô tinh huyết, cuối cùng rơi vào cái thân tử đạo tiêu hạ tràng. Trang Hiểu khẩn trương khuyên can. Cái này âm dương đại đạo thường xuân công, các nàng tu luyện là chủ công pháp, cũng chỉ có tu luyện chủ công pháp người mới có thể không tổn hao gì căn cơ, tăng tiến tu vi. Đặc biệt là đang cùng ngươi âm dương giao hợp thời khắc, sẽ dẫn đạo ngươi vận hành công pháp phụ trợ, mặc dù ngươi sẽ sảng khoái khác thường, nhưng liền ở trong quá trình này, tu vi cùng tinh huyết liền thay đổi một cách vô tri vô giác mà bị tu luyện chủ công pháp người hấp thu, đã trở thành tu vi của đối phương. Trang Hiểu lại tiếp tục nói bổ sung. Khương Hạo lần này là nghe rõ, Trang Hiểu gia hỏa này không chỉ có là bị cướp tài cướp sắc, thậm chí có thể bởi vậy mất mạng. Hắn cảm giác cái này âm dương đại đạo thường xuân công hấp thu người khác tu vi và tinh huyết nguyên lý, tại sao cùng chính mình tu luyện hỗn độn đại thủ ấn có chút tương tự, cũng là có thể hấp thu người khác tu vi và tinh huyết cho mình dùng. Chẳng lẽ cái này hỗn độn vô cực công cũng là ma công? Trong lúc bất chi bất giác, Khương Hạo cảm giác mình lại tăng lên rất nhiều kỳ quái tri thức. Tên kia nữ tu gặp Khương Hạo còn ở trong trầm mặc, cho là Khương Hạo có vẻ siêu lòng, thế là liền tiếp tục nói ra, tỷ muội chúng ta bốn người tu luyện âm dương đại đạo thường xuân công thế nhưng là Tây Lân vực bên trong số một số hai công pháp, không chỉ có thể tăng tiến tu vi, còn có thể khiến người ta hưởng thụ vô tận vui sướng. Tiểu ca, ngươi chẳng lẽ không muốn thử xem sao? Trong ánh mắt của nàng để lộ ra một loại mê người quan mang, tựa hồ đang đợi Khương Hạo đáp lại. Khương Hạo trong lòng cười lạnh, hắn đã hiểu, loại này cái gọi là âm dương đại đạo thường xuân công nghe mê người, kỳ thực ngầm sắc cơ. Hắn quay đầu nhìn về phía Trang Hiểu, hỏi, Trang huynh, ngươi lại như Hà Đắc Chi các nàng lai lịch? Trang Hiểu cười khổ một tiếng, nói ra, không dối gạt Khương huynh, ta từng có một vị bằng hữu, chính là bị các nàng dùng loại phương thức này hại tính mệnh. Hắn nguyên bản tu vi không tầm thường, lại bởi vì ham nhất thời chi hoan, cuối cùng rơi vào cái thân tử đạo tiêu hạ tràng. Ta cũng vừa vặn biết được này bí mật sự tình, bằng không bằng vào ta loại này phóng đãng không kềm chế được tính cách, tất nhiên cũng sắp bước này bằng hữu theo gót. Khương Hạo nhẹ gật đầu, trong lòng đối với Trang Hiểu cảnh giác lại có nhận thức mới. Hắn quay đầu đối với tên kia nữ tu nói ra, đa tạ cô nương ý tốt, bất quá ta tu vi còn thấp, còn chưa đủ lấy cùng các ngươi đồng tu như thế cao sâu công pháp. Ta các loại đều thuộc về Tây Lân vực tu sĩ, ở đây bên trong bí cảnh càng hẳn là đồng tâm hiệp lực. Mong rằng bốn vị cô nương có thể dơ cao đánh khẽ, đem ta vị huynh đệ kia túi càn khôn hoàn trả, cũng không lại làm khó với hắn. Khương Mỗ tất có thâm tạng. Khương Hạo giọng của bên trong để lộ ra một cỗ không cho cự tuyệt kiên định, đồng thời cũng nhấn mạnh cùng vực tu sĩ hẳn là đoàn kết tư tưởng. Tên kia nữ tu nghe được Khương Hạo nụ cười trên mặt hơi hơi cứng đờ, rõ ràng không có dự liệu được Khương Hạo sẽ trực tiếp như vậy mà đưa ra yêu cầu. Ánh mắt của nàng tại Khương Hạo cùng Trang Hiểu ở giữa vừa đi vừa về liếc nhìn, tựa hồ tại cân nhắc lợi hại. Nàng đang phân tích trước mặt tình huống, các nàng bốn người đối phó cái kia tiểu bản tử đều có chút phí sức, bây giờ lại tới một vị nhìn như liên tiểu bản tử đều rất là kiêng kỵ người, nếu như lần nữa cùng hai người đồng thời phát sinh xung đột, kết quả như thế nào càng cũng chưa biết. Đây là của ngươi này đồ vật, tỷ muội chúng ta cũng không phải loại kia lòng tham không đáy người. Bất quá, chuyện hôm nay, mong rằng hai vị không nên chuyển ra ngoài, miễn cho hỏng thanh danh của chúng ta. Nữ tu giọng của mặc dù vẫn như cũ kiều mị, nhưng trong đó đã mang tới một tia uy hiếp. Trang Hiểu trong lòng cười thầm, danh tiếng. Bốn người các ngươi người còn cần danh tiếng, còn nổi danh âm thanh sao? Các ngươi bốn thanh danh của người hoàn toàn chính xác bên ngoài, nhưng lại không là danh tiếng tốt cái gì. Tiếp nhận túi can khôn, kiểm tra một chút, sau khi xác nhận không có sai lầm, liền đối với Khương Hạo nhẹ gật đầu. Khương Hạo tắc thì là hướng về phía nữ tu mỉm cười, nói ra, bốn vị cô nương yên tâm, chúng ta đương nhiên sẽ không sinh sự từ việc không đâu. Chuyện hôm nay, đơn thuần hiểu lầm, đến đây thì thôi. Lập tức, tên kia nữ tu mở miệng hỏi, ngươi nói thâm tạ là cái gì? Khương Hạo lấy ra một cái ngọc bình trực tiếp vứt cho tên kia nữ tu, mở miệng nói ra, các ngươi bốn vị có thể xem trước một chút trong bình cái này mai đan dược giá trị lại nói. Bốn tên nữ tu vây quanh ngọc bình nghiêm túc nhìn Hứa Cửu, tựa hồ có phát hiện gì, bốn người cùng lộ ra một vui mừng như điên. Cuối cùng cái kia nữ tu mở miệng hỏi, đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết chú nhan đan? Nhưng lại có chút khác biệt, cuối cùng là cái gì đan dược? Đây là chú nhan hồi xuân đan, so chú nhan đan công hiệu nhiều hơn một loại, chính là tại trước mắt trạng thái, còn có thể khôi phục một bộ phận chết đi dung mạo, đại khái có thể trẻ lại 10 tuổi tả hữu. Khương Hạo giới thiệu nói. Nghe thế loại nghịch thiên công hiệu, Bốn vị này người đẹp hết thời nữ tu đều là lòng ngứa ngáy khó nhịn, hận không thể ngay lập tức đem hắn nuốt vào. Vấn đề là chúng ta có bốn người, nhưng ngươi chỉ cho một hạt, đến lúc đó chúng ta nên phân phối như thế nào? Loại này đan dược vốn là người tiên, làm sao có thể còn có dư thừa? Các ngươi lại trở về thử phục dụng này đan dược, như có cần, có thể chuyển tin tức liên hệ ta, chuẩn bị đủ linh thạch về sau, ta sẽ nói cho các ngươi biết nên đi nơi nào mua sắm loại này đan dược. Loại này đan dược có thể không rẻ à, nếu như linh thạch không đủ, nhưng là muốn mang lên có đầy đủ giá trị bảo vật tới hối đoái Khương Hạo thuận tiện còn làm một cuộc làm ăn. Tứ nữ nghe xong còn có thể có cơ hội mua được cái này chú nhan hồi xuân đan, trong lòng là một vui mừng như điên. Các nàng bốn người đều đã hơn trăm tuổi, chính là cần loại này đan dược trong lòng có thể nào không cao hứng. Trang Hiểu nhưng là một mặt cảm kích nhìn xem Khương Hạo, hắn không nghĩ tới Khương Hạo không chỉ có cứu được hắn, còn nguyện ý vì hắn lấy ra chân quý như vậy đan dược tặng người. Trong lòng của hắn âm thầm thề, nếu như lần này bí cảnh hành trình có thể an toàn trở về, ngày khác nhất định phải báo đáp Khương Hạo ân tình. Được, một lời đã định. Hy vọng Khương đạo hữu không phải đang dỗ gạt ta mấy người. Nếu như đến lúc đó thật có đạo hữu nói tới đan dược, cái kia bên người chúng ta bạn thân nhóm cũng hy vọng có thể mua được, giá tiền không là vấn đề. Như có thể thành công mua được này đan dược, chúng ta tất có thâm tạng, thiếp thân tên là Hồng Ngọc, chúng ta sau này còn gặp lại. Nàng này sau đó liền cùng Khương Hạo trao đổi đưa tin ngọc phù thần niệm ân ký. Này đan dược cũng sẽ không để cho bốn vị cô nương thất vọng, cung chúc bốn vị chuyến này thu hoạch tràn đầy. Khương Hạo chắp tay thi lễ nói. Hồng Ngọc gặp Khương Hạo thức thời như vậy, nụ cười trên mặt biến vũ mị lại rực rỡ, nàng nhẹ nhàng phất phất tay, mang theo khác ba tỷ bội quay người rời đi, rất nhanh liền biến mất trong rừng. Chương 268, Trang Hiểu hoang đường kinh lịch chương 268, Trang Hiểu hoang đường kinh lịch gặp bốn người này cuối cùng rời đi. Trang Hiểu thở phào một cái, nói với Khương Hạo, Khương Minh, lần này thực sự là may mắn mà có ngươi, bằng không ta có thể thật muốn cắm trên tay các nàng rồi. Phần ân tình này, ta Trang Hiểu nhớ kỹ. Khương Hạo vô vỗ Trang Hiểu bả vai, nói ra, Trang Minh không cần phải khách khí, chúng ta cùng là Tây Lân vực tu sĩ, trợ giúp lẫn nhau là phải. Bất quá, ngươi về sau vẫn là phải cẩn thận nhiều hơn, không muốn quá nhiều trêu chọc nhân quả, trong tu chân giới lòng người khó lường, không thể không đề phòng. Trang Hiểu gật đầu nói phải, tiếp theo liền hỏi Khương Hạo chuẩn bị đi nơi nào. Khương Hạo biểu thị, bây giờ khoảng cách bí cảnh đóng lại chỉ còn lại 2 cái tháng thời gian, gần nhất đoạn này thời gian sẽ là bên trong bí cảnh tranh đấu kịch liệt nhất, đông đảo tu sĩ vẫn lạc trên cơ bản đều tập trung tại đoạn này thời gian. Bởi vậy cần tụ tập càng nhiều người tạo thành đội ngũ mới có thể tự vệ, hắn quyết định muốn đi tìm chính mình tông môn chiến hạm. Trang Hiểu biểu thị nguyện ý cùng đi, hơn nữa hắn nói mình trong bí cảnh còn bởi vì một kiện tương đối chuyện máu chó, quen biết một cái hảo bằng hữu. Hai người hẹn gặp tại một tháng cuối cùng thời điểm, đem người bên cạnh đều tụ tập ở một chỗ, như vậy thì không dễ dàng có thế lực khác có can đảm trêu chọc. Hai người tiếp tục đạp vào tìm kiếm tông môn chiến hạm lữ trình. Đi qua sự kiện lần này, Trang Hiểu đối với Khương Hạo làm người cùng thực lực lại có nhận thức mới, trong lòng âm thầm quyết định, sau này muốn cùng Khương Hạo thân cận nhiều hơn, cùng tại trong tu chân giới sống sáo. Tại tiếp tục tiến lên trên đường, Trang Hiểu hướng Khương Hạo giảng thuật hắn trong bí cảnh chứng kiến hết thảy, cùng với hắn biết vị bằng hữu kia tình huống. Hắn vị bằng hữu nào là một gã trung hành bậc thương long tự tuổi trẻ hòa thượng, pháp hiệu gọi Phương Hải, là một vị nhà của Hắc Bàn Hỏa. Hai người bọn họ là ngẫu nhiên trong bí cảnh một đầu bên dòng suối nhìn lén Bế Nguyệt Tông nữ tu thay quần áo, tiếp đó bị người ta phát hiện rồi. Thế là liền lọt vào mấy tên nữ tu truy sát, hai người ở trong quá trình chạy trốn kết thâm hậu hữu tình. Khương Hạo cảm thấy chuyện này có chút hoang đường được cười, trong lúc rảnh rỗi, liền nhường Trang Hiểu tinh tế nói đến. Trang Hiểu háng giọng một cái, mang theo vẻ lúng túng cùng ý cười, bắt đầu hướng Khương Hạo giảng thuật hắn cùng với Phương Hải quen biết quá trình. Khương Minh, ngươi có thể cảm thấy ta người này có đôi khi làm việc lỗ mãng, nhưng chuyện lần đó, thật sự là một ngoài ý muốn. Nguyên lai ngày ấy, Trang Hiểu tại một chỗ thu hẹp trong huyệt động khai quật linh quáng. Bởi vì trên thân biến rất bẩn, thế là liền tới đến bên dòng suối tắm rửa. Ai biết tẩy một nửa, Bế Nguyệt Tông nữ tu nhóm sẽ ở nơi đó tắm rửa thay quần áo. Trang Hiểu vốn không ý nhìn trộm, hơn nữa còn vì tránh hiểm nghi, cố ý trốn đến dưới đáy nước giấu đi. Nhưng không ngờ lúc này tới một cái Hắc Bàn Hòa Thượng, đang núp ở một khối đá lớn đằng sau nhìn lén nữ tu tắm rửa. Có thể cái kia Hắc Bàn Hòa Thượng cũng có lẽ là bởi quá kích động, động tác quá lớn, rất nhanh liền bị người phát hiện. Bị phát hiện sau đó, tên kia Hắc Bàn Hòa Thượng liền bị này một đám nữ tu vây lại. Hắc Bàn Hòa Thượng lại nói dối nói là vì ngăn cản đang đổ tử đối với các nàng làm loạn, mới phòng thủ từ một nơi bí mật gần đó bảo hộ các nàng. Đám kia nữ tu lại làm sao có thể tin tưởng, thế là Hắc Bàn Hòa Thượng liền hướng lấy dòng suối nhỏ bên trong một phương hướng nào đó chỉ một cái, đem Trang Hiểu chỗ ẩn thân cho chỉ đi ra. Cứ như vậy, Trang Hiểu liền bị đám kia nữ tu nắm chặt đi ra. Trang Hiểu đem mình tại sao trước tiên ở đây, lại là thế nào vì để tránh cho lúng túng mà lặn xuống nước giải thích một lần. Thế nhưng nhóm nữ tu lại nói không muốn nhìn lén vì cái gì phải ẩn trốn. Trang Hiểu lúc này có loại bùn đất rớt xuống trong đũng quần, không phải phân cũng là cất cảm giác. Sau đó, hai người bọn họ liền bên nào cũng cho là mình phải không ngừng mà tranh luận. Thế nhưng nhóm nữ tu tới rồi đằng sau liền của người nào lời nói cũng không tin, một lời không hợp liền bắt đầu động thủ. Cứ như vậy, sự tình trở nên đã xảy ra là không thể ngăn cản. Trang Hiểu cùng Phương Hải Hòa Thượng liền bắt đầu chạy trốn. Cái này chạy liền dẫn tới đám kia nữ tu theo đuổi không bỏ. Bởi vì đám kia nữ tu nhân số đông đảo lại tu vi không yếu, đưa đến bọn họ hai người nhiều lần cực kỳ nguy hiểm, nhưng đều may mắn đào thoát. Ở trong quá trình chạy trốn, hai người phối hợp lẫn nhau, hoàn mỹ tránh thoát đám kia nữ tu truy sát. Về sau còn đánh bậy đánh bạ mà tiến nhập một chỗ bí địa, có một phen thu hoạch, bị hai người trò quá phân. Thế là hai người từ lẫn nhau phá đến phối hợp lẫn nhau, cuối cùng chung lấy được cơ duyên, hơn nữa còn nhu tầm nhu, mã tầm mã, bởi vậy kết thâm hậu hữu tình. Khương Hạo nghe Trang Hiểu tự thuật, mặc dù cảm thấy cái này nguyên nhân gây ra có chút hoang đường, nhưng là có thể cảm nhận được Trang Hiểu cùng Phương Hải đích thật là thuộc về loại kiêm nhu tầm nhu, mã tầm mã người, có thật nhiều chung ngôn ngữ và yêu thích. Hơn nữa Khương Hạo cảm thấy hai người đều thuộc về loại kia có một chút dở hơi, nhưng lại cũng là thật chân tình người. Trang Hiểu nhẹ gật đầu, nghiêm túc nói, chính xác như thế, Phương Hải hòa thượng mặc dù bề ngoài thô kệch, nhưng khôi hài, nội tâm thiện lương, hơn nữa tu vi thâm hậu, là một cái đáng giá thâm giao bằng hữu. Khương Hạo tỏ ra là đã hiểu, hắn biết tại trong tu chân giới, có đôi khi hữu tình thiết lập liền là kỳ diệu như vậy, vô luận là trong chiến đấu vẫn là trong lúc chạy trốn, chỉ cần có thể hai bên cùng ủng hộ, liền có thể thành lập được tín nhiệm cùng ỷ lại. Cái kia Phương Hải hòa thượng hiện ở nơi nào? Các ngươi có phải hay không có kế hoạch tại bí cảnh đóng lại phía trước lần nữa sẽ cùng? Khương Hạo hỏi. Trang Hiểu hồi đáp, chúng ta ước định tại bí cảnh đóng lại phía trước một tháng, tại một chỗ tên là Bích Ba Đàm chỗ hội hợp. Phương Hải hòa thượng nói hắn còn có một số sư huynh đệ sẽ cùng vào ăn đi, đến lúc đó lực lượng của chúng ta sẽ càng mạnh hơn. Khương Hạo gật đầu, trong lòng đã bắt đầu cân nhắc như thế nào trong bí cảnh tốt hơn lợi dụng lần này hội hợp cơ hội để thăng mình và các đồng bạn thực lực. Đồng thời, hắn cũng đối sắp nhìn thấy Phương Hải hòa thượng cùng Thương Long tự các tăng nhân tràn ngập tò mò. Hai người một bên trao đổi, một bên cẩn thận từng ly từng tí tránh đi có thể nguy hiểm, hướng về tông môn chiến hạm vị trí đi tới. Ở trong quá trình này, bọn hắn rốt cuộc lại gặp hai người quen. Tây Lân vực ma đạo Quỷ Yến cùng Lệ Hân Nhi, cũng là trên đại bị gặp qua đối thủ. Lúc này hai người bọn hắn đang bị 6 tên tu sĩ trố vây công. Quỷ Yến vô cùng dũng mãnh, lấy một địch 4, vẫn không rơi vào thế hạ phong. Mà cái kia Lệ Hân Nhi cũng là lấy một chọi 2. Lúc này hai trên thân thể người đều đã bắt đầu bị thương. Trang Hiểu nhìn xem Khương Hạo hỏi một câu, tu sĩ ma đạo, chúng ta có giúp hay không? Khương Hạo không chút nghĩ ngợi nhẹ gật đầu, cũng là cùng thuộc Tây Lân vực tu sĩ, vẫn là phải muốn giúp một cái. Thế là hai người liền không hẹn mà cùng lấy ra binh khí, hướng về cùng cái kia ma đạo hai người giao thủ tu sĩ trùng sát mà đi. Quỷ Yến cùng Lệ Hân Nhi nhìn thấy Khương Hạo cùng Trang Hiểu hai người tới tương trợ bọn hắn, trong lòng cảm kích sau khi, đều cảm thấy hai người có chút quen mặt. Khi bọn hắn nhìn thấy Khương Hạo người mặc màu lửa đỏ khí vận tông đạo vào lúc, cuối cùng nhớ lại đại bị đệ nhất Khương Hạo, chỉ là do ở đã nhiều năm như vậy, Khương Hạo sớm đã không phải là năm đó cái kia thiếu niên nho nhỏ. Chương 269, trong bí cảnh liên minh chương 269, trong bí cảnh liên minh Quỷ Yến cùng Lệ Hân Nhi tại Khương Hạo cùng Trang Hiểu gia nhập vào chiến đấu về sau, áp lực lập tức giảm nhẹ đi nhiều. Khương Hạo long huyết tử kim thương giống như một đầu hỏa long, vạch phá không khí, mang theo làm cho người bất khả tư nghị không gian chi lực, trực chỉ vây công người chỗ yếu. Trang Hiểu thì lại lấy cái kia thân pháp đặc biệt, linh hoạt xuyên thẳng qua tại địch nhân ở giữa, mỗi một lần xuất thủ đều tinh chuẩn tàn nhẫn. 6 tên vây công tu sĩ không nghĩ tới sẽ có người đột nhiên gia nhập vào chiến đấu, một thời gian trận cước đại loạn. Khương Hạo cùng Trang Hiểu gia nhập vào, không gần như chỉ ở trên thực lực đưa cho Quỷ Yến cùng Lệ Hân Nhi ủng hộ, càng tại sĩ khí bên trên đưa cho bọn hắn cực lớn cổ vũ. Chiến đấu cấp tốc tiến nhập gay cấn, Khương Hạo cùng Trang Hiểu phối hợp ăn ý, bọn hắn rất nhanh liền đem 2 tên tu sĩ đánh bại, khiến cho bọn hắn thoát đi chiến trường. Quỷ Yến cùng Lệ Hân Nhi cũng nhân cơ hội này, đem còn lại đối thủ toàn bộ đánh lui. Tiến vào bí cảnh rất nhiều tu sĩ đều có một chút thủ đoạn bảo mệnh, cuối cùng cái này vài tên bại lui tu sĩ đều sử xuất đủ loại đủ kiểu thủ đoạn bảo mệnh nhanh chóng bước ra rời đi, tránh khỏi bị diệt sát hạ tràng. Sau khi chiến đấu kết thúc, 4 người nhìn nhau nở nụ cười, mặc dù phía trước thuộc về thế lực khác nhau, nhưng tại thời khắc này, bọn họ đều là Tây Lân vực tu sĩ, cùng mặt đối ngoại địch. Lệ Ân Nhi xóa đi vết máu ở khóe miệng, đối với Khương Hạo cùng Trang Hiểu nói ra, đa tạ hai vị đạo hữu tương trợ, chúng ta ma đạo mặc dù cùng chính đạo tại một ít lý niệm phương diện có chút khác biệt, nhưng tại đối mặt ngoại địch lúc, chúng ta còn có thể đoàn kết nhất trí. Quỷ Yến cũng gật đầu biểu thị đồng ý, "Ừ, chuyện hôm nay, chúng ta nhớ kỹ phần ân tình này." Khương Hạo đạo hữu thực lực và tu vi càng hơn trước đây, thật khiến cho người ta bội phục. Khương Hạo mỉm cười đáp lại, cùng thuộc Tây Lân vực, trợ giúp lẫn nhau là phải. Hơn nữa, trong tu chân giới, chính ma chi tranh cũng không phải là tuyệt đối, nhiều khi, chúng ta đối mặt là cùng chung địch nhân. Trang Hiểu cũng phụ hòa nói, "Không sai, hôm nay chúng ta có thể kể vai chiến đấu, cũng là một loại duyên phận." "Ân, cái kia Lệ Hân Nhi, phía trước thi đấu ta muốn cùng ngươi trao đổi phương thức liên lạc đấy, ngươi xem bây giờ cái này chết mập mạp bệnh cũng lại phải vào." 4 người tại đơn giản giao lưu về sau, quyết định kết bạn đồng hành, rời đi bí cảnh phía trước đều tụ ở một chỗ. Ở trong quá trình này, đại gia có thể chiều ứng lẫn nhau, cùng ứng đối có thể xuất hiện nguy hiểm. Hơn nữa còn phải nghĩ biện pháp đem có thể liên lạc với cùng thế lực tu sĩ đều tìm đến đồng thời tụ lại đến cùng một chỗ. Cứ như vậy, lấy Khương Hạo vì mối quan hệ, bất chi bất giác đem Ngũ Tông liên minh, Tụ Nghĩa minh cùng với Ma môn sức mạnh chỉnh hợp đến cùng một chỗ. Nhờ đây lân vực các tu sĩ trong bí cảnh tạo thành một cái tạm thời liên minh. 4 người tại sau khi thương nghị, quyết định chia ra hành động, đi liên lạc riêng phần mình trong thế lực tu sĩ khác, cùng với những cái kia nguyện ý cùng bọn hắn hợp tác các tu sĩ, ước định trong bí cảnh lòng Bích Ba Đàm điểm tụ tập. Dạng này, bọn hắn có thể càng hữu hiệu mà chỉnh hợp sức mạnh, cùng ứng đối trong bí cảnh có thể gặp phải khiêu chiến. Khương Hạo, Trang Hiểu, Quỷ Yến cùng Lệ Hân Nhi trước khi chia tay hướng về phương hướng khác nhau, đi tìm riêng phần mình thế lực đồng bạn, đồng thời thông báo cho bọn hắn tại Bích Ba Đàm tập hợp tin tức. Đang tìm quá trình bên trong, Khương Hạo cuối cùng gặp Liễu Tuyền đại sư minh bọn hắn, cũng tại trên chiến hạm tìm được một mục gặp Khương Hạo bình yên vô sự, một khoản nỗi lòng lo lắng cũng buông xuống. Khương Hạo đem kế hoạch cùng Liễu Tuyền đại sư minh trao đổi một chút, Liễu Tuyền cảm thấy kế hoạch này rất có thể được. Hắn xem như tông môn thí luyện tu sĩ người dẫn đầu, nhiệm vụ chủ yếu nhất chính là làm hết sức đem tất cả tiến vào đệ tử an toàn mang về tông môn. Tại dĩ vãng bí cảnh trong thí luyện, một tháng cuối cùng tu sĩ tỷ lệ tử vong là cao nhất. Những tình hình này tại một chút tông môn thế lực trong điện tịch đều có tương quan ghi chép, những cái kia sống mà đi ra bí cảnh các tu sĩ đều chứng kiến một tháng cuối cùng tăng tốc. Theo thời gian rời đổi, càng ngày càng nhiều tu sĩ tụ tập tới rồi Bích Ba Đàm. Bọn hắn đến từ bất đồng môn phái, có bất đồng bối cảnh, nhưng bây giờ, bọn hắn đều giấu trong lòng cùng một mục tiêu, tại trong bí cảnh được sinh tồn đồng thời từ trên người người khác thu được càng nhiều cơ duyên. Các người đi đường mã lần lượt đến Bích Ba Đàm, trong đó bao quát Tây Lân vực Ngũ Tông Liên Minh, Tú Nghĩa Minh, Ma Môn cùng với một chút khác vực tông môn thế lực tu sĩ, trong đó liền bao quát đến từ Trung Hành vực Thương Long tự các tăng nhân. Bọn hắn đều thông qua đủ loại đủ kiểu liên hệ tụ tập ở đây, nhưng cũng đều mang bao đoàn sưởi ấm cùng tại giai đoạn sau cùng sống tiếp ý nghĩ. Mỗi cái thế lực người dẫn đầu cùng tất cả trong thế lực người liên hệ đều tụ ở một chỗ bắt đầu thương thảo tiếp xuống hành động. Khương Hạo, Trang Hiểu, Phương Hải, Ủy Yến cùng Lệ Hân Nhi bọn người đều là người liên hệ, cũng cùng nhau tham gia thương thảo. Ở trong đó ngoại trừ Trung Hành vực Thương Long tự còn có Trung Hành vực Thanh Phong Lạc Vũ lâu cùng Tinh Nguyện tông người, cùng với Nam Hoàng vực Tiên Nhất Sơn Trang cùng Lôi Hòa đạo. Từ mọi người giao lưu ở bên trong, Khương Hạo mới hiểu được Hằng Thiên Đại Lục mỗi cái vực, tông môn thế lực phân bố đều không hoàn toàn giống nhau. Tây Lân vực lấy chính đạo Ngũ Tông làm chủ, mặt khác chính là Tụ Nghĩa Minh cùng Ma Môn thế lực, mặt ngoài vẫn lấy Ngũ Tông làm chủ, Tụ Nghĩa Minh cùng Ma Môn đều thuộc về tương đối phân tán tổ chức, duy trì một loại vi diệu cân bằng mà thôi. Mà Trung Hành vực nhưng là kiếm tu độc quyền, Tam Đại Kiếm Tông đem khắc rất nhiều thế lực ép tới không thở nổi. Bởi vậy, lần này Tam Đại Kiếm Tông tiến vào bí cảnh tu sĩ số lượng đạt đến hơn 50 người, là một cỗ không thể khinh thường sức mạnh. Nam Hoàng vực tông môn mọc lên như rừng, số lượng đông đảo, không có thể một nhà độc lớn tông môn thế lực cùng liên minh. Cho nên lần này Nam Hoàng vực Thiên Nhất Sơn Trang cùng Lôi Hỏa đảo mỗi nhà chỉ 7-8 tên tu sĩ, sau khi đi vào vẫn lạc mấy cái, bây giờ phân biệt chỉ còn lại 5-6 tên tu sĩ. Khương Hạo còn từ thế lực khác tu sĩ trong miệng giải được Bắc Lương vực vừa vận tương phản, ma đạo thế lực cường đại, lần này tiến vào bí cảnh Bắc Lương vực ma đạo tu sĩ có hơn 60 người, bọn hắn nhìn thấy thế lực khác tu sĩ trên cơ bản cũng là hết thể giết chết bất luận tội. Đông Tuyển vực tình huống cùng Nam Hoàng vực có chút giống, nhưng nơi đây cũng không có Đông Tuyển vực tu sĩ, bởi vậy tình huống cụ thể không rõ. Đám người riêng phần mình trước tiên bàn điểm một cái trước mặt tu sĩ số lượng. Tây Lân vực bây giờ là chưa từng có đoàn kết, Ngũ Tông Liên Minh, Tú Nghĩa Minh cùng Ma Môn đều đạt tới nhất trí ý kiến, muốn trong bí cảnh liên thủ. Trước mắt Ngũ Tông Liên Minh tụ ở đây nhân số chỉ là hơn 30 người, các tu sĩ khác hoặc là không cách nào liên hệ với, hoặc là bị vây ở nơi nào, thậm chí có chút cũng đã vất lạc. Tây Lân vực Tụ Nghĩa Minh tu sĩ 7 người, tu sĩ Ma Đạo 8 người. Trung Hành vực Thương Long tự, Thanh Phong Lạc Vũ lâu cùng Tinh Nguyệt Tông tu sĩ tổng số không đủ 20 người. Nam Hoàng vực Thiên Nhất Sơn Trang cùng Lôi Hỏa đảo tu sĩ ước chừng 10 người.